Chương 436, chiến xa nhận mấy ngày này tuy là xú nã bọn họ chặn xa nhận tiến công, nhưng là lại cũng vô cùng biệt quất, dù sao bọn họ thực lực tổng hợp không bằng xa nhẫn, cho nên chỉ có thể là bị động phòng ngự, vẫn chịu đòn, đổi ai cũng biết buồn bực. Hiện tại biết được muốn phản công, xú nã ba người đều hết sức cao hứng, dì dẻ dạ càng là kích động hô lên. Hôm nay chúng ta vừa xong, bất quá nghĩ đến xa nhận thám tử hẳn là đã phát hiện, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền phát động tiến công a. Nhanh như vậy, tuy là xú nã bọn họ đều muốn cùng xa nhận thật tốt đánh một trận, nhưng là lại cũng không ngờ tới hiện tại tiểu ra tay. Tô Vệ Mỹ có thể hay không quá gấp gáp, người ngươi mang tới đuổi một ngày đường, sẽ không mệt sao? Tú Nạ lo lắng hỏi. Các ngươi đều nói như vậy, nghĩ đến xa nhẫn cũng đoán không được chúng ta sẽ công kích, cho nên ta đây gọi xuất kỳ bất ý. Được rồi, các ngươi mau mau tổ chức nhân thủ chuẩn bị lên đường đi. Tô Vệ Mỹ thúc giục. Mới vừa từ với bọn họ cũng không có tiến nhập doanh địa, cho nên ngược lại là vô cùng thuận tiện. Tuy là vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng dù sao nơi đây Tô Vệ Mỹ chức vụ tối cao, cho nên bọn họ chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh Tú Nạ ba người liền đem trong doanh trại người đều triệu tập, nguyên bản bọn họ mang đến 1.000 người. Nhưng là hiện tại còn sống cũng chỉ có khoảng 600 người, những người khác đều đã chết trận. Xuất phát. Song phương hối hợp lại cùng nhau phía sau, Tô Gệ Mỹ thẳng đến xa 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 nhẫn doanh địa chạy đi. Xa nhẫn doanh địa cùng Sú Nã bọn họ doanh địa cách xa nhau khoảng 10 dặm, song phương lúc này phân biệt chiếm cứ một cái làng làm doanh địa, thôn này trước kia là thuộc về Vũ Quốc, bất quá bây giờ bị hai cái nỉ dạ thôn chiếm lĩnh, đến ở trong đó thôn dân, ngược lại là không có làm khó bọn họ, chỉ là thống nhìn một cái quản lên mà thôi. Hơn 2000 người hành động chung, thanh thế không nhỏ, không có khả năng lừa gạt được. Cho nên Tổ Ghệ Mỹ không có một chút ẩn nút ý tứ, trực tiếp quang minh tránh đại hướng về xa nhận thôn doanh địa chạy đi. Tổ Ghệ Mỹ bọn họ khoảng cách xa nhận còn có gọ gì nhiều thời điểm liền bị phát hiện, biết được Cổ Nổ Hạ nhị dạ sau khi đến gần, xa nhận hoàn toàn chính xác hết sức kinh ngạc, tuy là bọn họ đã được đến tin tức Cổ Nổ Hạ thôn tới biệt mình, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát động tấn công. Thông báo mọi người tập hợp. Trong thôn một tòa xa hoa nhất căn phòng bên trong, một gã người xuyên nhung chàng trung niên nữ tử đang ở tuyên bố mệnh lệnh. Gọ gì lộ trình đối với nhị dạ mà nói cũng không coi vào đâu. Không đợi xa nhận thôn tất cả mọi người tập hợp, Tổ Ghệ Mỹ bọn họ đã đến gần làng, bất quá lúc này xa nhận thôn quan chỉ huy đã mang theo một nhóm người đi tới thôn khẩu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoảng cách làng còn mấy trăm mét, Tổ Ghệ Mỹ đi qua Bạch Nhãn gặp được đứng ở thôn khẩu trung niên nữ tử. Là nàng. Đối với cái này nữ tử Tổ Ghệ Mỹ cũng không xa lạ gì, bọn họ đã có thể tính là lao đối thủ, trước đây lần đầu tiên nhận giới đại chiến thời điểm liền đã giao thủ, hơn nữa cái này nhân hay là nguyên tắc trong một vị phối hợp diễn, chính là xa nhận thôn Triệu Dồ. Có ý tứ, không biết mấy năm nay ngươi có bao nhiêu tiến bộ nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mỹ xuất thủ. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ khoảng cách làng còn có hơn 300 mét xa, bất quá những thứ này khoảng cách đã đủ rồi. Kèn gãi xin xây. Vẫn thạch khổng lồ ở trong bầu trời ngưng tụ, không đến 5 giây vẫn thạch đã hình thành, tiếp theo từ trên trăm thước cao không trung rất nhanh rớt xuống. Không tốt. Chia Dồ thấy vậy trong lòng cả kinh, đồng thời nàng cũng đã biết rồi chính mình lần này đối thủ là người nào, mà phát hiện này càng làm cho trong lòng nàng kinh sợ. Tổ Ghệ Mỹ tên ở đánh một trận thời điểm cũng đã truyền khắp nhận giới, tuy là mấy năm nay Tổ Ghệ Mỹ tương đối là ít nổi danh, nhưng là lại vẫn như cũng không ai dám khinh thường hắn. Chúng chi phía trước Triệu Dụ cùng hắn đã giao thủ, biết Tổ Ghệ Mỹ thực lực cường đại. Bá. Triệu Dụ tay lấy ra to lớn quyển trục, tiếp lấy run tay một cái, nhất thời quyển trục triển khai, cùng lúc đó Triệu Dụ hai tay kết ấn. Giải khai. Kết ấn sau đó, Triệu Dụ tay phải ấn ở tại trên quyển trục. Phanh. Tiên vụ tràn ngập, chỉ một lúc, 10 cái khôi lỗi xuất hiện tại Triệu Dụ trước người. Bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng. Senju đưa tay, 10 cái khôi lỗi đã bị hắn khống chế được, tiếp lấy nàng điều khiển khôi lỗi xông về bầu trời. Phanh. 10 cái khôi lỗi tiếp cận vẫn thạch sau đó đội vã công kích. Tuy là những thứ này khôi lỗi lực công kích cường đại, thế nhưng vẫn thạch cũng vô cùng kiên cố, cho nên tuy là chúng nó đang nỗ lực tiến công, thế nhưng vẫn thạch bị phá hư tốc độ cũng rất chậm. Lúc này còn lại xa nhẫn cũng tỉnh táo lại tới, đội va xuất thủ giúp một tay, trong lúc nhất thời đại lượng nhận thuật phóng lên cao, hướng về vẫn thạch đánh. Ùng ùng, tiếng nổ mạnh vang lên, yên vụ tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ ở vẫn thạch, chặt tiếp theo liền thấy đại lượng cục đá vụn từ trên trời giáng xuống. Không ít nhị dạ né tránh không kịp bị đánh trúng, bất quá những tảng đạn này đại thể tích không lớn, cho nên không có nhị dạ tử vong, tối đa chịu chút tổn thương mà thôi. Bất quá đang ở xa nhẫn công kích vẫn thạch thời điểm, nhưng không có phát hiện Tổ Ghệ Mỹ cách bọn họ đã không đủ 100 mét. Bởi vì lúc trước xa nhẫn thôn vẫn chiếm thượng phòng, mỗi lần đều là bọn họ công kích Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, cho nên ở làng bên ngoài xa nhẫn vẫn chưa tu kiến bao nhiêu phòng ngự biện pháp, chỉ là có một ít lâm thời xây cất tường đá mà thôi. Bất quá những thứ này tường đá nơi nào chống đỡ được Tổ Ghệ Mỹ à, hết thảy tường đá một ngày tiếp cận Tổ Ghệ Mỹ 100 mét khoảng cách liền sẽ lập tức đổ nát. Trọng lực không gian, thập diện mai phục, nham thành mưa, liên tiếp ba cái kỹ năng phát sinh, nhất thời nham nhận thôn đại loạn. Trong nháy mắt Phương Viên cân nhắc trong vòng trăm thước trung nhẫn toàn bộ bị trọng lực đè chết, tiếp lấy trên mặt đất mọc lên vô số thổ thứ, xa xa còn có đại lượng thổ thứ bay tới, trong lúc nhất thời tất cả xa nhẫn đều luống cuống tay chân. Tuy là những chiêu thức này đối với cường giả vô dụng, nhưng là đối với chuẩn ảnh trở xuống người mà nói cũng là uy hiếp chí mạng. Ghê tởm. Chia Dồ điều khiển khôi lỗi bị phá hủy bốn phía thổ thứ, đồng thời chặn bay tới thổ thứ sau đó, thẳng đến Tổ Ghệ Mỹ đánh tới. Chút tài mọn. Đối mặt xông về phía mình khôi lỗi, Tổ Ghệ Mỹ chẳng đáng cười, hắn có thể nguyên tố hóa, cho nên nhất định chính là khôi lỗi sư khắc tinh. Frank. Mắt thấy một con khôi lỗi đến gần chính mình, Tổ Ghệ Mỹ một quyền đánh ra, chỉ thấy Tổ Ghệ Mỹ năm đấm trực tiếp biến thành một cái nham thạch to lớn cây búa. Bèn, một quyền, khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó hai cái khôi lôi đi tới tổ ghệ mì bên người, cơ trong tay đao võ sĩ chém về phía tổ ghệ mì. Đồ thế chấp. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, đao võ sĩ liền như cùng chém vào trên sắt thép giống nhau, căn bản không đả thương được tổ ghệ mì. Tổ ghệ mì cũng không để ý những thứ này khôi lỗi công kích, thẳng đến Chia Rồ lướt đi. Chia Rồ thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vã lui lại, nàng là khôi lỗi sư, đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng tổ ghệ mì chơi cả chiến. Muốn đi. Tổ ghệ mì khuôn mặt hiện lên ra một tia cười xấu xa. Bá. Chỉ một lúc, tổ ghệ mì biến mất ở Chia Rồ trong tầm mắt. Người đâu? Chia Rồ ngây dại. Chương 437, trận đầu báo cáo thắng lợi người đâu? Chia Rồ choáng tại chỗ. Bởi vì tổ ghệ mỹ đột nhiên liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng, lấy thực lực của nàng thậm chí cũng không có bắt được một chút dấu vết, cái này là rất khó để cho nàng tiếp nhận sự tình, bởi vì Chia Rồ bất luận như thế nào đều là thứ thiệt ảnh cấp cao thủ, có thể làm cho nàng đều không thể nhận thấy được quỹ tích di động, chí ít cũng phải là vượt qua ảnh cấp tồn tại. Đại nhân cẩn thận. Đang ở Chia Rồ còn chỗ vu chấn sợ trong thời điểm, đột nhiên liền nghe được phía sau chuyển đến một hồi tiếng la, điều này làm cho lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, chỉ là không đợi nàng phản ứng kịp đâu, đột nhiên cảm thấy phía sau như có gai ở sau lưng, một cô bén khí tức đâm thẳng sau lưng của nàng. Rốt cuộc là ảnh cấp cao thủ, cũng không có trải qua Chia Rồ đại não suy nghĩ, thân thể cũng đã phản xạ có điều kiện mở dạng, né tránh đứng lên. Phúc. Tiên huyết phun tung tóe, chỉ thấy tổ ghệ mì xuất hiện tại mới vừa Chia Rồ đứng yên địa phương, chém ảnh đao bị hắn nắm trong tay, tiên huyết theo lưỡi dao tích rơi xuống mặt đất, mà Chia Rồ cũng đã tại phía xa ngoài mấy chục thước, lúc này đang khiếp sợ nhìn tổ ghệ mì. Chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao làm được? Chia Rồ khiếp sợ không thôi, thậm chí đều tạm thời quên mất sau lưng đau đớn, bởi vì nàng phát hiện chính mình cũng không biết tổ ghệ mì lúc nào tới đến phía sau mình. Lúc này Chia Rồ có chút nghĩ mà sợ, bởi vì mới vừa nàng miễn là hơi hơi chậm một chút, nàng lúc này sợ rằng đã thi thể chia đôi, bất quá dù vậy Chia Rồ lúc này cũng bị trọng thương. Chỉ thấy ở Chia Rồ sau lưng bên trên xuất hiện một đầu dài dáng dấp chỗ rách, vết thương này sâu đủ thấy xương, từng cổ một tiên huyết không ngừng tuôn ra. Không tốt, Chia Rồ đại nhân bị thương. Những cái này xa nhẫn hoảng sợ không thôi, đồng thời bọn họ cũng tốt kỳ tổ ghệ mì là làm sao làm được. Chia Rồ không nhìn thấy, thế nhưng những cái này xa nhẫn lại thấy được, tổ ghệ mì ở sau khi biến mất, đột ngột liền xuất hiện tại Chia Rồ phía sau. Không sai, lại có thể né tránh, bất quá ngươi cũng không hơn. Tổ ghệ mì kinh thường nói. Chia Rồ trên người đã bị hắn ấn xuống phi lôi thần thuật thức, còn muốn cái này thuật thức không xóa, như vậy tổ ghệ mì sẽ gặp như ung nhọt tận xương một dạng, tùy thời đều có thể đặt đến Chia Rồ bên người. Chia Rồ không tiếp tục xuất thủ, tổ ghệ mì cũng không có di chuyển, mà đúng lúc này sau khi Sù Nạ mấy người cũng đã chạy tới. Giết. Sù Nạ cũng không có khách khí, trực tiếp một quyền đánh về phía Chia Rồ. Nhận thấy được có người sau lưng công kích mình, Chia Rồ vội vã né tránh, nàng hiện tại đã là chim sợ cảnh quang. Vâng. Sù Nạ một quyền thất bại, nắm tay banh kích trên mặt đất, nhất thời tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đồng thời mặt đất lay động, cổ yên vụ tràn ngập ra, càng là có một cái vết rách lan tràn ra mấy chục thước, có thể thấy được Sù Nạ một quyền này uy lực bao lớn. Nhìn thấy một màn này, Chia Rồ hít một hơi lãnh khí, nếu như một quyền này là đánh ở trên người nàng lời nói, Chia Rồ chí ít cũng phải gãy mấy cái xương. Đang ở Chia Rồ khiếp sợ không thôi thời điểm, nhưng không có phát hiện tổ ghệ mị lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bá, tổ ghệ mị dựa vào phi lôi thần chi thuật lần nữa đi tới Chia Rồ phía sau. Không chút nào bởi vì nàng là nguyên tắc trong xuất hiện qua nhân vật mà nhân từ nương tay. Phúc. Một đao chém xuống, tiên huyết phun tung tóe, bất quá lúc này tổ ghệ mì có chút kinh ngạc, bởi vì Chia Rồ dĩ nhiên lần nữa tránh ra, bất quá lúc này đây nàng bị thương lại nặng hơn, bởi vì Chia Rồ một cánh tay đều bị bổ xuống. Lần nữa né tránh tổ ghệ mì tập kích sau đó, Chia Rồ không dám tiếp tục lưu lại, phía trước liền đã không phải tổ ghệ mì đối thủ, hiện tại lại thiếu thiếu một cánh tay, nàng càng thêm đánh không lại tổ ghệ mì, dù sao nàng là khôi lỗi sư, đối với nàng mà nói là tối trọng yếu chính là tay, tay cũng không có. Lấy cái gì tới khống chế khôi lỗi? Siêu. Chia Rồ không dám dừng lại, cũng mặc kệ những thứ khác xa nhẫn, trực tiếp chạy trốn. Nhìn thấy Chia Rồ thoát đi chiến trường, tổ ghệ mì chẳng đáng cười, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể đánh chết Chia Rồ, dù sao có phi lôi thần thuật thức ở, Chia Rồ căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bất quá nếu Chia Rồ đã lựa chọn chạy trốn, tổ ghệ mì cũng sẽ không chuẩn bị giết nàng, bất luận như thế nào Chia Rồ vẫn còn có chút tác dụng. Không thể không nói Chia Rồ vô cùng không may, thân là một vị ảnh cấp cao thủ, lại dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Bất quá cái này cũng không phải là bởi vì Chia Rồ thực lực không đủ, chỉ có thể nói nàng gặp khắc tinh. Thân là khôi lỗi sư, Chia Rồ ở thể thuật bên trên cũng liền cùng một dạng chuẩn ảnh tương đương, cho nên đối mặt sẽ phi lôi thần chi thuật tổ ghệ mì, nàng chỉ có thể bị kịch. Lúc này Sa Nhẫn đã vô hạ cố cập quan chỉ huy của bọn họ đã chạy trốn chuyện này, bởi vì Sù Nạ đã mang người đánh vào đến rồi trong thôn. Phía trước bởi tổ ghệ mì phá vỡ làng bên ngoài phòng ngự, cộng thêm hắn liên tiếp mấy cái kỹ năng đánh chết không ít Sa Nhẫn, vì vậy đối mặt Sù Nạ sự tiến công của bọn họ, Sa Nhẫn hầu như không chút phản kháng liền lựa chọn lui về trong thôn. Nhìn đã giao chiến đến cùng nhau song phương nị dạ, tổ ghệ mỉ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chỉ một lúc, thân ảnh của hắn lần nữa tại chỗ biến mất. Mới vừa cùng Chia Rồ giao thủ thời điểm, tổ ghệ mỉ đã lặng lẽ ở trong thôn bố trí không ít phi lôi thần thuật thức, dựa vào đại địa huyết mạch năng lực, tổ ghệ mỉ bố trí phi lôi thần thuật thức có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Làm tổ ghệ mỉ xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tiến vào trong thôn, mắt thấy trước người có một gã xa nhận đang cùng cổ nổ hạ nị dạ chiến đấu, tổ ghệ mỉ cũng không khách khí, trực tiếp giơ tay chém xuống. Phúc. Một cái đầu người bay lên, như thế Sa Nhẫn đã bị tổ ghệ mì chém ở dưới đao, tiếp lấy hắn cũng không ngừng chạy, thậm chí cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, thực lực chênh lệch có thể dùng hắn còn như hổ vào bầy dê mở dạng. Phúc, phúc, phúc. Tô Gệ Mị mỗi một lần hiện thân đều có ít nhất một gã xa nhận vẫn lạc, bởi vì song phương rơi vào trong hỗn chiến, cho nên Tô Gệ Mị cũng không dễ sử dụng những cái này phạm vi lớn kỹ năng, cho nên chỉ có thể là sử dụng thể thuật chiến đấu. Rất nhanh Tô Gệ Mị liền tìm tới một gã xa nhận thôn tinh anh thượng nhẫn. Phi lôi thần thuật thức phát động, không bao lâu cái này thuật thức đã lặng yên không tiếng động bám vào ở tại tên này tinh anh thượng nhẫn trên người. Bá. Phi lôi thần chi thuật phát động, chỉ một lúc máu me tung tóe, chém ảnh đao đã từ xa nhận phía sau trong lòng đâm vào. Đa tạ đại nhân. Nhìn thấy xa nhận đã chết, cùng hắn giao chiến cổ nổ hạn nhị dạ đội vàng hướng Tô Gệ Mị nói lời cảm tạ. Tô Gệ Mị cũng không nói chuyện, còn là đối cái kia cổ nổ hạn nhị dạ gật đầu sau đó, liền một lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, thân là quan chỉ huy Triệu Dụ cũng đã đào tẩu, tuy là xa nhận trong còn có chuẩn ảnh tồn tại, thế nhưng không bao lâu xa nhận hai gã chuẩn ảnh đã bị xù nã bọn họ cuốn lấy, điều này làm cho hai gã chuẩn ảnh căn bản không có thời gian đi ra lệnh, cái này liền khiến cho xa nhận biến thành năm bè bảy mảng. Trái lại cổ nổ hạ nhất phương, có Tô Gệ Mị như thế một vị ảnh cấp cường giả tồn tại, khiến cho được bọn họ sĩ khí như hồng, không bao lâu liền đánh tan xa nhẫn. Chương 438, trận đầu báo cáo thắng lợi tuy là cổ nổ hạ nhị dạ ở Tô Gệ Mị dưới sự hướng dẫn khí thế như hồng, thế nhưng dù sao nhân số ít hơn với xa nhẫn, cho nên cổ nổ hạ thôn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là muốn chân tránh đánh bại xa nhẫn, còn muốn một trận. Lúc này Tô Gệ Mị giết là vô cùng thông khoái, toàn bộ xa nhẫn trong không người là hắn đối thủ, thậm chí có thể ngăn trở hắn một kích người đều không có mấy người, dựa vào phi lôi thần chi thuật, Tô Gệ Mị ở trên chiến trường thần xuất quỷ một, chỉ là chớp mắt một cái, có đôi khi hắn đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Lúc này toàn thôn đều đã lâm vào trong hỗn chiến, thỉnh thoảng thì có phòng ốc bị hủy đi, mà trước kia nơi này thôn dân xui xẻo. Phía trước thôn này bị xa nhẫn chiếm lĩnh, bên trong thôn dân đều bị tập trung vào cùng nhau, mà lúc này chiến hỏa đã ảnh hưởng đến những thôn dân này, đối mặt nhị dạ, những thứ này dân chúng bình thường căn bản không có một tia sức phản kháng, tuy là song phương không có cố ý đối với những bình dân này hạ thủ, thế nhưng chỉ là chiến đấu sinh ra dư ba đối với bọn họ mà nói đều là chí mạng, đại lượng thôn dân chết ở trong chiến loạn. Thậm chí không ít giết đỏ mắt nhị dạ đối diện với mấy cái này vũ quốc bình dân cũng không có lưu tình. Giết một gã xa nhẫn xông vào đến 15 một gian phòng ốc bên trong, nhìn trong phòng hơn 10 danh bình dân, xa nhẫn hai mắt đỏ ngầu cơ phi tiêu giết đi tới. A, người cứu mạng a, đừng a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên còn có tiếng kêu cứu liên tiếp, đáng tiếc lúc này song phương đánh tránh kích liệt, căn bản không lo nổi những bình dân này. Làm đem bên trong căn phòng người giết tất cả sau đó, tên này xa nhẫn mới rời khỏi gian nhà. Loại tình huống này không chỉ là phát sinh như thế một lần, lúc này không ít nhị dạ đều đang làm loại chuyện như vậy, hơn nữa không chỉ mà còn là xa nhẫn, một ít cổ nổ hạ nhị dạ đồng dạng làm loại chuyện như vậy. Tô Gệ Mị lần nữa chém giết một gã tinh anh thượng nhẫn sau đó, thoáng ngừng lại. Nhìn chung quanh một lần, bạch dưới mắt toàn bộ tình huống trong thôn thu hết vào mắt, chú nạ ba người cũng không ngoại lệ. Đi qua bạch nhãn Tô Gệ Mị phát hiện chú nạ ba người đang vây công hai gã chuẩn ảnh cấp xa nhẫn, tuy là chú nạ bọn họ nhiều người, hơn nữa thực lực cũng so với phương cường, nhưng là muốn đánh chết cái kia hai gã xa nhẫn thôn chuẩn ảnh cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Đã như vậy ta liền giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, đích thì thầm một tiếng sau đó, chỉ một lúc Tô Gệ Mị tiêu thất ngay tại chỗ. Chú nạ ba người đang cùng hai gã xa nhẫn kịch chiến. Đột nhiên Tô Gệ Mị xuất hiện tại Sù Nạ bên cạnh. Ở mới vừa học được phi lôi thần chi thuật thời điểm, Tô Gệ Mị liền ở Sù Nạ trên người ấn xuống phi lôi thần thuật thức, sở dĩ như vậy Tô Gệ Mị cũng là vì bảo hộ Sù Nạ, một ngày Sù Nạ gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể rất nhanh đuổi đã đi tới viện. Hai gã xa nhẫn thôn chuẩn ảnh đang cùng Sù Nạ bọn họ chiến đấu đâu, nhìn thấy đột nhiên thêm một người, nhất thời cả kinh, bất quá chỉ một lúc, Tô Gệ Mị lại biến mất ở tại hai gã chuẩn ảnh trong tầm mắt. Phục. A. Một gã chuẩn ảnh thân thể đột nhiên dừng lại, chỉ một lúc, chém ảnh đao mũi đao từ hắn hung trước thấu đi ra. Từng cổ một tiên huyết theo mũi đao hướng về mặt đất hạ. Phúc. Tô Gệ Mị thu đao sau đó, nhất thời một cỗ tiên huyết phun mạnh ra tới, bất quá Tô Gệ Mị rất nhanh rời đi, cho nên tiên huyết vẫn chưa nhiễm đến trên người của hắn. Cái gì? Cái này phút chốc không chỉ là còn thừa lại tên kia xa nhẫn, chính là Sù Nạ ba người cũng sửng sốt một chút, mới vừa Tô Gệ Mị là xuất hiện tại Sù Nạ sau lưng, mà họ Dỗ Xỉ Ma cùng Dị Dị Dạ đều đang tập trung tinh thần cùng xa nhẫn chiến đấu, cho nên bọn họ đều không thấy Tô Gệ Mị đến. Còn nhìn cái gì? Giết a. Tô Gệ Mị hô một tiếng phía sau, hướng về phía một gã khác chuẩn ảnh xuất thủ. Không tốt. Lúc này tên này chuẩn ảnh trong lòng cả kinh, tiếp lấy vội vã chuẩn bị đào tẩu, chỉ là Tô Gệ Mị có thể để cho chạy Triệu Dụ, lại làm sao có thể để cho chạy tên này chuẩn ảnh đâu. Tô Gệ Mị tốc độ cực nhanh đi tới cái kia chuẩn ảnh trước người, đưa đao chém ra. Làm. Bởi vì này một lần Tô Gệ Mị vẫn chưa sử dụng phi lôi thần chi thuật, cho nên hắn công kích bị chặn, bất quá chỉ một lúc, xa nhẫn mặt đất dưới chân đột ngột mọc lên một cây thổ thứ. Xa nhẫn vội vã né tránh, mà lúc này họ Roshi mà đã xuất thủ. Thổ đột. Thổ long đạn. Siêu. Phanh. Một viên thổ đạn trực tiếp đánh vào cái kia xa nhận trên người, mặc dù không có trực tiếp giết hắn, nhưng là lại cũng để cho hắn bị thương, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Chỉ một lúc Tô Gệ Mị xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà lúc này trong tay hắn chém ảnh đao đã đâm vào cái kia xa nhận nơi ngực. Hoa, đại nhân mạnh khỏe lợi hại a. Dĩ Dĩ Dạ thấy vậy nhịn không được kinh hô một tiếng, Tô Gệ Mị vừa xong liền liên tiếp chém giết hai gã chuẩn ảnh, thực lực như thế khiến người ta khiếp sợ. Tô Gệ Mị ngươi chừng nào thì tới được? Tu Na nghi vấn hỏi. Mới vừa qua tới. Mà lúc này họ Đỗ Xỉ Mã cũng là rơi vào trong trầm tư, tựa như phát hiện cái gì. Tô Gệ Mị ta tại sao không có thấy ngươi tới a? Tu Na hỏi tới. Bởi vì ta sử dụng là phi lôi thần chi thuật. Tô Gệ Mị cũng không có ý định giấu giếm, dù sao cái này năng lực hắn sẽ thường xuyên sử dụng, sớm dạ hội để người ta biết. Trên thực tế hôm nay Tô Gệ Mị dễ dàng như vậy liền đánh bại Chiezo cũng là bởi vì hắn xuất kỳ bất ý, Chiezo không nghĩ tới Tô Gệ Mị sẽ phi lôi thần chi thuật, cho nên căn bản không có phòng bị. Nếu như có chuẩn bị tâm tư nói, như vậy lấy Chiezo ảnh cấp thực lực cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Phi lôi thần chi thuật. Chu Nạ cùng họ Rồ Xỉ Mạn đồng thời kinh hô một tiếng, ngược lại là gì dễ dàng, khuôn mặt hiện lên ra vẻ mê mang. Cái kia, phi lôi thần chi thuật là cái gì nhẫn 827 thuật a? Dị Dị Dạ nghi vấn hỏi. Dị Dị Dạ ta cực kỳ hoài nghi ngươi đến cùng là không phải chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn nhân. Họ Đồ Sĩ Mạn bất đắc dĩ nhìn Dị Dị Dạ, hắn vì mình có một cái như vậy vô tri đồng bạn cảm thấy xấu hổ. Họ Đồ Sĩ Mạn cực kỳ không hiểu, ban đầu ở cuối xe, ngây thơ ngu ngốc, rốt cuộc là tu luyện thế nào thành chuẩn ảnh. Họ Đồ Sĩ Mạn chẳng lẽ không biết phi lôi thần chi thuật liền không phải Cổ Nộ Hạ thôn người sao? Dị Dị Dạ có chút thẹn quá thành giận quát. Tô Gệ Mị ngươi thật lợi hại, không ngờ tới ngươi lại có thể học được nhị gia gia tuyệt chiêu. Chu Nạ sùng bái nói rằng, nhị gia gia. Dị Dị Dạ ngây ngẩn cả người, biểu tình trên mặt có vẻ hơi đặc sắc. Làm Chu Nạ người theo đuổi, Dị Dị Dạ sao có thể không biết Chu Nạ nhị gia gia là ai? Cái kia có thể là bọn họ Cổ Nộ Hạ thôn nhị đại nhãn hổ cả A Phi lôi thần chi thuật là đệ nhị hổ cả tuyệt chiêu. Dị Dị Dạ dù gì nói, không sai, nhị đại nhãn hổ cả tuy là được xương thủy thần, ở thủy độn nhận thuật bên trên đăng phong tạo cực, thế nhưng hắn chân chính cường đại địa phương cũng là lúc không gian nhận thuật. Phi lôi thần chi thuật chính là đệ nhị hổ cả khai phá ra lúc không gian nhận thuật, chỉ cần có phi lôi thần thuật thức, nhị đại nhãn hổ cả liền có thể đến nhiệm vực nào địa phương. Họ Đồ Sĩ Mạn đơn giản giới thiệu một chút phi lôi thần chi thuật, đồng thời có chút hâm mộ nhìn Tổ Gệ Mì. Hôm nay gỗ củ. Chương 439, trận đầu báo cáo thắng lợi biết được Tổ Gệ Mì dĩ nhiên học xong phi lôi thần chi thuật, họ Đồ Sĩ Mạn không khỏi có chút ước ao. Làm đệ tam mục hổ cả xạ rủ Tô Bị đệ tử, hơn nữa còn là chuẩn ảnh cấp cao thủ, họ Đồ Sĩ Mạn đã từng từ xạ rủ Tô Bị cái kia đạt được đến quá phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện. Đáng tiếc họ Đồ Sĩ Mạn mặc dù là thiên tài, thế nhưng ở phi lôi thần chi thuật tu luyện cũng chẳng có bao nhiêu thiên phú. Nghiên cứu một trận phía sau họ Rồ Xỉ Mạn phát hiện mình không có một chút tiến triển, cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha. Thì ra phi lôi thần chi thuật lợi hại như vậy à, dĩ nhiên là nhị đại nhãn hổ cả tuyệt chiêu, đại nhân ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Dĩ Dĩ Dạ mong đợi hỏi. Phanh. Không đợi Tổ Gệ Mỉ trả lời đâu, Chu Nạ trực tiếp đấm một cái vào Dĩ Dĩ Dạ trên đầu. Dĩ Dĩ Dạ ngươi cho rằng phi lôi thần chi thuật người rất hiếu học tập sao? Năm đó ta nhị gia gia cũng nghĩ tới đem phi lôi thần chi thuật dạy cho những người khác, đáng tiếc học tập phi lôi thần chi thuật không ít người, nhưng là lại không có một có thể học được, lấy ngươi thiên phú ta xem căn bản là ở lãng phí thời gian. Chu Nạ khinh bị nói. Họ Đồ Sĩ Mạn nghe vậy hăng hái gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán thành Chu Nạ lời nói, hắn thấy ngay cả mình đều không học được phi lôi thần chi thuật, lấy gì dị dạ thiên phú làm sao có thể học được. Được rồi Chu Nạ, nếu gì dị dạ muốn học vậy học nha. Nhìn thấy Tổ Gệ Mị thay mình nói chuyện, dị dị dạ cảm kích không thôi. Đại nhân ngươi thật tốt. Dĩ Dĩ Dạ dạy ngươi phi lôi thần chi thuật không phải là không thể được, bất quá ngươi cũng không cần đem quá nhiều thời gian lãng phí ở phi lôi thần chi thuật bên trên, mặc dù nhưng cái này nhận thuật thập phần cường đại, thế nhưng học tập độ khó cũng rất lớn, ngươi nếu là lãng phí quá nhiều tinh lực sẽ ảnh hưởng thực lực ngươi tăng lên. Tổ Gệ Mị nhắc nhở. Ừm ta biết, đại nhân ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Dĩ Dĩ Dạ nghiêm túc gật đầu. Được rồi, chiến đấu còn chưa kết thúc, phi lôi thần chi thuật sự tình sau này hay nói, trước tiên đem xa nhẫn đẩy lùi lại nói. Nói xong, Tổ Gệ Mị trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Thực sự là địa phương tốt liền á, Dĩ Dĩ Dạ hâm mộ nói. Dĩ Dĩ Dạ ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này a, ngươi là không có khả năng học được. Họ Đồ Sĩ Mạn đã kích nói. Hành, cái này có thể khó mà nói. Họ Đồ Sĩ Mạn ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ học được phi lôi thần chi thuật, đến lúc đó xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Dĩ Dĩ Dạ lạnh lên một tiếng nói. Tuy là hắn cũng đã trở thành chuẩn ảnh, thế nhưng luận thực lực cũng không như họ Đồ Sĩ Mạn. Phía trước hai người luận bản thời điểm trên cơ bản thua đều là hắn, điều này làm cho Dĩ Dĩ Dạ vô cùng ảo não. Được rồi hai người các ngươi không nên ồn ào, chiến đấu quan trọng hơn. Chu Nạ dây một tiếng phía sau. Hướng về xa xa chiến trường chạy đi. Có Sú Nạ ba người gia nhập vào, Sa Nhẫn không thể kiên trì được nữa, bắt đầu rồi tan tác. Cô Nộ Hạ Nghị Dạ thừa thắng xông lên, trực tiếp đem Sa Nhẫn đuổi ra khỏi làng, tiếp lấy một đường dưới sự đuổi giết đi, cuối cùng một mạch nhất giết đến tiếp cận Vũ Quốc biên cảnh lúc này mới dừng lại. Khi chiến đấu kết thúc phía sau, Thái Dương đã sắp xuống núi, thấy vậy Tổ Gệ Mị chỉnh hợp đội ngũ phía sau, đội vã mang người đi trở về, cuối cùng đến rồi đêm khuya, mọi người cái này mới về đến phía trước đặt chân làng. Tất cả mọi người mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Chữa thương Nghị Dạ mệt nhọc một cái, thay thương binh hảo hảo trị liệu. Tô Gệ Mị quan chỉ huy này trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh. Cuối cùng trải qua kiểm kê, Cô Nộ Hạ Nghị Dạ tổn thất vượt lên trước 400 người, tuy là người chết không ít, bất quá chiến tích của bọn họ vô cùng huy hoàng, mặc dù không có đạt được cụ thể chữ số, thế nhưng đại thể đánh giá một chút, Tô Gệ Mị phát hiện hôm nay đánh một trận chém giết xa nhận số lượng vượt qua ngàn người. Mặc dù không như phía trước Tô Gệ Mị đánh bại nham nhẫn cái kia một chiến sát biết dùng người nhiều, thế nhưng phải biết rằng, trận chiến ấy Tô Gệ Mị nhưng là mượn lũ lụt, cho nên mới có thể thu được lớn như vậy chiến quả, có thể là hôm nay lại hoàn toàn là dựa vào lấy lực lượng của chính bọn họ. Thật tốt quá. Ta xem lần này Sa Nhẫn còn dám hay không xuất thủ. Dĩ Dĩ Dạ hưng phấn nói. Dĩ Dĩ Dạ ngươi không muốn lạc quan như vậy, chiến tranh đã bắt đầu, Sa Nhẫn không có khả năng dễ dàng buông tha. Ta xem kế tiếp Sa Nhẫn liền chính là toàn lực ứng phó, nói không chính xác cả dẹp đều sẽ tới đâu. Họ Đồ Sĩ Mạn nhắc nhở. Bất luận Sa Nhẫn tới là ai, chúng ta đều sẽ thắng. Tổ Ghệ Mì ngữ khí kiên định nói. KZ, ở đánh một trận thời điểm đối với Tổ Ghệ Mì mà nói là một cái uy hiếp to lớn, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, KZ cũng không phải không thể chiến thắng. Thậm chí Tổ Ghệ Mì thập phần mong đợi cùng trong truyền thuyết tối cường KZ, đệ tam mục KZ đánh một trận, nhìn vị này có sử thượng tối cường KZ danh xưng là nhân mạnh như thế nào. Có lẽ là bị Tổ Ghệ Mì cảm xúc lây, nguyên bản còn có chút bận tâm họ rồ xì mà đám người nhất thời bình tĩnh lại. Không nhiều, đại nhân nói rất đúng, KZ thì như thế nào, năm đó xa nhận thôn còn không phải bị chúng ta cổ nổ hạ đánh bại, trước đây các tiền bối có thể làm được, như chúng ta có thể, thậm chí có thể làm càng thêm xinh đẹp. Một gã cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn hảo mại nói rằng, chúng ta nhất định sẽ đánh bại xa nhận thôn, để xa nhận nhóm biết, chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ không phải dễ chơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút kích động. Xem ra tất cả mọi người rất có ý chí chiến đấu à, như vậy tốt, chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ chính là hẳn là có loại này khí thế, bởi vì chúng ta là nhận giới đệ nhất đại nhẫn giả thôn, là mạnh nhất, cũng là chiến vô bất thắng. Tổ Ghệ Mì hô lớn nói, bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng. Trong lúc nhất thời tất cả cổ nổ hạ nghỉ dạ cảm xúc đều bị đốt, bọn họ quên mất để ngoài, từng cái cao quát lên. Thời gian như nước, trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, lúc này xa nhận thôn bị đánh bại tin tức cũng đã truyền bá ra, trong lúc nhất thời nhận giới mỗi bên cái thế lực đối với cổ nổ hạ thôn sợ hãi không ngớt. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, cổ nổ hạ liền đầu tiên là đánh bại nham nhẫn, tiếp lấy lại đánh lui xa nhẫn, có thể nói là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi à. Cùng lúc đó, Tổ Ghệ Mì danh vọng cũng bị đẩy tới được đỉnh phong, dù sao bất luận là đánh bại nham nhẫn vẫn là xa nhẫn đều là Tổ Ghệ Mì mang người làm, điều này làm cho hai cái làng đối với Tổ Ghệ Mì thống hận đồng thời cũng có chút sợ hãi hắn. Mà khi tin tức truyền quay lại cổ nổ hạ thôn sau đó, người trong thôn càng là đem Tổ Ghệ Mì gọi là cổ nổ hạ anh hùng, không ít nhị dạ đều coi hắn là làm thần tượng của mình. Ha ha ha, Tổ Ghệ Mì làm thật tốt quá, vậy mà thoáng cái liền đem nham nhẫn còn có xa nhẫn đánh lùi. Xa dù Tổ bị nhận được tin tức phía sau nhịn không được cười ha ha, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, không chỉ có đánh ra cổ nổ hạ thôn khí thế, càng là khơi dậy cổ nổ hạ tất cả mọi người sĩ khí, đây chính là một chuyện tốt. Xa dù Tổ bị chúng ta không thể khinh thường, xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn tổn thất lớn như vậy, bọn họ không có khả năng từ bỏ ý đồ, các loại, chờ, bọn họ ngóc đầu trở lại thời điểm, sợ rằng thực lực sẽ càng cường đại hơn, cho nên chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo a, khu 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 nói, Nạt Lộ đột nhiên ho sặc sùa lên. Nạ Dạ trưởng lão ngươi không sao chứ? Xa dù Tổ bị quan tâm hỏi. Chương 440, đại quân đến xa dù Tổ bị ta không sao. Nạt Lộ khoát tay áo, chỉ là hắn vừa dứt lời, đột nhiên lần nữa ho sặc sùa đứng lên. Khu khu khu. Xa dù Tổ bị vẻ mặt vẻ lo âu nhìn Nạt Lộ, đoạn thời gian này Nạt Lộ thân thể mỗi vững hồ ngày sau, mặc dù để chữa thương nỉ dạ tiến hành rồi trị liệu, thế nhưng tình huống lại cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Đối với loại tình huống này, Xạ Dụ Tô bị thập phân tin tưởng, đây là nạ dữ lộ thân thể ám thương bùng nổ biểu hiện, thân là nhị dạ bất luận mạnh yếu, trong thân thể đều sẽ có ám thương, thậm chí trong đó đại đa số ám thương đều không phải chiến đấu lưu lại, mà là tu luyện thời điểm lưu lại. Nhìn nạ lộ, Xạ Dụ Tô bị thổn thức không ngớt, hắn ở nạ dữ lộ trên người thấy được chính mình bóng dáng. Tương lai ta là không phải cũng có thể như vậy. Cái ý nghĩ này ở Xạ Dụ Tô bị trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Xạ Dụ Tô bị chúng ta còn tiếp tục nói tránh sự đi, lúc này nạ dữ lộ rốt cuộc chậm lại. Nạ dạ trưởng lão trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Thôn sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Xa dù Tổ bị quan tâm nói. Xa dù Tổ bị ta tình huống của mình chính mình tin tưởng, mặc dù là tu dưỡng, ta cũng chưa được mấy ngày cuộc sống, cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng đem ta sau cùng tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu như có thể trước khi chết chứng kiến chúng ta cổ nổ hạ thắng lợi, ta cũng đã thỏa mãn. Nghe được Nạt Lộ nói, mọi người tại đây đều cảm giác ba trăm bị một loại đau buồn bầu không khí, cảm xúc sâu nhất chính là cả tại gì rồi. Hắn cùng với Nạt Lộ là cùng đời người, niên kỷ cũng không nhỏ. Chỉ là bởi vì thực lực so với Nazilo càng mạnh, cho nên bây giờ còn có thể ngăn chặn ám thương, chỉ là cả tài gì gì dụ không biết loại tình huống này còn có thể duy trì bao lâu. Sazu Tobi, ta muốn ra chiến trường. Cả tài gì gì dụ đột nhiên nói rằng. Ừm. Sazu Tobi có chút ngoài ý muốn. Cả tài gì trưởng lão, ngươi làm sao đột nhiên yêu cầu ra chiến trường? Sazu Tobi ta đã già rồi, ở chúng ta trở thành nhị giả cái kia một ngày liền đã định trước, chúng ta đời này không có chết giả, cho nên cùng với chết ở trên giường bệnh, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường. Cả tại gì gì rồi giọng nói năng có khí phách nói. Mọi người trầm mặc, Xa Dù Tô Bỉ có lòng cự tuyệt, nhưng khi nhìn cả tại gì gì rồi ánh mắt kiên định, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Hơn nữa Xa Dù Tô Bỉ cũng có thể lý giải cả tại gì gì rồi tâm tình lúc này, nếu như đổi thành hắn cũng hy vọng sau cùng quy túc là chiến trường, mà không phải giường bệnh. Được rồi, cả tại gì trưởng lão yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, hiện tại thê đội thứ hai viện quân đã chỉnh quân chờ phân phó, đến lúc đó liền do cả tại gì trưởng lão ngươi tới dẫn đội a. Cảm ơn ngươi Xa Dù Tô Bỉ. Cái này phút chốc, cả tại gì gì rồi nở nụ cười. Nhìn cả tại gì gì rồi bị tổ cả đỏ hồ mù dạ các loại, chờ, người biết, cả tài gì gì rồi một ngày ly khai, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt, bởi vì cả tài gì gì rồi là mang theo tử trí ra chiến trường, không chết không nớt. Tuy là xa nhẫn còn không có động tĩnh, thế nhưng Tổ Ghệ Mì bọn họ nhưng không có nhàn rỗi, hắn đem thuộc hạ đều phái đi ra ngoài, ở vũ quốc cảnh nội tìm kiếm cá lọt lưới. Phía trước chiến đấu mặc dù đại đa số xa nhẫn đều đem về phong quốc, thế nhưng còn có một bộ phận xa nhẫn vì tránh né cổ nổ hạ thôn truy sát, trốn đến rồi vũ quốc trong thôn trấn. Hiện tại ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên Tổ Ghệ Mì chuẩn bị đem những thứ này trốn xa nhẫn cũng đều tìm ra, sau đó tiêu diệt. Bất quá điều này cũng làm cho vũ quốc hỗn loạn lên, đại lượng cổ nổ hạ nhị dạ ở vũ quốc trong thôn trấn tìm kiếm, mặc dù không có đối với phổ thông bình dân xuất thủ, nhưng là lại cũng có thể dùng vũ quốc lòng người bằng hoàng. Bất quá đối với này tổ ghệ Mỹ lại không thèm để ý chút nào, bởi vì nơi này là vũ quốc mà không phải hỏa quốc, bất luận cuối cùng tình huống thế nào cũng không đáng kể, mà đây cũng là đại đa số cổ nổ hạ nghỉ dạ ý tưởng. Duy có gì dễ dạ các loại, chờ, thiếu cả dù ý chuyện những người này có chút không đành lòng, bất quá cái này nhiệm vụ là quan chỉ huy tổ ghệ Mỹ hạ, mặc dù là gì dễ dạ cũng không có thể vi phạm, tối đa hắn cũng chính là giám sát một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ, không cho bọn họ quấy rầy bình dân. Thậm chí vì chuyện này, dị dị dạ đem theo tổ ghệ Mỹ học tập phi lôi thần chi thuật sự tình đều tạm thời quên đi. Thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa, theo thời gian trôi qua, lại có mấy mười tên sa nhẫn bị cổ nổ hạ nghỉ dạ từ vũ quốc trong thôn trấn tìm ra đồng thời giết chết. Đối mặt cổ nổ hạ nghỉ dạ, sa nhẫn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, vì vậy mỗi khi song phương gặp phải phía sau sẽ gặp bạo phát chiến đấu, hơn nữa còn là ở trong thôn trấn xảy ra chiến đấu, cuối cùng tuy là sa nhẫn đều bị giết, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến không ít vũ quốc bách tính, có thể dùng không ít bình dân bị liên lụy chết thảm. Loại tình huống này tổng cộng rằng có gần tầm ngày, mà sở dĩ dừng lại, không phải tổ ghệ Mỹ lương tâm phát hiện, kêu ngừng thuộc hạ hành động, mà là bởi vì Sa Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn nhị dạ rốt cuộc lần nữa đi tới vũ quốc, hơn nữa lúc này đây hai cái làng phái ra nhị dạ bất luận số lượng hay là thực lực đều muốn mạnh hơn nhiều lần trước. Lúc này tổ ghệ Mỹ ngồi ở bên trong đại trướng, sắc mặt nghiêm túc, mà Su Nạ đám người thì ngồi ở trướng đồng hai bên. Đại nhân, Sa Nhẫn đại bộ đội đã tiến nhập vũ quốc, hơn nữa xem bọn họ phương hướng đi tới, phải là hướng về phía chúng ta tới, ngươi xem chúng ta là không phải muốn lui lại. Một gã cô nô hạ nhị dạ hỏi. Lui lại, vì sao? Tổ ghệ Mỹ mặt không thay đổi hỏi. Đương nhiên là tạm thời tránh mũi nhọn, Sa Nhẫn lai giả bất thiện, lấy chúng ta thực lực bây giờ sợ rằng đỡ không được, không bằng rút lui trước, các loại, chờ, viện quân đến rồi sẽ cùng Sa Nhẫn khai chiến. Hai anh, ngươi nhu nhược, tuy là hiện tại thực lực của chúng ta nhìn qua không bằng Sa Nhẫn, thế nhưng ngươi chớ quên, không lâu chúng ta mới, chỉ có, đánh bại Sa Nhẫn, lúc này chúng ta chính là sĩ khí tăng mạnh thời điểm, nếu như lúc này rút lui, chúng ta thật vất vả tăng lên sĩ khí sẽ lần nữa suy sụp, cho nên chúng ta không thể lui, ngược lại còn muốn chủ động xuất kích, cùng Sa Nhẫn hung hăng đánh một trận. Cái này, mọi người tại đây đều trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ tới tổ ghệ Mỹ thái độ cường ngạnh như vậy. Đại nhân, sĩ khí cố nhưng trọng yếu, thế nhưng nhị dạ sinh mệnh quan trọng hơn à, lần này chúng ta tra xét đến Sa Nhẫn đến mất đi 4000 người, chỉ cần là người này cân nhắc liền đã đủ nghiền ép chúng ta. Dĩ Dĩ Dạ lo lắng nói rằng, nhân số có thời điểm không nhất định hữu dụng, lần trước số người của chúng ta không phải giống nhau không bằng Sa Nhẫn sao, nhưng là cuối cùng chúng ta đã thắng. Vì sao? Liên bởi vì chúng ta có sĩ khí, mà Sa Nhẫn nhưng không có sĩ khí, cuối cùng hốt hoảng chạy trốn, nếu không lần trước đánh một trận chúng ta coi như muốn thắng, tổn thất cũng sẽ không nhỏ như vậy, cho nên lượng quân giao chiến sĩ khí là vô cùng trọng yếu. Tổ ghệ Mỹ lớn tiếng nói, mặc dù không ít người đều không thế nào tin tưởng tổ ghệ Mỹ lời nói, nhưng là lại nghĩ không ra phản bắt tới, sợ lấy cuối cùng mọi người đều trầm mặc. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ Sa Nhẫn, còn có các ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta nhận được tin tức, trong thôn viện quân cũng đã xuất phát, không cần vài ngày thì sẽ đến, cho nên chúng ta không cần sợ Sa Nhẫn. Chương 441, tái chiến biết được viện quân sắp đến, dĩ lẽ ra bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy tất cả cứ dựa theo quan chỉ huy mệnh lệnh hành sự lần này không còn có người phản đối, chí ít trên mặt nổi là như vậy. Thương nghị xong việc tình sau đó, Tô Gệ Mỹ để mọi người ly khai, cuối cùng bên trong lều có chỉ có Sù Nạ giữ lại. Tô Gệ Mỹ, hôm nay ngươi làm sao như thế cường thế à, cái này cùng ngươi bình thường cũng không đồng dạng. Sù Nạ dò hỏi. Nghe được Sù Nạ lời nói, Tô Gệ Mỹ trong lòng một cười, bởi vì như bây giờ mới là Tô Gệ Mỹ vốn là tính cách, phía trước hắn cũng cường thế quá, chỉ là Sù Nạ không thấy mà thôi, dù sao Sù Nạ là nữ nhân của hắn, cho nên bình thường cùng Sù Nạ cùng một chỗ thời điểm, Tô Gệ Mỹ cũng sẽ tương đối nhân nhượng nàng. Sù Nạ không phải ta cường thế, mà là bởi vì ta có để khí. Bây giờ nhẫn giới, có thể chịu được với ta đánh một trận người đã không nhiều lắm, bây giờ cả dẹp miễn cưỡng xem như là một cái a, cho nên mặc dù là cả dẹp đích thân tới ta cũng không sợ. Tô Gệ Mỹ ngạo nghễ nói. Nhìn Tô Gệ Mỹ khí phách bênh váo bộ dạng, Sù Nạ trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Đây chính là ta Sù Nạ nam nhân a, quả nhiên bá đạo. Bất quá ta thích lúc này Sù Nạ nhãn thần mê ly, một bộ động dục bộ dạng, thấy vậy Tổ Ghệ Mỹ nhất thời tiến lên ôm lấy nàng, tiếp lấy túi đầu hôn xuống. Tuy là Sù Nạ biểu hiện ra một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dạng, thế nhưng nghĩ đến đây là ở trong trại lính, hơn nữa lập tức phải có chiến đấu phát sinh, sợ lấy cuối cùng Tổ Ghệ Mỹ nhịn được. Lần này nên tha cho ngươi một mạng, lần sau nhất định phải ăn ngươi cái này tiểu yêu tinh, nói Tổ Ghệ Mỹ ở Sù Nạ hung trước hung hăng sờ soạn một cái. Hảo ca ca nhân ra chờ ngươi. Sù Nạ bị nhãn như tờ nói. Nhìn thấy Sù Nạ cái dạng này, Tổ Ghệ Mỹ trong lòng giận lên, liền vội vàng đứng lên đi ra trống đồng, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ thực sự không nhịn được. Hai anh, theo ta đấu. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ ly khai, Sù Nạ cười đắc ý, đang ở Sa Nhẫn tiến nhập vũ quốc cảnh nội ngày thứ hai, rốt cuộc cùng Tổ Ghệ Mỹ bọn họ gặp nhau. Sa Nhẫn ở khoảng cách Tổ Ghệ Mỹ bọn họ chỗ ở làng 10 dặm chi dạn doanh cắm trại, mà bọn họ lựa chọn địa phương đang là trước kia Sa Nhẫn chiếm lĩnh làng. Chỉ là lúc này thôn này đã sớm bị bỏ hoang, lúc đó Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn đánh một trận, Sa Nhẫn đại bại, mà trong thôn này bách tính cũng hầu như đều chết ở trong chiến loạn, phòng ốc gì đó cũng đều bị diệt rồi. Bất quá tại trước đây chí ít cũng là một cái làng, căn cơ vẫn còn ở, cho nên ở nơi này dần doanh cắm trại lời nói cũng có thể thuận tiện không ít. Biết được Sa Nhẫn đến tin tức sau đó, Tổ Ghệ Mỹ vội vã đem dì dạ ba người tìm tới. Sa Nhẫn đã đến, sở lấy các ngươi đều trở về chuẩn bị một cái, tối hôm nay chúng ta liền độc thủ. nhanh như vậy? Ba người nghe vậy cả kinh. Hôm nay Sa Nhẫn vừa xong, trải qua những ngày qua chạy đi nhất định đều hết sức mệt mỏi, cho nên buổi tối thời điểm đúng lúc là chúng ta đánh lén thời cơ tốt, khi đó bọn họ đều chín ngủ, chúng ta một ngày đánh lén tất sẽ thu được to lớn chiến quả. Tổ Vệ Mỹ phân tích nói. Ban đầu Tam Quốc Diễn Nghĩa một loại sách vở có thể không phải xem không, loại này buổi tối tập kích doanh chiêu số đối với Tổ Vệ Mỹ mà nói cũng không coi vào đâu, ngay cả lần trước đánh bại Nham Nhẫn sử dụng thủy công thuật, cũng là Tổ Vệ Mỹ từ các loại sách vở chi bên trong học tập đến. Đáng tiếc cái này cái thế giới cũng không có những sách này, đối với nhị giả mà nói càng thêm thờ phụng thực lực của chính mình, cho nên nhị giả thôn giao chiến trên cơ bản đều là cứng đối cứng, nếu không phải là đơn giản một chút mai phục, giống như là cái gì hỏa công, thủy công một loại, căn bản không có. Mà lúc này Sú Nạ ba người nghe được Tổ Ghệ Mỹ sau khi giải thích, từng cái nhưng là bị hắn kế hoạch cho cả kinh nói. Đại nhân mạnh khỏe thông minh a, lại có thể nghĩ ra loại này kế hoạch. Dĩ dĩ ra trong lòng kính phục. Mà họ Đồ Sĩ Mạn thì là như có điều suy nghĩ, Tổ Ghệ Mỹ kế hoạch cho hắn không ít dẫn dắt. Họ Đồ Sĩ Mạn, Sa Nhẫn thôn bên ngoài doanh trại đồn biên phòng liền giao cho ngươi, đợi buổi tối bắt đầu hành động thời điểm ngươi nhất định phải đem tất cả đồn biên phòng cũng làm rơi, không thể để cho bọn họ vì Sa Nhẫn báo tin, tối nay đánh lén có thể thành công hay không toàn bộ xem ngươi rồi. Đại nhân yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Họ Đồ Sĩ Mạn chỉnh trọng nói. Dĩ dĩ ra, ta bổ nhiệm ngươi làm nay đánh lén ban đêm đột kích đội trưởng, chiến đấu sau khi bắt đầu, ngươi mang theo ngươi thông linh thú ở phía trước mở đường, cần phải cực nhanh phá hư Sa Nhẫn thôn doanh trại phòng ngự. Là, vâng đúng. Dĩ dĩ ra đáp. Tuna, trị liệu nhiệm vụ liền giao cho ngươi, các loại, chờ, chiến đấu bắt đầu phía sau, ngươi tận lực vì người của chúng ta cung cấp tốt nhất chữa thương, để bọn họ có thể mức độ lớn nhất bảo trì sức chiến đấu. A, nghe được chính mình dĩ nhiên là loại công việc này, Tuna nhất thời quyết bắt đầu miệng tới. Tuna công việc này vô cùng trọng yếu, dù sao số người của chúng ta vốn là không bằng đối phương, cho nên càng thêm không thể đơn giản người chết. Tổ Vệ Mỹ nghiêm túc nói. Là, vâng đúng, ta biết rồi. Tuna cũng hiểu tầm quan trọng của mình, cho nên mặc dù không cách nào cùng địch nhân chính diện giao chiến, thế nhưng Tuna cũng không có tiếp tục oán giận. Được rồi mọi người nghỉ ngơi thật tốt, tối nay sắp có đại chiến, phải dưỡng túc tinh thần tại đi. Giao phó xong nhiệm vụ sau đó, Tổ Vệ Mỹ liền đem ba người đều đuổi đi. Trong nháy mắt Thái Dương như trước xuống núi, Sa Nhẫn thôn nhân bắt đầu rồi nghỉ ngơi, mà Cô Nộ Hạ thôn thì vừa lúc tương phản, trải qua một ngày nghỉ ngơi, lúc này mọi người từng cái tinh thần phấn chấn, hoàn toàn có thể một đêm không ngủ được. Mặc dù nhưng đã màn đêm buông xuống, thế nhưng Tổ Vệ Mỹ vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà là chuẩn bị đến khi Sa Nhẫn thôn người đều ngủ say trong tái hành động. Đến lúc đó mặc dù Sa Nhẫn thôn nhân tỉnh, từng cái cũng đều thụy nhãn mông lung, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu tới. Rất nhanh thời gian đã tới nửa đêm, lúc này Cổ Nộ Hạ thôn mọi người rốt cuộc xuất phát. Vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, trong doanh trại cơ hồ không có lưu người nào. Hơn 1000 danh nghị dạ hành động trong lúc đó lặng ngắt như tờ, không khỏi thân thể hành động thời điểm va chạm vào lá cây mang theo thanh âm, Tổ Vệ Mỹ tận lực hãm lại tốc độ. Lúc đầu 10 dặm lộ trình đối với nghị dạ mà nói cũng không coi vào đâu, tối đa vài chục phút có thể đến rồi, thế nhưng lần này Tổ Vệ Mỹ bọn họ ước chừng hao tốn gần 1 giờ lúc này mới tiếp cận Sa Nhẫn thôn doanh địa. Tuy là thời gian tốn hao rất nhiều, thế nhưng hiệu quả cũng là rất tốt, hành động trong lúc đó cơ hồ không có phát sinh cái gì âm thanh. Đang đến gần Nham Nhẫn doanh địa cách xa 3 dặm thời điểm mọi người liền ngừng lại, bởi vì có Hỉ Ủ Gà nhất tộc nghị dạ trinh sát đến, phía trước đã có Sa Nhẫn thôn đồn biên phòng. Không cần Tổ Ghệ Mỹ tuyên bố mệnh lệnh, họ Rồ Sĩ Mã đã vô cùng tự giác mang người xuất thủ. Chiến đấu đã bắt đầu, bất quá cũng không có phát sinh động tĩnh gì, mỗi lần xuất thủ nghị dạ đều là cao thủ, hơn nữa hầu như đều là nhất kích tất sát. Hơn 10 phút sau đó họ Rồ Sĩ Mã cả người mang theo huyết tinh chi khí đi tới Tổ Ghệ Mỹ trước người. Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm đục mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, xuất phát. Chương 442, Tổ Ghệ Mỹ thủ đoạn xuất phát. Theo Tổ Ghệ Mỹ ra lệnh một tiếng, đội ngũ lần nữa bắt đầu đi tới. Lúc này Sa Nhẫn doanh địa đã xuất hiện tại Tổ Ghệ Mỹ các loại, chờ, tầm mắt của người trong, xa xa nhìn lại, nhiều điểm ánh lửa từ trong doanh trại phát ra. Trải qua gần một ngày thời gian chỉnh lý, nguyên bản phế tích đã bị thanh lý không còn, biến thành bây giờ doanh địa, thậm chí cùng lúc trước so sánh với, Sa Nhẫn lần này bố trí phòng ngự muốn càng thêm vững chắc, hiển nhiên lần trước Tổ Ghệ Mỹ phát động tập kích cho Sa Nhẫn rất lớn cảnh kỳ. Không bao lâu Tổ Ghệ Mỹ đám người một lần nữa ngừng lại, lúc này bọn họ khoảng cách Sa Nhẫn doanh địa đã chỉ có hơn 100 tên khoảng cách, đi lên trước nữa lời nói sẽ bị phát hiện. Dĩ Dĩ Dạ, lần này xem ngươi. Tổ Ghệ Mỹ quay đầu hướng về phía sau lưng Dĩ Dĩ Dạ nói rằng: "Yên tâm đi, xem ta mới vừa họ Rồ Xi mà lập công để Dĩ Dĩ Dạ có chút ước ao ghen tị, hiện tại rốt cuộc đến phiên mình." Dĩ Dĩ Dạ là xoa tay đứng lên. Bên trên, Dĩ Dĩ Dạ vung tay lên, mang theo một bộ phận thuộc hạ thẳng đến Sa Nhẫn doanh địa tiến hành đi qua. Tuy là doanh địa phụ cận có Sa Nhẫn đang đi tuần, thế nhưng lúc này những thứ này tuần tra người cũng đều có chút mệt mỏi, cộng thêm gì dì ra bọn họ từng cái thực lực cũng không yếu, sợ lấy dòng cuối cùng người thành công tiềm hành đến rồi doanh trại đại môn phụ cận. Lúc này hơn 10 người đồng thời kết ấn. Nhất pháp. Thông linh chi thuật. Phanh. 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 Từng cổ một tiên vụ mọc lên, không bao lâu từng cái quái vật lớn từ trong xương khói đi ra. Dì dì ra mang tới những người này đều cũng có thông linh thú, hơn nữa bọn họ thông linh thú toàn bộ đều là thể hình to lớn cái loại này. An bài bọn họ xuất thủ mục đích đúng là muốn lập tức hủy diệt Sa Nhẫn thôn doanh địa phòng ngự, như vậy Tổ Ghệ Mỹ bọn họ có thể thông suốt tiến nhập trong doanh trại. Không tốt. Địch tập. A. Đang ở từng cái to lớn thông linh thú xuất hiện thời điểm, xa nhận thủ vệ cũng rốt cuộc phản ứng kịp, nhất thời hô lên, bất quá ngay sau đó liền có không ít người bị gần tới thông linh thú đánh chết. Vâng, tuy là xa nhận bố trí phòng ngự vô cùng kiên cố, nhưng là lại cũng đỡ không được nhiều như vậy lớn đại thông linh thú công kích, không bao lâu đại môn liền bị phá hư, bốn phía xây cất tường đá cũng toàn bộ sụp đổ. Bên trên, mắt thấy phòng ngự đã bị phá hư, Tô Gệ Mị hạ chỉ lệnh sau đó, trực tiếp nhất mã đương tiên hướng về doanh địa đánh tới. Lúc này trong doanh địa đại đa số xa nhẫn đều trong giấc mộng đâu, thậm chí ngay cả xa nhẫn quan chỉ huy cũng là như vậy, hắn căn bản không có nghĩ đến Cổ Nộ Hạ sẽ ở tối hôm nay làm tập kích, đây chính là phía trước xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tuy là phía trước Tổ Gệ Mị đã giả tập, nhị tất rách, quá nham nhẫn, thế nhưng khi đó Tổ Gệ Mị chủ yếu là mượn tự nhiên uy lực, lúc này xa nhẫn doanh địa bốn chu khả không có nước sông, cho nên bọn họ cũng không nghĩ tới quá Cổ Nộ Hạ sẽ đánh lén. Xa nhẫn căn bản không có phòng bị, cho nên mặc dù Cổ Nộ Hạ thôn đã phát động tấn công, không ít người cũng vẫn còn ngủ say trong không có tỉnh lại đâu. Dù sao ít ngày trước bọn họ một mực chạy đi, đều không thế nào ngủ qua tốt thấy, hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ở một đám thông linh thú dưới sự hướng dẫn, rất nhanh nhóm lớn Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ tiến vào xa nhận trong doanh trại, mà trước hết tiến vào chính là Tổ Gệ Mị. Kèn gài xin xây. Thập diện mai phục. Nhang thành mưa. Vừa tiến đến, Tổ Gệ Mị liền đối với xa xa trướng đồng phóng ra ba cái kỹ năng, trong nháy mắt liền có trên trăm danh xa nhận chết ở Tổ Gệ Mị trong tay, ngay sau đó vân thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi đập ở doanh trung ương. Ùng ùng. Tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Càng là nhấc lên từng cổ một khí lãng, không ít nhị giả còn đang trong giấc mộng đâu, liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi. A, Lê Tẩm Cô Nô Hạ. Đột nhiên một đạo quát lớn tiếng từ trong doanh địa truyền ra, đạo thanh âm này cực kỳ hùng sáng, ngay cả thanh âm chiến đấu đều không thể che đậy nó, hiển nhiên kêu là một vị cao thủ. Lúc này xa nhận nhóm rốt cuộc đều đã tỉnh lại, còn không phải ít người vẫn còn mộng bức trong trạng thái, không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, liền tại bọn họ sững sờ thời điểm, có Cô Nô Hạ nhị giả tiến nhập bên trong liều cỏ, nhân cơ hội liền đem những này xa nhận chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy trăm danh xa nhẫn cứ như vậy không minh mà chết. Làm chiến đấu bắt đầu gần sau 5 phút, xa nhẫn lúc này mới toàn bộ phản ứng kịp, bắt đầu ngăn cản Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ công kích, điều này làm cho Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ thế tiến công chiếm được ngăn chặn, thấy vậy Tổ Gệ Mị biết, thời cơ đã đến. Bạo nổ. Tổ Gệ Mị nghiêm ngặt quát một tiếng, chỉ một lúc, chỉ nghe một hồi tiếng nổ mạnh vang lên. Veng, veng, veng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh trại liên tiếp xảy ra gần 10 lần bạo tạc, tuy là nổ tung địa điểm đều có chút hẻo lánh, nhưng là lại đã cùng xa nhẫn tạo thành không ít ảnh hưởng. Đầu tiên bạo tạc có thể dùng thật vất và tổ chức xa nhẫn lần nữa hỗn loạn lên, bọn họ lấy vì còn lại địa phương cũng bị Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tập kích đâu, đồng thời xa nhẫn lương thảo trùng hợp khoảng cách một chỗ bạo tạc địa điểm rất gần, cho nên trực tiếp bị dẫn hỏa. Nếu như đúng lúc cứu hỏa lời nói, những thứ này lương thảo vẫn có thể bảo lưu lại tới, thế nhưng hiện tại đánh thẳng ỉ vào đâu, xa nhẫn nơi nào còn có thời gian đi quản những thứ này lương thảo. Đồng thời còn có một chút xa nhẫn tương đối không may, trực tiếp bị nổ chết. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là xa nhẫn ngây ngẩn cả người, nhìn thấy cái này đột nhiên bạo tạc sau đó, rất nhiều Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cũng là sửng sốt. Tô Gệ Mị đây là chuyện gì xảy ra? Tu Nạ không hiểu hỏi. Hắc hắc, đây đều là ta phía trước bố trí, trước đây chúng ta ở đánh bại xa nhận phía sau, ta cố ý ở chỗ này trôn không ít nổ phủ. Tô Gệ Mị cười đều nói. Lúc đó Tô Gệ Mị biết xa nhẫn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà các loại, chờ, bọn họ lần nữa trở về thời điểm, rất có thể sẽ vẫn như cũ tuyển trạch nơi đây làm doanh địa, cho nên Tô Gệ Mị liền lặng lẽ ở chỗ này trôn không ít nổ phủ. Chỉ là vì sợ bị xa nhẫn phát hiện, cho nên Tô Gệ Mị lựa chọn vùi lấp nổ phủ địa điểm đều tương đối vắng vẻ. Tuy là những thứ này nổ phù không cách nào giết chết bao nhiêu xa nhẫn, nhưng là lại cũng đủ để cho xa nhẫn hỗn loạn lên. Từ đột, xa thiết thời vũ, siêu siêu siêu, vô số 46 thiết xa như mũi tên nhọn một dạng bắn ra, nhất thời liền có không ít Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ bị đả thương, có càng là tại chỗ tử vong. Từ đột, là Cả Dẹt. Tổ Gệ Mị có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cả Dẹt dĩ nhiên tới thật. Bất quá rất nhanh Tổ Gệ Mị trên mặt liền lộ ra nụ cười. Ha ha ha, Cả Dẹt tới, như vậy thì dùng hắn tới kiểm thử xem thực lực của ta. Nghĩ vậy, Tổ Gệ Mị trực tiếp bay. Cả Dẹt có thể dám đánh với ta một trận. Tổ Gệ Mị thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vô Chi tiểu nhi, xem ta giết ngươi. Từ đột, xa thiết kết tập kích. Đột nhiên đại lượng thiết xa ở trong bầu trời hội tụ thành một cái trường mâu bắn về phía Tổ Gệ Mị. Xin dạ kèn sẩy. Sức đẩy phát sinh, thiết mâu trong nháy mắt bị đánh bể. Chương 443, chiến cả giật gì? Tiểu tử có chút thủ đoạn. Nhìn thấy chính mình công kích bị đơn giản chặn, Cả Dẹt có chút ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng chân chính coi trọng hơn Tổ Gệ Mị. Cả Dẹt, ngươi cũng chỉ dám đánh lên sao? Có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện. Tổ Gệ Mị khiêu khích nói. Trong đám người, mượn ánh trăng cùng tinh quang, nhìn phi ở trong bầu trời thanh niên, Cả Dẹt nhướng mày. Cái kia thân cổ quái phục sức, xem ra hắn chính là Tổ Gệ Mị, lại có thể đơn giản trọng thương Triệu Dụ, xem ra người này không đơn giản. Ở nhận ra Tổ Gệ Mị sau đó, Cả Dẹt biểu tình trở nên nghiêm trọng. "Tiểu tử, đánh thì đánh." Trả lời một câu sau đó, Cả Dẹt cũng không tỏ ra yếu kém. Từ đột, xa thiết thiên dự. Thiết xa ở Cả Dẹt phía sau hội tụ, cuối cùng hóa thành một hai cánh, tiếp cánh gỗ, Cả Dẹt chậm rãi bay. Tổ Gệ Mị cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy đệ tam mục Cả Dẹt. Không nói cái kia đại biểu tính từ lộn, mẹn mẹn là xem dung mạo Tổ Gệ Mị cũng đã nhận ra hắn. Cả Dẹt ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn làm rụt đầu ô quy đâu. À ký ra 15 Tổ Gệ Mị khinh bị nói. Hành, làm sao tiêm truy lợi tiểu tử, ngươi không phải chỉ là để sẽ tranh đua miệng lưỡi à, không biết ngươi cuối cùng có thể tiếp được ta mấy chiêu.
Cạ Dẹt phản kích nói, có phải hay không trổ tài miệng lưỡi lực một hồi ngươi sẽ biết, bất quá không biết ngươi thừa kế nhị đại Cạ Dẹt mấy phần thực lực. Nghe được Tổ Gệ Mị nói lên đời trước Cạ Dẹt, đệ tam Cạ Dẹt không khỏi sân mục nước tí, lúc này hắn cũng nghĩ đến một cái đồ đãi, có người nói nhị đại Cạ Dẹt chính là bị Tổ Gệ Mị tự mình chém giết. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ giết ngươi vì nhị đại nhãn báo thủ. Từ đột. Xa thiết thời vũ. Đại lượng thiết xa vờn quanh ở đệ tam Cạ Dẹt quanh người, ngay sau đó những thứ này thiết xa như mũi tên nhọn một dạng, hướng về Tổ Gệ Mị phi bắn xuyên qua. Nhang thành mưa. Tổ Gệ Mị không cam lòng tỏ ra yếu kém, đại lượng hòn đá tại hắn quanh người ngưng tụ, ngay sau đó từng biến hóa thành thổ thứ bắn ra. Phanh, phanh, phanh. Thổ thứ cùng thiết xa đụng va vào nhau, nhất thời từng đạo tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, từng cổ một thiên vụ ở giữa hai người tràn ngập ra. Mắt xem cùng với chính mình công kích không có hiệu quả, Cạ Dẹt xuất thủ lần nữa. Hai tay ở trước người rất nhanh kết ấn. Từ lộn. Xa thiết kết tập kích. Thiết xa ở trong bầu trời hội tụ thành một cây to lớn hình trụ, chỉ một lúc, cái này to lớn hình trụ hướng về Tổ Gệ Mị và tới. Đại địa chi vương. Vâng. Vô số thổ nguyên tố hội tụ đến Tổ Gệ Mị quanh người, rất nhanh hắn đã biến hóa thành một cái tôn thượng trăm thước cao lớn đại nham thạch cự nhân, ngay sau đó một tầng màu vàng khôi giáp bao trùm ở thạch cự nhân trên người. Phanh. Màu vàng đao võ sĩ chém ở xa thiết hình thành hình trụ bên trên, nhất thời cái kia kiên cố hình trụ lại bị một phần lưỡng đoạn. Tiếp lấy đại địa chi vương tay trái vươn ra, ngay sau đó một cây trường mâu xuất hiện tại trong tay của hắn, cái này trường mâu chính là Tổ Gệ Mị sử dụng trần độn ngưng tụ. Trần độn. Giới hạn chi thương. Đại địa chi vương bung lên trường mâu, trực tiếp đánh vào hai đoạn hình trụ bên trên, ngay sau đó hình trụ ở Cạ Dẹt nhìn soi mói, rất nhanh liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cạ Dẹt sử sốt, hắn nhìn không ra Tổ Gệ Mị đến cùng sử dụng cái gì nhẫn thuật, lại đem cái kia thiết xa ngưng tụ thành hình trụ cho lộng không có. Lúc này mạnh như Cạ Dẹt cũng nhíu mày. Chỉ là không đợi Cạ Dẹt suy nghĩ nhiều, Tổ Gệ Mị công kích đã đến tới. Đại địa chi vương vung tay phải lên, nhất thời đao võ sĩ hướng về Cạ Dẹt chém tới. Cánh gỗ, Cạ Dẹt rất nhanh liền tránh ra đao võ sĩ công kích, chỉ là lúc này, đại địa chi vương trong tay trái trường mâu cũng công đi qua. Tuy là Cạ Dẹt đã cực lực tránh né, nhưng là của hắn một cái cánh lại bị trường mâu xuyên thủng, nhất thời trên cánh xuất hiện một cái độc lớn, cảnh này khiến Cạ Dẹt thân thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cạ Dẹt phản ứng rất nhanh, không đợi hắn rơi xuống đất đâu, cũng đã khôi phục sau lưng cánh, Cạ Dẹt lần nữa bay. Bất quá đón Cạ Dẹt chính là một thanh cự kiếm. Làm to lớn đao võ sĩ chém ở Cạ Dẹt sau lưng trên cánh, một kiếm này mặc dù không có đánh nát cánh, thế nhưng lực lượng khổng lồ lại trực tiếp đem Cạ Dẹt bổ xuống. Oeng, Cạ Dẹt trực tiếp đập rơi trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Tô Gệ Mị vẫn chưa ngừng tay, nhấc chân hướng về Cạ Dẹt rơi xuống địa phương đạp qua. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, không ít xa nhẫn đều choáng tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới ngay cả Cạ Dẹt đều không phải Tổ Gệ Mị đối thủ. Mắt thấy đại địa chi vương to lớn kia bàn chân gần đạp xuống phía dưới thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên phi xuống tới. Làm một thanh đao võ sĩ chém ở trên mặt bàn chân, dĩ nhiên chặn Tổ Gệ Mị một cái này. Gì? Tổ Gệ Mị có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới xa nhẫn trong còn có cao thủ. Lúc này Cạ Dẹt cũng lại một lần nữa từ trên mặt đất bay, thấy vậy, ngăn trở Tổ Gệ Mị công kích xa nhẫn cái này mới rời khỏi. Oeng, bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, nhất thời mặt đất lay động, như địa chấn một dạng, từng cổ một khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán ra, không ít xa nhẫn bị lan đến gần, trực tiếp té trên mặt đất. Túi đầu nhìn lại, Tô Gệ Mị ánh mắt rơi vào một danh người đàn ông trung niên trên người, mới vừa xuất thủ ngăn trở hắn công kích chính là người này. Hai gã ảnh cấp cao thủ, xem ra lần này xa nhẫn thật là dưới đại khí lực, bất quá như vậy tốt hơn. Chiến. Tô Gệ Mị ngưỡng thiên nộ giống một tiếng, cơ trường mâu đánh về phía Cạ Dẹt. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Xa nhẫn trong hai đại ảnh cấp cao thủ toàn bộ bị Tô Gệ Mị quân lấy, điều này làm cho Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ áp lực giảm nhiều. Tuy là xa nhận trong còn có chuẩn ảnh ở, thế nhưng những người này tự nhiên có bọn họ ngăn cản. Tuy là Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ nhân số ít, nhưng là bởi vì 353 đánh lén duyên cớ, trực tiếp đem xa nhận tỉnh mộng, có thể dùng xa nhận phản mà rơi vào hạ phong. Tô Gệ Mị ba người rất nhanh liền rời đi doanh địa, bọn họ chiến đấu thanh thế quá lớn, tiếp tục lưu lại sợ rằng doanh địa rất nhanh sẽ bị hủy diệt, hơn nữa phổ thông nghị dạ càng là sẽ tử thương vô số. Cách xa doanh địa sau đó, ba người hoàn toàn thả tay chân ra. Siêu. Đại địa chi vương vung tay lên, nhất thời trường mâu ném bắn ra, thẳng đến Cạ Dẹt vào tới. Cạ Dẹt tốc độ rất nhanh đội vã tránh ra, thế nhưng trường mâu đột nhiên toát ra một cỗ bạch quang chói mắt. Oeng, khí thế cường đại phát ra, làm quang mang tiêu tán sau đó, Cạ Dẹt phát hiện mình sau lưng một cái cánh dĩ nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó Cạ Dẹt hướng về mặt đất rơi xuống. Tô Gệ Mị thừa thắng xông lên, bất quá lúc này xa nhẫn một gã khác ảnh cấp cao thủ xuất thủ. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Oeng, to lớn hỏa diễm phun ra ở đại địa chi vương trên người, tuy là loại trình độ này công kích không cách nào xúc phạm tới đại địa chi vương, thế nhưng trong đó phụ đái lực đánh vào cũng là để đại địa chi vương lui về sau một bước. Hoàng Tuyên Quốc gia. Tô Gệ Mị trong lòng hét lớn một tiếng, chỉ một lúc, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hóa thành một mảnh vũng bùn, ngay sau đó từng cái hình thể cao lớn mỏm đá thạch cự nhân từ trong ao đầm bò ra. Những thứ này mỏm đá thạch cự nhân thân cao tới 2 thước, vóc người khôi ngô, không bao lâu cũng đã xuất hiện mười mấy con. Chương 444, bất tử chiến sĩ nhìn từ trong ao đầm bò ra mười mấy con mỏm đá thạch cự nhân, Cạ Dẹt hai người vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Hắn chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp cận số lượng thủ thắng? Đang ở Cạ Dẹt hai người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, những thứ này mỏm đá thạch cự nhân đã xuất thủ. Cạ Dẹt lúc này đã trọng tân phi lên, cho nên mỏm đá thạch cự nhân đánh không đến hắn, vì vậy cái này mười mấy con mỏm đá thạch cự nhân đem một gã khác ảnh cấp cao thủ vây lại.
một con mỏm đá thạch cự nhân cơ quả đấm to lớn trực tiếp đánh đi ra ngoài, cái kia ảnh cấp cao thủ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng không tránh né, đồng dạng một quyền đánh ra. Phanh! Hai người đối một quyền phía sau, Sa Nhẫn Văn Ti bất động, trái lại cái kia thể hình to lớn mỏm đá thạch cự nhân lại lui về sau hai bước. Tuy là đánh lui mỏm đá thạch cự nhân, thế nhưng Sa Nhẫn biểu tình lại có chút khó coi, hắn mới vượt nhưng là đã toàn lực đánh ra một quyền, nhưng chỉ là đánh lui cái kia mỏm đá thạch cự nhân mà thôi, có thể thấy được mỏm đá thạch cự nhân phòng ngự mạnh bao nhiêu. Hỏa độn, Hỏa Long viêm đạn. Hô! Nham Nhẫn lần nữa sử xuất nhẫn thuật, một đại cổ hỏa diễm phụt lên ra, trong nháy mắt liền bao phủ ở mấy trăm thước không gian. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, ở ngọn lửa cháy cùng mình kích phía dưới, không ít mỏm đá thạch cự nhân bạo liệt mở ra, hóa thành cục đá vụn tán loạn trên mặt đất. Giải quyết rồi sao? Mắt thấy lập tức liền giảm bớt gần một nửa mỏm đá thạch cự nhân, Sa Nhẫn chẳng đáng cười, nhưng là chỉ một lúc, nụ cười của hắn ngưng trệ ở trên mặt. Chỉ thấy mỏm đá thạch cự nhân phá nát hóa thành hòn đá dĩ nhiên nhuyễn động, tiếp lấy tụ hợp lại cùng nhau, không bao lâu liền một lần nữa ngưng tụ làm một cái con mỏm đá thạch cự nhân. Bất tử. Sa Nhẫn trừng lớn con mắt, nhận thấy được phía dưới động tĩnh phía sau, Tô Gệ Mị cười đắc ý, những thứ này mỏm đá thạch cự nhân có thể là của hắn tác phẩm đắc ý, mặc dù nhưng kỹ năng này hiện tại chỉ có thể coi là bán thành phẩm, thế nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Những thứ này mỏm đá thạch cự nhân là hắn sử dụng nham thạch còn có sinh mệnh chi lực chế tạo thành, từng cái lực lớn vô cùng, nhưng lại biết sử dụng đơn giản một chút thổ hệ kỹ năng, mấu chốt nhất là bởi ủng có sinh mệnh chi lực, cho nên chỉ cần những thứ này mỏm đá thạch cự nhân đứng ở đại địa bên trên, như vậy bọn họ liền là bất tử, không cần tiêu hao Tổ Gệ Mị trả cơ dạng hoặc là nội lực, miễn là chúng nó có thể hấp thu được sinh mệnh chi lực, liền bất tử bất diệt, mặc dù bị đánh giết thành tàn bã cũng sẽ khôi phục, chỉ là khôi phục cần thời gian sẽ lâu một chút mà thôi. Mà Tổ Gệ Mị đem những này mỏm đá thạch cự nhân xưng là đến từ chính địa ngục bất tử chiến sĩ, cho nên kỹ năng này bị hắn mệnh danh là hoàng tuyển quốc gia. Có chút vướng tay chân, A lần nữa đánh nát một cái mỏm đá thạch cự nhân, phát hiện bọn họ thực sự đều có thể khôi phục sau đó, Sa Nhẫn có chút bất đắc dĩ. Tổ Gệ Mị không có tiếp tục đi quản cái kia Sa Nhẫn, có bất tử chiến sĩ quấn quýt lấy hắn, Tổ Gệ Mị có thể chuyên tâm cùng cả dẹp chiến đấu. Làm Tổ Gệ Mị ánh mắt rơi vào cả dẹp trên người thời điểm, phát hiện hắn đang ở kết ấn. Từ độn, xa thiết rơi pháp, nhân thuật phát động, vô số thiết xa ngưng tụ cùng nhau, biến thành từng cây một nối liền cùng một chỗ thiết trụ, những thứ này thiết trụ dường như mạng nhện một dạng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh cũng đã đến gần đại địa chi vương. Đối mặt cả dẹp công kích, Tổ Gệ Mị cũng không dám kinh thường, bất luận như Hà Phong Ảnh đều là anh cấp cao thủ, hơn nữa chí ít cũng là anh cấp tột cùng tồn tại, nếu như không phải cẩn thận, Tổ Gệ Mị làm không cẩn thận liền lật thuyền trong mương. Phá cho ta! Tổ Gệ Mị nghiêm ngặt quát một tiếng, điều khiển đại địa chi vương cơ đao võ sĩ hướng về kia không ngừng lan tràn tới thiết trụ chém tới. Bành! Tiếng nổ thật to vang lên, dưới một đao, đại lượng thiết trụ bị chém vỡ, bất quá đây chỉ là trị ngọn không trị gốc cách làm, thiết trụ lan tràn vẫn không có đình chỉ. Nếu như vậy, vậy trở lại một phát. Nói, chân độn lần nữa phát động, một cái trường mâu ở đại địa chi vương trong tay ngưng tụ. Chân độn, giới hạn chi thương. Đi! Đại địa chi vương vung tay lên, nhất thời chân độn hóa thành trường mâu phi bắn ra. Phanh! Trường mâu trực tiếp bắn vào đến vô số thiết trụ ở giữa. Chỉ một lúc, bạch quang chói mắt nở rộ ra. Vâng. Trong nháy mắt bạch quang bao phủ phương viên mấy trăm thước phạm vi, cả dẹt không tự chủ nhắm lại con mắt, mà khi hắn lần nữa mở thời điểm, phát hiện trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất, hắn mới vừa thi triển nhận thuật chế ra thiết trụ toàn bộ không thấy. Đang ở cả dẹt chỗ vu chấn sợ trong thời điểm, đại địa chi vương đã cơ đao võ sĩ hoành quét tới. Cuối cùng cả dẹt chỉ tới kịp sử dụng sau lưng cánh bảo vệ chính mình, ngay sau đó đao võ sĩ liền chém vào trên cánh. Làm. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, chỉ một lúc cả dẹt trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn trên cánh càng là xuất hiện nói đạo liên ngân. Không bao lâu, chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cánh trực tiếp bể ra, hóa thành vô số thiết xa rơi xuống. Phanh! Cả dẹp đập rơi trên mặt đất, lúc này phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Tổ Gệ Mị không phải cấp Phong Ảnh cơ hội thở dốc, đại địa chi vương mấy bước bán ra đã tới cả dẹp trước người. Phanh! To lớn bàn chân đè xuống, trực tiếp đem cả dẹp giẫm nát dưới chân. Phanh! Một cỗ yên vụ mọc lên. Giơ chân lên trường, Tổ Gệ Mị phát hiện cả dẹp đã biến mất, thay vào đó là một đoạn bị giẫm nát cái của gỗ. Là, vâng đúng, thế thân thuật. 360 độ bạch nhãn đảo qua. Tổ Gệ Mị ở sau người mấy chục thước chỗ phát hiện cả dẹp, lúc này cả dẹp quỳ một chân trên đất không ngừng thở hổn hển. Thật mạnh, không ngờ tới cổ nổ hạ thôn ngoại trừ xạ dụ tổ bị bên ngoài còn có cường giả như vậy, lẽ nào lần này chúng ta lại phải thua sao? Cái này phút chốc cả dẹp trong mắt hiện ra một tia mê man. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghĩ đến mấy năm nay xa nhận thôn tình cảnh, vừa nghĩ tới bởi vì tài nguyên không đủ, rất nhiều thiên tài không chiếm được rất tốt bồi dưỡng, có thể dùng thực lực trì trệ không tiến, cả dẹp trong con mắt hiện ra vẻ kiên định. Mạnh mẽ thì như thế nào? Ta là cả dẹp, nhất định có thể đánh bại ngươi. Cả dẹp trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế, một cỗ dung cảm tiến tới khí thế. Từ độn, xa thiết võ sĩ. Đại lượng thiết xa ở cả dẹp trước người ngưng tụ, chỉ một lúc, những thứ này thiết xa hóa thành nhất tôn 7-8 thập thước cao lớn đại vũ sĩ, đồng thời ở xa thiết võ sĩ trong tay còn có một thanh to lớn đao võ sĩ, ngay sau đó cả dẹp nhảy lên một cái, nhảy tới xa thiết võ sĩ trên người. Đi. Cả dẹp điều khiển xa thiết võ sĩ hướng về Tổ Gệ Mị phóng đi. Rất nhanh hai vị cự nhân đã tiếp cận, hai người đồng thời cơ múa lên đao võ sĩ. Làm. Một hồi điếc hai tiếng âm vang lên, vang lửa khắp nơi. Sau một kích, xa thiết võ sĩ phía sau lùi lại mấy bước, mà đại địa chi vương cũng là không chút sức mẻ. Làm vùng đất hóa thân, đại địa chi vương lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Trở lại, Lúc này đây tổ ghệ mì chủ động khởi xướng tiến công. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên, xa thiết võ sĩ bị đánh liên tục bại lui. Phong đột. Chân không đạn. To lớn không khí bắn ra, trực tiếp đánh vào đại địa chi vương trên người. Vâng. Chương 445, KZ bại trốn không khí đạn đánh vào đại địa chi vương trên người, có thể dùng đại địa chi vương không khỏi lui về sau hai bước, nhân cơ hội này xa thiết võ sĩ vung lên đao võ sĩ, trực tiếp chém vào đại địa chi vương trên người. Vâng. Một đao này lực lượng đại, ngay cả sở sản đủ biến thành khôi giáp đều xuất hiện một tia vết rách, bất quá rất nhanh vết rách liền khôi phục. Sa thiết võ sĩ công kích mới vừa kết thúc, đại địa chi vương phản kích cũng đã đến. Chỉ thấy đại địa chi vương một quyền đánh vào sa thiết võ sĩ trên người. Phanh! Một quyền đem sa thiết võ sĩ đẩy lùi, càng là có đại lượng thiết sa rơi xuống. Đang ở đại địa chi vương cùng sa thiết võ sĩ chiến ở một chỗ thời điểm, một gã khác sa nhận thôn ảnh cấp cao thủ cũng là phiền muộn tột cùng. Những cái này bất tử chiến sĩ thực lực cũng không mạnh mẽ, tối đa cũng liền thượng nhận thực lực mà thôi, đối với hắn không tạo được uy hiếp gì. Thế nhưng những thứ này bất tử chiến sĩ đều có bất tử chi thân, mặc kệ hắn làm sao làm cũng không cách nào giải quyết triệt để những thứ này bất tử chiến sĩ. Thậm chí xa nhẫn thử duy nhất đem bất tử chiến sĩ đều giải quyết rơi, cuối cùng hắn tiêu hao không nhỏ, có thể là bất tử chiến sĩ không bao lâu liền một lần nữa khôi phục lại. Cái này chủ tình huống bên dưới tốt nhất ứng đối biện pháp chính là phong ấn, đáng tiếc tên này 457 xa nhẫn tuy là thực lực cường đại, nhưng là lại cũng không am hiểu phong ấn thuật. Hô hô hô, chết tiệt, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Xa nhẫn sắp điên rồi. Cùng lúc đó Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cùng Sa Nhẫn giữa chiến đấu đã ở như hỏa như đồ tiến hành, tuy là Cổ Nộ Hạ nhất phương vẫn như cũ chiếm thượng phòng, nhưng là muốn triệt để đánh bại Sa Nhẫn cũng là không có khả năng, trong lúc nhất thời song phương lâm vào trong giằng co. Trăm lòng bá, Tô Gệ Mị nổi giận gầm lên một tiếng, đại điệu bên trên bụi đất tung bay, từng cái nham thạch cự long phóng lên cao, mỗi một con rồng lớn đều có vài chục mét trưởng, tuy là số lượng không có trăm đầu khoa trương như vậy, nhưng là lại cũng chừng 40-50 cái. Đi. Ở Tô Gệ Mị dưới thao túng, hơn 10 cái nham thạch cự long như giống như sao băng chảy xuống, hướng về Sa Thiết võ sĩ hoành kích. Vâng. Sa thiết võ sĩ cơ đao võ sĩ, một đao đem một cái nham thạch cự long đánh nát, bất quá ngay sau đó lại có mấy cái nham thạch cự long đến. Tuy là sa thiết võ sĩ đang cố gắng công kích, nhưng là lại cũng chỉ là chặn không đến một nửa nham thạch cự long, còn dư lại toàn bộ đánh vào sa thiết võ sĩ trên người. Tuy là sa thiết võ sĩ là thiết sa ngưng tụ mà thành, vô cùng cứng rắn, thế nhưng những thứ này nham thạch cự long trình độ chắc chắn lại cũng không kém. Làm hơn 10 cái nham thạch cự long sau khi biến mất, sa thiết võ sĩ đã rách bước. Vâng. Đao võ sĩ lần nữa chém ra. Đại địa chi vương một đao đem sa thiết võ sĩ một cánh tay chặt đứt. Tản ra mù mịt bạch quang trường mâu lại một lần nữa xuất hiện tại đại địa chi vương trong tay, ngay sau đó trường mâu huy vũ, lả tả vài cái, sa thiết võ sĩ đã tứ phân ngũ liệt. Cái này phút chốc Cạ Dẹt rốt cuộc nhận ra cái kia trường mâu. Trần Độn. Điều này sao có thể? Cạ Dẹt khiếp sợ không thôi, người nào không biết Trần Độn là sủ chỉ cả độc quyền, hắn không nghĩ tới hiện tại Trần Độn vậy mà lại xuất hiện tại một gã cổ nổ hạn nhị dạ trong tay. Phanh. Đại địa chi vương một quyền đánh vào Cạ Dẹt trên người. Lực lượng khổng lồ để Cạ Dẹt bay thẳng ra vài trăm thước lúc này mới té xuống đất, lần này nhưng là đem Cạ Dẹt rơi không nhẹ, may mắn hắn là ảnh cấp cao thủ, nếu không, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn lần này cũng phải xóa nửa cái mạng. Phốc, đập xuống mặt đất sau đó, Cạ Dẹt trực tiếp trên mặt đất va chạm ra một cái hố to, đồng thời miệng phun tiên huyết. Mắt thấy Cạ Dẹt không phải đối thủ, một gã khác xa nhận thôn ảnh cấp cao thủ cả kinh. Chạy mau. Hô một tiếng phía sau, Cạ Dẹt dĩ nhiên chạy trốn. Chạy sao? Tô Gệ Mị chẳng đáng cười, chỉ một lúc đại địa chi vương tiêu thất, Tô Gệ Mị thân ảnh huyền phù ở trong bầu trời. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đang cùng bất tử chiến sĩ chiến đấu ở chung với nhau một gã khác xa nhận thôn ảnh cấp cao thủ. Cảm nhận được Tổ Ghệ Mỉ ánh mắt rơi vào trên người của mình phía sau, xa nhận cả kinh, tuy là hắn chính là ảnh cấp cao thủ, thế nhưng thực lực so với Cạ Dẹt kém hơn nhiều, ngay cả Cạ Dẹt đều không phải Tổ Ghệ Mỉ đối thủ, huống chi là hắn. Chạy! Không dám thở ớ, xa nhận cứng rắn đã chung bất tử chiến sĩ một kích phía sau xông ra vòng đây, tiếp lấy cũng không quay đầu lại chạy trốn. Mắt thấy xa nhận thôn hai gã ảnh cấp cao thủ đều đã chạy trốn, Tổ Ghệ Mỉ cũng không có đuổi theo, ảnh cấp cao thủ có thể không phải dễ giết như vậy. Thu hồi bất tử chiến sĩ sau đó, sử dụng bạch nhãn nhìn quét một phen, Tổ Ghệ Mị rất nhanh liền tìm được rồi Dị Dị Dạ bọn họ. Lúc này Dị Dị Dạ bọn họ đang cùng Sa Nhận thôn chuẩn ảnh chiến đấu, tuy là bọn họ nhân số ở thế yếu, nhưng là bởi vì Dị Dị Dạ bọn họ thông linh thú cũng không yếu, cho nên đến lúc đó cùng Sa Nhận đánh lực lượng ngang nhau. Nhất là còn có Sú Nạ chữa bệnh nhận thuật hỗ trợ, càng làm cho họ rổ xỉ mà bọn họ như hổ thêm cánh. Vì rèn luyện một chút Sú Nạ bọn họ, cho nên Tổ Ghệ Mị cũng không gấp hỗ trợ, mà là trước bay về trong thôn. Lúc này trong thôn chiến đấu đang đứng ở giai đoạn giằng co, mà theo Tổ Ghệ Mị đến, loại này thế cục xảy ra nguy chuyện. Tô Ghệ Mị một người liền bù đắp được mấy trăm tên nhị dạ, không đến 10 phút thời gian hắn liền chém giết trên trăm danh xa nhẫn, càng là có mấy trăm danh xa nhẫn bởi vì hắn mà bị trọng thương. Lui lại, mắt thấy Tô Ghệ Mị thế không thể đỡ, xa nhẫn chỉ có thể tuyển trạch bại lui. Bất quá lúc này đây Tô Ghệ Mị nhưng không có tuyển trạch đuổi theo, bởi vì tuy là lúc này xa nhẫn đang rút lui, thế nhưng đội ngũ lại không có phân tán, mà là có cái không lộn xộn tiến hành, cộng thêm xa nhẫn nhân số rất nhiều, mặc dù Cổ Nổ Hạ một phương tiến đi truy kích cũng sẽ không lấy bao nhiêu chiến quả, đơn giản Tô Ghệ Mị thấy tốt thì lấy. Sau đó Tổ Ghệ Mị lại đi trợ giúp Sú Na bọn họ, ở đánh chết một gã chuẩn ảnh sau đó, còn lại ba gã chuẩn ảnh tất cả trốn đi. Lê Dân Minh thời phần, kết thúc chiến đấu. Ha ha ha, chúng ta thắng. Dị Dị Dạ đại hỉ, hắn không nghĩ tới một trận chiến này bọn họ thực sự sẽ thắng. Đại nhân thật lợi hại. Dĩ Dĩ Dạ kính nể nói rằng, đúng à, đại nhân lấy lực một người chặn xa nhận thôn hai gã ảnh cấp cao thủ, nhưng lại chiến thắng, sợ rằng mặc dù là xạ dụ tổ bị lao sư cũng làm không được à. Họ Đồ Sĩ Mã vẻ mặt vẻ kính sợ nhìn tổ ghệ mì nói. Đối với họ Đồ Sĩ Mã lời nói tổ ghệ mì chỉ là cười cười, lại không nói gì thêm. Tổ ghệ mì lợi hại nhất. Tu Nạ sùng bái nhìn tổ ghệ mì. Kết thúc chiến đấu, tổ ghệ mì mang người bắt đầu quét tước chiến trường, làm tất cả sau khi chuẩn bị xong, thời gian đã tới sáng ngày thứ hai. Trải qua cả đêm chiến đấu, rất nhiều người đều hề bại bất ham. Khi mọi người trở lại doanh địa sau đó đều bất chấp ăn cơm, từng cái trực tiếp tiến vào phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Phổ thông nhị giả có thể nghỉ ngơi, nhưng là làm quan chỉ huy tổ ghệ mì lại vẫn không thể. Chỉnh sửa một chút thuộc hạ ghi chép số liệu, tổ ghệ mì phát hiện ngày hôm qua đánh một trận cổ nổ hạ tổn thất hơn 300 người, mà xa nhận thì tử vong hơn 600 người. Một hai tỷ lệ tử vong, tuy là cổ nổ hạ chiếm được tiện nghi, thế nhưng tổ ghệ mì lại cũng không thỏa mãn. Không hổ là đại nhất tôn, mặc dù là đánh lén dĩ nhiên cũng chỉ là so với chúng ta chết nhiều hơn 300 người. Tổ ghệ mì cảm thán nói. Chương 446. Xa nhận thôn dị thường tổ ghệ mì dẫn dắt cổ nổ hạ nhị dạ cùng xa nhận đánh một trận, có thể nói là đánh ra cổ nổ hạ uy phong tới. Lấy ít được nhiều, vẫn có thể chiến thắng. Bên ngoài trung tổ ghệ mì càng là lấy một trọi hai, độc chiến hai gã ảnh cấp từng giả, một người trong đó vẫn là ca dẹp, cuối cùng lại trọng thương ca dẹp, đẩy lùi hai gã cường địch. Đánh một trận qua đi, tổ ghệ mì danh tiếng nhất thời có 102, toàn bộ nhận giới đều ở đây thịnh chuyển lấy tổ ghệ mì chiến tích, thậm chí có người đề nghị đem hắn dơ thượng thần đàn, trở thành cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ một dạng nhận giới thần thoại. Bất quá cuối cùng đây cũng chính là một cái đề nghị mà thôi, cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai người so sánh với, tổ ghệ mì chiến đấu cũng có chút không đáng chú ý. Dù sao sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai người nhưng là đều có đơn độc chạm sát ảnh cấp cao thủ chiến tích, đây là bây giờ tổ ghệ mì không cách nào sánh ngang. Mà ngoại trừ tổ ghệ mì bản thân bên ngoài, cổ nộ hạ thôn lấy ít địch nhiều chiến tích cũng bị vô số người cùng bái, còn như cổ nộ hạ là bởi vì đánh lén cho nên chiếm thượng phong, chuyện này đã bị rất nhiều người tiềm thức quên mất, dù sao coi như là đánh lén, cũng không phải là người nào cũng có thể làm được lấy ít được nhiều. Lúc này mọi người dồn dập cảm thán, cổ nộ hạ thôn cái kia nhận giới đệ nhất đại thôn danh tiếng quả nhiên không phải hư danh. Mà cùng chi tương phản, làng cổ nổ hạ thôn đã đặt chân xa nhận thôn có thể xui xẻo, danh vọng xuống dốc không thanh, nhất là Kazet, liền một cái tiểu bối đều đánh không lại. Đối với một cái người thất bại, mọi người theo bản năng liền quên mất Kazet đã từng phong cảnh lịch sử, hiện tại nhớ chỉ có cái này trong trận chiến ấy quất đủ, thậm chí rất nhiều người đều đang chất vấn Kazet, nói hắn là có phải có lấy trở thành nhất thôn chi ảnh thực lực, mà loại thanh âm này ở xa nhận thôn trong cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời Kazet bị làm phải là nhức đầu không thôi. Hắn không chỉ có muốn chữa thương, nhưng lại trước phải biện pháp trấn an trong thôn bách tính, trong lúc nhất thời xa nhận thôn thế tiến công nhất thời giảm chậm lại, cuối cùng ở cách cổ nổ hạ doanh địa hơn 10 km bên ngoài một chỗ trên bình nguyên xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó sẽ không có những động tĩnh khác. Xa nhận thôn bình tĩnh lại, tổ ghệ mỉ cũng không có tiếp tục đi công đánh bọn họ, dù sao đã trải qua đêm hôm đó chiến đấu, cổ nổ hạ thôn cũng tổn thất không nhỏ. Không phải quá 2 ngày sau, cổ nổ hạ thôn viện quân đến, điều này làm cho tổ ghệ mỉ trong tay binh lực lần nữa tăng. Lần này tăng viện ngoại trừ 2000 danh phổ thông nhị dạ bên ngoài, còn có một danh chuẩn ảnh cấp cao thủ, còn như ảnh cấp cao thủ, hiện tại cổ nổ hạ thôn cũng không có bao nhiêu, hơn nữa cổ nổ hạ hiện nay còn muốn hai tuyến chiến đấu, càng là tìm không ra người quá nhiều tay. Hiện nay tổ ghệ mỹ bọn họ đại chiếm thượng phong, trực tiếp đem xa nhận áp chế không cách nào nhúc đích, cho nên xạ dụ tổ bị cũng không có hướng tổ ghệ mỹ nơi đây phái ảnh cấp cao thủ. Trái lại nhì hệ quả hạ dù nạ nơi đó, có thể nói là cao thủ như vân, nguyên bản bọn họ nơi đó thì có hai gã ảnh cấp cao thủ, nhì hệ quả hạ dù nạ còn có xì mù dạ đảng rồ. Hơn nữa còn có một đời mới ý nổ xỉ cả cho tổ hợp, tuy là hiện tại một đời mới ý nổ xỉ cả cho còn so ra kém đời trước tổ hợp, thế nhưng ba người liên thủ nhưng cũng là ảnh cấp phía dưới không địch thủ, thậm chí mặc dù là đối mặt ảnh cấp sơ kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Bất quá dù vậy, bọn họ đang đối mặt nham nhận thôn thời điểm cũng không có được chút nào đến ưu thế, bởi vì nham nhận thôn sủ chỉ cả cũng đến rồi, đồng thời còn có một vị khác ảnh cấp cao thủ. Nham nhận thôn đại bộ đội đến thời gian so với xa nhận thôn phải sớm, cho nên trước đó hai cái làng đã đánh qua mấy lần, kết quả là người nào đều không thể đánh bại đối phương. Hoặc có lẽ là cổ nổ hạ thôn còn thoang có chút chịu thiệt, bởi vì nổ kỳ thực lực rất mạnh, nỉ hệ quả hạ dù nạ mặc dù không yếu, thế nhưng đến cùng đã đi vào lão niên, thân thể cơ năng thoái hóa, thực lực đã sớm không ở đỉnh phong, cho nên một mình hắn căn bản đỡ không được nổ kỳ. Cuối cùng chỉ có thể là cùng xì mù dạ đạn rộ phối hợp, lúc này mới có thể vững vàng áp chế nổ kỳ. Còn như nham nhẫn thôn một gã khác ảnh cấp cao thủ, cũng là mới đột phá không lâu sau, thực lực ở ảnh cấp sơ kỳ, cho nên tự ý nổ xỉ cả cho tổ hợp để ngăn cản. Mà để cổ nổ hạ thôn chuẩn ảnh số lượng so với nham nhẫn thiếu, vì vậy cổ nổ hạ thôn ở hạ phong. Chính là bởi vì nhị hệ quả hạ dù nã bọn họ ở thế yếu, cho nên lúc này đây tiếp viện bọn họ viện quân phải mạnh hơn một chút, lĩnh đội chính là cả tại gì gì rồi, cũng là thế hệ trước cường giả, tuy là thực lực lưỡi bước, nhưng là lại cũng là ảnh cấp cao thủ. Ngoài ra còn có một danh chuẩn ảnh theo, có cái này hai gã cao thủ gia nhập vào, tình thế lập tức bị chuyển, cổ nộ hạ thôn ngược lại chiếm cứ phía. Cổ nộ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn trong lúc đó đánh là hừng hực khí thế, đại chiến tiểu chiến không ngừng, mà trái lại tổ ghệ mì nơi đây, lại là có chút thanh nhàn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng xa nhận thôn tiểu chiến một hồi bên ngoài. Xa nhận thôn thời điểm khác liền có đầu rút cổ ở trong doanh trại. Hơn nữa bởi vì có lần trước giao hấn, cho nên xa nhận thôn ở buổi tối thời điểm tăng cường phòng bị, mặc dù là tổ ghệ mỉ còn muốn đánh lén cũng làm không được. Đối với lần này tổ ghệ mỉ chỉ có thể tuyển trạch cùng xa nhận thôn tiến hành giằng co. Những người khác đều cho rằng Sa Nhẫn thôn là sợ bọn họ, thế nhưng tổ ghệ mỉ cũng không biết nghĩ như vậy. Bất luận như Hà Phong Ảnh đều tự mình tham chiến, mặc dù là sợ, bọn họ cũng không khả năng như vậy co đầu rút cổ, thậm chí bởi lần trước chiến đấu có thể dùng cả dẹp danh dự bị hao tổn, hắn hẳn là càng thêm hy vọng tới một lần đại chiến, vãn hồi danh dự. Tuy là cả dẹp bị trọng thương, thế nhưng cái này đều đã qua gần tầm này, hắn sớm liền cũng đã được rồi, nhưng là đến nhưng bây giờ vẫn như cũng không có động tĩnh gì. Cái này không được không cho tổ ghệ mỉ hoài nghi, Sa Nhẫn là không phải có âm mưu gì. Nhìn bản đồ trước mắt, tổ ghệ mỉ rơi vào trong trầm tư. Một người kế đoạn, hai người tính toán trưởng, xem ra là muốn đem những người khác tìm đến thương nghị một chút. Cứ như vậy, tổ ghệ mỉ lấy họp danh nghĩa, đem trong doanh trại bốn vị chuẩn ảnh còn có một chút địa vị khá cao tinh anh thượng nhẫn tìm tới. So với việc đánh một trận thời kỳ, lúc này từng cái thôn thực lực đều muốn yếu bất không ít. Đầu tiên là nói chuẩn ảnh số lượng, trước đây đánh một trận thời điểm, cổ nộ hạ thôn người trên chiến trường không có 8-9 cái chuẩn ảnh, thậm chí thời kỳ tột cùng số lượng đều đạt tới 2 chữ số. Nhưng là hiện tại thế nào, hai cái chiến trường chuẩn ảnh chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng đạt được 2 chữ số mà thôi. Bởi chuẩn ảnh giảm thiểu, cho nên tinh anh thượng nhẫn địa vị tăng cường thật nhiều. Đối với loại tình huống này, tổ ghệ mỹ cũng không có cách nào. Rất nhanh mọi người liền đều đi tới bên trong liều cỏ, còn là bọn họ đều không phải tin tưởng tổ ghệ mỹ đem mình tìm tới làm cái gì. Đại nhân ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? A Dị Dị Hải Dạ có chút lười biếng hỏi. Xem ra các ngươi trận này thật đúng là thanh nhàn. A nhìn thấy mọi người không có một chút bởi vì chiến tranh mà mang tới cảm giác cấp bách, tổ ghệ mỹ trêu nói. Hắc hắc. Tất cả mọi người có chút ngượng ngùng cười cười. Mạng của các ngươi thực sự là tốt, lần trước nhận giới đại chiến thời điểm chúng ta cũng không có các ngươi hiện tại như thế nhàn nhã. Được rồi không nói nhảm, lần này ta tìm các ngươi tới là có chuyện thương lượng. Nghe được tổ ghệ mỹ lời này, tất cả mọi người nghiêm túc chờ đợi lấy tổ ghệ mỹ nói ra đoạn dưới. Chương 447, thảo luận. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ nghiêm túc như vậy, chúng người biết tổ ghệ mỹ chắc là muốn kể một ít chuyện hết sức trọng yếu. Gần nhất Sa Nhẫn thôn vẫn co đầu rút cổ ở trong doanh địa, mặc dù chiến đấu cũng đều là tiểu quy mô, không biết đối với cái này một điểm các ngươi là thấy thế nào. Nói xong, tổ ghệ mỹ quét mắt mọi người tại đây liếc mắt. Còn có thể thấy thế nào, nhất định là Sa Nhẫn sợ chúng ta. Dĩ lẽ ra người thứ nhất lên tiếng, bất quá tổ ghệ mỹ không nhìn thẳng lời của hắn. Đại nhân, là không phải cả dẹp vẫn còn ở dưỡng thương a? Một gã tinh anh thượng nhẫn nói rằng, có lẽ là bọn họ đang chờ đợi biệt quân. Ta xem cả dẹp là bị Sa Nhẫn thôn sự tình kéo lại a, nghe nói Sa Nhẫn thôn trong hiện tại có người đề nghị muốn tố cáo cả dẹp đâu. Nghe phía dưới mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, tổ ghệ mỹ không nói được một lời, bất quá trong mắt vẫn là mang theo vẻ thất vọng. Những người này nói mặc dù không tệ, thế nhưng đại thể đều là bộ phong chóc ảnh, thậm chí tổ ghệ mỹ suy đoán có chút tin tức căn bản là Sa Nhẫn thôn cố ý tiết lộ ra ngoài, vì chính là có phần đồ. Không bao lâu, hầu như tất cả mọi người nói một chút, bất quá lại không có một có thể làm cho tổ ghệ mỹ trước mắt sáng lên, đang ở hắn có chút thất vọng thời điểm, họ rồ xì mà nói chuyện. Bây giờ cách cả dẹp thụ thương đã qua gần tầm này, cả dẹp cũng đã khỏi rồi, nếu như còn không khỏi hẳn nói rõ thương thế của hắn rất nặng, như vậy Sa Nhẫn thôn sớm nên lui mình, mà không phải ở chỗ này cùng chúng ta giằng co. Nhưng là cả dẹp thương thế được rồi, không chỉ không có nghĩ biện pháp hòa nhau một ván, ngược lại là hiện tại như thế một bộ kỳ địch lấy yếu bộ dạng, cho nên Sa Nhẫn thôn nhất định là có âm mưu. Chỉ dựa vào Sa Nhẫn thôn thực lực, mặc dù chúng ta chính diện giao chiến thắng bại cũng chỉ ở 5 năm số, thậm chí có khả năng rất lớn Sa Nhẫn thôn còn có thể chiến bại, cho nên Sa Nhẫn thôn nhất định là đang chờ đợi viện quân, còn như viện quân là cái gì thì khó mà nói được. Nghe đến họ Rồ Xỉ Mã phân tích, tổ ghệ mỹ không khỏi âm thầm gật đầu, bởi vì họ Rồ Xỉ Mã ý tưởng cùng hắn không như mà hợp, chỉ là tổ ghệ mỹ đồng dạng không cách nào xác định viện quân là cái gì. Đối với họ Rồ Xỉ Mã lời nói các ngươi có ý kiến gì không? Tổ ghệ mỹ rốt cuộc nói chuyện. Đại nhân, họ Rồ Xỉ Mã đại nhân lời nói cho chúng ta không ít nêu lên, nếu như là viện quân, như vậy có phải hay không là nhắm nhẫn, dù sao hiện tại bọn họ thuộc về minh hữu quan hệ. Một gã tinh anh thượng nhẫn suy đoán nói, không có khả năng. Không đợi tổ ghệ mỹ nói đâu, mới tới tên kia chuẩn ảnh liền hủy bỏ cái suy đoán này. Nham Nhẫn hiện tại đồng dạng cùng chúng ta cổ nổ hạ khai chiến, hơn nữa bọn họ hiện tại đã bị nhì hệ quả hạ dù nã đại nhân chế trụ, cho nên Nham Nhẫn căn bản không có tinh lực trợ giúp Sa Nhẫn, ta xem có thể là làng mây. Tại sao là làng mây, chẳng lẽ không có thể là làng xương mù sao? Dĩ dẻ ra nghi vấn hỏi. Không có khả năng, làng xương mù nhị đại mị dục nhưng là cùng nhị đại nhãn sủ chỉ cả đồng quy vô tận, cho nên làng xương mù không thể nào cùng Sa Nhẫn liên hợp, bởi vì Sa Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn nhưng là minh hữu tên kia chuẩn ảnh trực tiếp bác bỏ dị dẻ dạ suy đoán. Viện quân cũng không nhất định cần phải là cái nào nhẫn thôn, cũng có thể là gì nụ dị kỳ à, lần trước nhận giới đại chiến Sa Nhẫn thôn không phải phái ra gì nụ dị kỳ sao? Tu Nạ phân tích nói. Cái này, lần này ngược lại là không ai có thể phản bác Tu Nạ. Dị nụ dị kỳ sự tình các ngươi cũng không cần suy tính, mặc dù là Nham Nhẫn thôn sử dụng dị nụ dị kỳ, Sa Nhẫn thôn cũng không khả năng. Tô Gệ Mi đẩy ngã Tu Nạ suy đoán. Vì sao? Tu Nạ có chút khó hiểu. Dị nụ dị kỳ là cái gì các ngươi hẳn là đều biết, chính là trong cơ thể phong ấn có vi thú nhân, mà một khi dị nụ dị kỳ tử vong, như vậy trong cơ thể phong ấn vi thú cũng sẽ tử vong. Tuy là vi thú là bất tử bất diệt, mặc dù theo dị nụ dị kỳ cùng nhau tử vong, về sau cũng còn có thể lần nữa sống lại, thế nhưng cái này sống lại thời gian chí ít cũng có mấy năm dài, thậm chí khả năng cần hơn 10 năm thời gian. Lần trước nhận giới đại chiến thời điểm, Sa Nhẫn thôn dị nụ dị kỳ là ta thân thủ chém giết, vi thú cũng cùng theo một lúc tử vong, hiện tại con là quá khứ thời gian 10 năm mà thôi, Mặc dù vị thú đã sống lại, đồng thời bị Sa Nhận thôn một lần nữa chế tác vì dị nụ dị kỳ, trong thời gian ngắn như vậy dị nụ dị kỳ cũng không khả năng sở hữu quá mạnh mẽ thực lực, cho nên Sa Nhận không có khả năng có dị nụ dị kỳ. Nghe được Tổ Gệ Mị giải thích, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng dị nụ dị kỳ cường đại bọn họ đều nghe tiền bối nói qua, trước đây Sa Nhận thôn sử dụng dị nụ dị kỳ thời điểm nhưng là đem Cổ Nộ Hạ thôn áp chế cực kỳ thảm. Nếu không phải dị nụ dị kỳ, như vậy có thể hay không thật là làng mây a? Dị Dị ra hỏi. Cái này có một ít khả năng, thế nhưng khả năng không lớn. Bởi vì nếu như làng mây thực sự xuất thủ, bọn họ cũng không khả năng tới Vũ Quốc, dù sao quá xa, cho nên làng mây khả năng lớn nhất cũng chính là trực tiếp công kích Hỏa Quốc, đến lúc đó chuyện này tự nhiên có xạ rủ tổ bị xử lý, cho nên đối với áp lực của chúng ta cũng không lớn, vì vậy viện quân đến từ chính làng mây tỷ lệ rất nhỏ. Tổ Ghệ Mị phân tích nói. Họ Đồ Sĩ Mạn hồi lâu không nói gì, lúc này hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ. Đại nhân, họ Đồ Sĩ Mạn đột nhiên có chút kích động. Làm sao vậy? Tổ Ghệ Mị có chút mong đợi nhìn đại xà chơi thật khá, hy vọng hắn có thể lần nữa nói ra một phen hữu dụng suy đoán. Đại nhân, trên thực tế đến hiện tại thì ngưng chúng ta vẫn bỏ quên một cái thế lực. Họ Đồ Sĩ Mạn con mắt chăm chú nhìn chòng chọc lấy địa đồ nói. Thế lực? Ngắm lấy địa đồ, Tô Ghệ Mị đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi là nói Vũ Nhân thôn? Không sai, tuy là Vũ Nhân thôn cho tới nay đều là trung lập, thậm chí lần trước nhận giới đại chiến thời điểm bọn họ cũng không có xuất thủ. Thế nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối, một ngày làm địa đầu xà Vũ Nhân thôn cùng Sa Nhận thôn liên hiệp, như vậy đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Nghe đến họ Đồ Sĩ Mạn lời nói, không ít người trong lòng nặng trĩu. Vũ Nhận thôn tuy là thực lực không bằng nhị dạ năm nước lớn, thế nhưng ở từng cái tiểu nhận thôn trong nhưng cũng là 55 cầm cờ đi trước tồn tại, nhất là trưởng thôn, có bán thần danh xưng là hạn rộ thực lực càng là cường đại, không thua với từng cái thôn ảnh. Tuy là mỗi bên đại nhận thôn ảnh cấp cao thủ đều không chỉ một, nhưng là có thể trở thành ảnh, lại chỉ có một, có thể thấy được ảnh mạnh bao nhiêu, chí ít cũng phải là ảnh cấp hậu kỳ cao thủ. Nói cách khác, hạn rộ chí ít cũng là một cái ảnh cấp hậu kỳ cao thủ, nếu như có loại này cao thủ trợ giúp xa nhận thôn lời nói, đối với bọn họ mà nói liền quá bất lợi. Ta không phải cho các ngươi vẫn giám thị Vũ Nhận thôn động tĩnh sao? Hiện tại bọn họ có cái gì không dị thường? Tô Ghệ Mị nhìn mọi người hỏi. Đại nhân cũng có, Vũ Nhận thôn vẫn thật bình tĩnh, thậm chí từ nhận giới đại chiến bắt đầu tới nay, Vũ Nhận thôn người đều rất ít đi ra ngoài một gã tinh anh thượng nhận hồi đáp. Như vậy, từ hiện tại bắt đầu tăng mạnh đối với Vũ Nhận thôn giám thị. Chương 448, Vũ Nhận thôn tại hành động cự ly này ngày hội nghị đã qua 3 ngày, Sa Nhận thôn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, khiến người ta đoán không ra bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Tuy là suy đoán Sa Nhận thôn là đang chờ đợi viện quân, thậm chí cái này viện quân có thể là Vũ Nhận thôn, thế nhưng hiện tại đây hết thảy đều là suy đoán, đang không có phát sinh phía trước, Tổ Ghệ Mị cũng làm không là cái gì, đơn giản hắn đem chuyện quản lý giao cho ảnh phân thân, mà bản thân của hắn thì bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ tu luyện dịch cân kinh cùng tinh luyện trả cờ dạ bên ngoài, Tổ Ghệ Mị còn phân ra một bộ phận tinh lực hoàn thiện kỹ năng, tựa như cái kia Hoàng Tuyển Quốc gia, tuy là lần trước sử dụng thời điểm, nhìn qua hiệu quả tốt, thế nhưng cái kia chỉ là bởi vì lần đầu tiên sử dụng, địch nhân không có một chút chuẩn bị. Nếu như đã biết kỹ năng này, như vậy về sau lại chiến đấu, miễn là địch nhân trước đó chuẩn bị phong ấn của chủ, đến lúc đó đem bất tử chiến sĩ phong ấn, Tổ Ghệ Mị kỹ năng này coi như là phế bỏ. Cho nên Tổ Ghệ Mị phải cải tiến kỹ năng này. Tổ Ghệ Mị đối với Hoàng Tuyền Quốc gia kỹ năng này nhưng là tràn đầy mong đợi, phía trước chỉ có thể coi là bán thành phẩm, một ngày kỹ năng này triệt để hoàn thành, Tổ Ghệ Mị tin tưởng chỉ dựa vào kỹ năng này liền có thể chân chính ngăn chặn một vị ảnh cấp 15 cao thủ. Cái này thiên Tổ Ghệ Mị như là thường ngày đồng dạng tại tu luyện, đột nhiên hắn tiếp thu được một cố ký ức, là ảnh phân thân truyền cho hắn. Có người tìm ta. Tổ Ghệ Mị sử sốt, tiếp lấy hắn vội vã từ bế quan địa phương đi ra. Vì sợ bị quấy rối, hắn vẫn luôn là ở dưới lòng đất bế quan tu luyện. Đi tới bên trong liều cỏ, Tổ Ghệ Mị phát hiện tên kia phụ trách quản lý tình báo tinh anh thượng nhận đang ở chỗ này chờ hắn đâu. Đại nhân có tình huống? Vừa thấy được Tổ Ghệ Mị, tên này tinh anh thượng nhận nhất thời có vẻ hơi kích động. Tình huống gì? Đại nhân, Vũ Nhận thôn có động tĩnh. Ồ, lần này Tổ Ghệ Mị cũng biết sự tình không đơn giản. Ngươi theo ta nói tường tận nói. Đối mặt Tổ Ghệ Mị hỏi, tên này tinh anh thượng nhận không dám thờ ơ, vội vã đem thăm dò tình báo toàn bộ nói ra. Thì ra ngay mấy giờ trước, có thật nhiều trăm họ lục tục từ Vũ Nhận thôn trong đi ra, tuy là những người này nhìn qua chỉ là thông thường bình dân, thế nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, cộng thêm người đi ra ngoài nhiều lắm, cho nên ở Vũ Nhận thôn bên ngoài điều tra Cổ Nộ Hạ nhị dạ vội vã đem tin tức hồi báo trở về. Đại lượng dân chúng bình thường. Tổ Ghệ Mị sau khi lấy được tin tức này, nhất thời nhíu mày. Đánh tham tin tưởng những người dân này hướng đi của rồi sao? Tổ Ghệ Mị hỏi tới. Hỏi dò, trong đó có một bộ phận bách tính đi phụ cận thôn trấn, bất quá còn có một bộ phận chẳng biết đi đâu. Đạt được một cái như vậy đáp án, Tổ Ghệ Mị biểu tình nhất thời trở nên nghiêm trọng. Truyền lệnh, mọi người tăng mạnh đề phòng. Là, vâng đúng. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ doanh địa, mặc dù không ít người đều không phải tin tưởng Tổ Ghệ Mị tại sao lại hạ đạt cái này mệnh lệnh, nhưng là bởi vì phía trước liên tục thắng lợi, có thể dùng Tổ Ghệ Mị danh vọng tăng mạnh, đã triệt để chinh phục những người này, cho nên đối với hắn mệnh lệnh tất cả mọi người sẽ nghiêm túc đi chấp hành, bất luận rõ ràng không phải minh bạch. Một ngày thời gian trong chớp mắt thấy trời tối, cũng không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng Tổ Ghệ Mị lại vẫn không có thả lỏng. Bởi vì thà rằng làm chuyện vô ích, cũng không có thể bởi vì nhất thời lơ là sơ suất mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Rất nhanh thời gian đã tới đêm khuya, đại đa số nhị dạ đều đã tiến nhập mộng đẹp, chỉ có tuần tra nhị dạ vẫn còn ở thủ vững cương vị, thậm chí bởi ban ngày tổ ghệ mì hạ đạt mệnh lệnh, tối nay thủ vệ trở nên càng thêm nghiêm mật, còn chuyên môn phái ra khỏi vài tên hỉ ủ gạ nhất tộc người đang cắt lượt giám thị tình huống chung quanh. Rất nhanh thời gian đã tới nửa đêm, tuy là những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ đều tận trung cương vị công tác, nhưng là lại vẫn có một ít buồn ngủ, tinh thần bắt đầu trở nên không phải tập trung. Đúng lúc này, một gã hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Không xong, địch tập. Tên này hỉ ủ gạ nhị dạ lời nói như thuốc kích thích một dạng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Một bên một gã tiểu đội trưởng liền đội bằng hỏi. Ngoài ngàn mét có địch nhân ở tiếp cận tên này hỉ ủ gạ nhị dạ biết tình huống khẩn cấp, cho nên nói lời nói vô cùng ngắn gọn. Không cần hỏi nhiều, tiểu đội trưởng không dám thờ ơ, đội vã phân phó thuộc hạ đem sở cùng người đều kêu, mà hắn càng là tự mình đi tìm tổ ghệ mỹ. Làm tổ ghệ mỹ bị đánh thức biết được có địch nhân đến gần, nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Không có bao nhiêu, trong doanh trại nhị dạ toàn bộ bị đánh thức, bất quá bởi vì sợ địch nhân phát hiện, cho nên cũng không có người lộ ra. Rất nhanh mọi người liền tất cả tập hợp lên. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tuần tra nhị dạ sử dụng ánh phân thân tiếp tục tại trong doanh trại thủ vệ. Họ Orosimaz, ngươi mang người ở doanh địa nơi cửa chính bố trí một ít nổ phủ, những người khác đi theo ta. Theo tổ ghệ mỹ hạ đạt mệnh lệnh, mọi người toàn bộ hành động. Họ Orosimaz mang người đi trước doanh địa đại môn, mà tổ ghệ mỹ thì mang người trực tiếp rời đi doanh địa. Bởi sợ bị cổ nổ hạ nhị dạ phát hiện, cho nên những địch nhân kia tận lực thả chậm hành động tốc độ, mà thì cho tổ ghệ mỹ càng nhiều bố trí thời gian. Mấy phút đồng hồ sau đó, trong doanh trại ngoại trừ ảnh phân thân bên ngoài, liền lại cũng không ai, bất quá biểu hiện ra là không nhìn ra. Mắt thấy khoảng cách doanh địa đã không đến khoảng trăm thước, nhất thời liền có vài chục danh nhị dạ từ trong đội ngũ vọt ra, cái này tiếp cận doanh địa sau đại môn, bọn họ học phía trước tổ ghệ mỹ tập kích xa nhẫn một dạng, từng cái thông linh ra khỏi thể hình to lớn thông linh thú, muốn dựa vào bọn họ phá hủy đại môn. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại môn rất nhanh liền bị phá hủy. Địch tập. Những cái này lưu lại ảnh phân thân từng cái bắt đầu rồi diễn kịch, liền như cùng mới vừa phát hiện một dạng. Địch nhân trực tiếp thừa thắng xông lên, từ phá toé nơi cửa chính bỏ vào. Mắt thấy nơi cửa chính tụ tập không ít người, họ Orosimaz hai tay kết ấn. Bạo nổ. Theo họ Orosimaz một tiếng quát nhẹ, nhất thời đại môn phụ cận phát ra đứt hai tiếng nổ mạnh. Oeng! 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 Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hỏa quang bắn ra bốn phía, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, trong nháy mắt liền có trên trăm danh nhị dạ bị đập chết, cũng không thiếu người bị thương. Xuất thủ. Thừa dịp địch nhân bị cái này đột nhiên bạo tạc khiến cho sửng sốt thời điểm, Tô Gệ bị la to một tiếng, tiếp lấy người thứ nhất phát động kỹ năng. Kèn gãi xin sẩy. Trăm long bá. Ngay sau đó mọi người nhẫn thuật cũng đều đến. Phong đột. Chân không ngọc. Phong đột. Phong nhận. Hỏa đột. Hào hỏa cầu chi thuật. Các loại các dạng nhẫn thuật xen lẫn cùng nhau, từ trong rừng cây bay ra, thẳng đến ngoài mấy chục thước địch nhân đánh. Thì ra Tổ Gệ Mỹ đã sớm mang người len lén mai phục tại đại môn phụ cận, sẽ chờ địch nhân đến. Không tốt. Lúc này địch nhân nơi nào còn không phải tinh tưởng, bọn họ chúng mai phục. Chương 449, đánh lén hay sao ngược lại bị ngay từ đầu doanh địa nơi cửa chính bạo tạc, không chỉ có đập chết trên trăm danh địch nhân, càng làm cho đội ngũ hỗn loạn lên, ngay sau đó đại lượng nhận thuật còn có nhẫn cụ đem địch nhân đánh một cái trở tay không kịp, lúc này lại có hơn trăm người vẫn lạc, đại lượng nhị dạ thủ thương. Liên đây còn là bởi vì có cường giả xuất thủ, chẳng không ít nhẫn thuật, nhất là có người đánh nát tổ ghệ mì làm ra cự đại vân thạch, nếu không chỉ người sợ chết sẽ càng nhiều. Giết. Một lớp tập kích sau đó, tổ ghệ mì hét lớn một tiếng, nhất mã đương tiên tử trong rừng cây chạy ra. Trong nháy mắt tổ ghệ mì đã tiến vào trong đám người, chém ảnh đao huy vũ, tiên huyết vẩy ra, không có người có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Nhớ kỹ tổ ghệ mì liên tục chém giết hơn 20 người thời điểm, rốt cuộc gặp cường giả. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, một cái nhị dạ sử dụng một cái dường như liêm đao vũ khí giống vậy chặn tổ ghệ mì công kích. Sau một kích hai người đồng thời lui lại, tổ ghệ mì không có tiếp tục xuất thủ, mà là quan sát tỉ mỉ bắt đầu người trước mắt. Mặt nạ. Nhìn nhị dạ trên mặt mặt nạ phong độc, cùng với trong tay vô cùng có ký hiệu vũ khí, tổ ghệ mì trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Bán thần hắn rồ. Tổ ghệ mì không ngờ tới Hàn Dỗ dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Ngươi chính là Tổ ghệ mì. Hàn Dỗ quan sát Tổ ghệ mì một lát sau hỏi. Không sai, không ngờ tới Hàn Dỗ ngươi dĩ nhiên xuất thủ. Lẽ nào các ngươi Vũ Nhận thôn muốn cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ khai chiến sao? Khai chiến thì như thế nào? Hàn Dỗ mặt không thay đổi nói rằng. Tốt, đã như vậy, hy vọng các ngươi Vũ Nhận thôn có thể thừa nhận được ở chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn trả thù. Ha ha ha, Tổ ghệ mì các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn có gì có thể sợ? Chúng ta Xa Nhận thôn sớm dạ hội tiêu diệt các ngươi. Tiếng cười to vang lên. Tiếp theo liền thấy đệ tam mục cạ dẹt Cổ Nổ đã đi tới. Ngay sau đó lại là một người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tổ ghệ mì quanh người, ba người từ ba phương hướng đem tổ ghệ mì vây lại. Ba cái ảnh cấp cao thủ, các ngươi thật đúng là xem trọng ta. Tổ ghệ mì quét mắt ba người liếc mắt rồi nói ra. Không có biện pháp, ai cho ngươi thực lực mạnh như vậy đâu. Cả dẹt không một chút không có ý tứ. Lúc này song phương nhị dạ đã hôn chiến với nhau, lúc đầu Xa Nhận thôn cùng Vũ Nhận thôn liên hợp chuẩn bị đánh lén Cổ Nổ Hạ, nhưng là lại không nghĩ tới, bọn họ kế hoạch thất bại, bị Cổ Nổ Hạ thôn trước giờ đã nhận ra, khiến cho được bọn họ không chỉ có đánh lén thất bại, ngược lại là bị Cổ Nổ Hạ cho phản đánh lén. Bởi ngay từ đầu liền tổn thất đại lượng nị dạ, càng làm cho hai cái làng thực lực đại giảm, càng là xảy ra hỗn loạn, cho nên trong lúc nhất thời Cổ Nổ Hạ thôn nhất phương đại chiếm thượng phong. Nơi đây không phải chiến đấu địa phương, có gan liền đi theo ta nói, tổ ghệ mì thẳng đến xa xa chạy đi. Đối với tổ ghệ mì cử động cả dẹt bọn họ cũng không có ngăn cản, chỉ là đi theo thật sát. Tuy là gần đối mặt ba vị ảnh cấp cao thủ, trong đó còn có cả dẹt cùng Hàn Dô loại này ảnh cấp bên trong cường giả, thế nhưng Tổ Ghệ Mị nhưng không có một tia sợ hãi, không phải chỉ là bởi vì hắn đối với thực lực mình có tự tin, mà là bởi vì hắn sẽ phi lôi thần chi thuật, muốn phải đi nói, bọn họ căn bản ngăn không được. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị tại chiến trường mấy ngàn thước bên ngoài một chỗ trong rừng rậm dừng lại, không bao lâu cả dẹt ba người chạy tới, dường như phía trước một dạng, ba người đem Tổ Ghệ Mị vây vào giữa. Trọng lực lĩnh vực. Ba người mới vừa đến, Tổ Ghệ Mị liền xuất thủ trước, to lớn trọng lực có thể dùng cả dẹt ba thân thể của con người đồng thời chấn động một cái, ngay sau đó Tổ Ghệ Mị giẫm một cái mặt đất. Thập diện mai phục. Siêu siêu siêu. Đại lượng thổ thứ mọc lên. Nếu như Tổ Ghệ Mị một chiêu này đối với những người khác sử dụng, mặc dù là tình anh thượng nhẫn cũng phải bị thương, thế nhưng đáng tiếc, lúc này hắn đối mặt là ba vị ảnh cấp cao thủ. Phanh. Hàn Dụ vung trong tay liêm đao, trực tiếp đem quanh người thổ thứ toàn bộ đánh nát. Từ độn. Xa thiết thiên dựng. Cả dẹt cũng là bay, mà một gã khác xa nhận thì là dường như Hàn Dụ một dạng, đánh nát thổ thứ. Mặc dù nặng lực lĩnh vực đối với ba người tạo thành ảnh hưởng, nhưng là lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà đang ở ba người ngăn cản thổ thứ thời điểm, Tổ Ghệ Mị đã tại chỗ biến mất, chỉ một lúc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại này xa nhận phía sau. Thương quá cẩn thận. Cả dẹt vội vã nhắc nhở một tiếng. Phúc. Bởi cả dẹt kịp thời nhắc nhở, thương quá tránh thoát Tổ Ghệ Mị tập sát, bất quá hắn sau lưng y phục lại bị phá bỡ. Tổ Ghệ Mị có chút tiếc hận lắc đầu, ngay sau đó thân ảnh của hắn lần nữa tại chỗ biến mất, chỉ một lúc, Hàn Dỗ liêm đao xẹt qua Tổ Ghệ Mị trước kia sở đứng địa phương. Làm. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị xuất hiện tại Hàn Dỗ phía sau, không phải quá hắn công kích bị Hàn Dỗ chặn. Tuy là phi lôi thần chi thuật không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng nếu như cao thủ có chuẩn bị nói, vẫn có thể trước giờ nhận thấy được một chút. Hàn Dỗ cũng không có xoay người, trực tiếp đưa lưng về phía Tổ Ghệ Mị, sử dụng tay phải nắm phi tiêu chặn chém ảnh đao, bất quá chỉ một lúc Tổ Ghệ Mị trước ngực đột nhiên toát ra một cây thổ thứ. Phúc. Lúc này đây Hàn Dỗ chưa có hoàn toàn né tránh, tiên huyết hạ, Hàn Dỗ sau lưng bên trên xuất hiện một vết thương. Thật quỷ dị năng lực. Nhìn Tổ Ghệ Mị trước ngực thổ thứ, Cạ Dẹt không khỏi thán phục một tiếng. Không nên cùng hắn cận chiến, thể thuật nói chúng ta không phải đối thủ. Cạ Dẹt nhắc nhở một tiếng. Ta biết rồi, trả lời một câu sau đó, Hàn Dỗ cắn bể ngón tay, hai tay bắt đầu kết ấn. Đối với lần này Tổ Ghệ Mị vẫn chưa ngăn cản, lúc này đây hắn mục tiêu rơi vào Thương Quá trên người, bởi vì Thương Quá là trong ba người thực lực yếu nhất, cây hồng muốn tìm mềm bóp. Trăm long bá. Tổ Ghệ Mị ngắt tay, nhất thời từng cái thạch long từ trên mặt đất mọc lên, hơn 10 cái thạch long huyền phù tại không trung, nhìn qua liền vô cùng đồ sộ. Không tốt. Từ độn. Xa thiết kết tập kích. Cả dẹp nhân thuật phát động, nhất thời thiết xa hội tụ thành một cây to lớn hình trụ, thẳng đến trong bầu trời thạch long đánh. Đi. Tổ Ghệ Mị vung tay lên, đầy trời thạch long thẳng đến Thương Quá đánh tới. Phanh. 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 Xa thiết hình trụ không ngừng oanh kích lấy thạch long, hầu như mỗi một cái cũng có thể đánh nát một cái thạch long, nhưng là vô dụng, bởi vì thạch long số lượng nhiều lắm. Hỏa độn. Đầu khắc khổ. Hô. Từng cổ một hỏa hoạn phún ra ngoài, bị lan đến gần thạch long nhất thời muốn nổ tung lên. Hỏa diễm rằng có gần 10 giây đồng hồ, hơn phân nửa thạch long đều bị phá hủy, bất quá vẫn là có hơn 10 cái thạch long còn sót lại xuống dưới. Ầm ầm. Thạch long oanh kích trên mặt đất, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, Thương Quá trong nháy mắt bị yên vụ che lại. Lúc này Cạ Dẹt vẻ mặt vẻ lo âu. Nhất pháp. Thông linh thuật. Hàn Dỗ bàn tay đè xuống đất, chỉ nghe phanh một tiếng, yên vụ mọc lên. Rất nhanh gió nhẹ thổi qua, yên vụ tiêu tán, tiếp theo liền thấy một con thể hình to lớn nhận thú xuất hiện tại Hàn Dỗ dưới chân. Đây là một con to lớn Ibc, đối bạn Hàn Dỗ trưởng thành nhận thú, có thể nói Hàn Dỗ thực lực có một bộ phận rất lớn đến từ chính con này thông linh thuật, cho nên Hàn Dỗ cũng được xưng là xạ là mạn đờ Hàn Dỗ. Chương 450, lấy một địch ba sử dụng thông linh thuật sau đó, thể hình to lớn Ibc xuất hiện tại trong sân, mà lúc này Hàn Dỗ thì đứng ở Ibc trên lưng. Từ độn. Xa thiết thời vũ. Lúc này phi trên không trung Cạ Dẹt đối với Tổ Ghệ Mị phát động tiến công, đại lượng thiết xa hướng về Tổ Ghệ Mị đánh. Đại địa cái khiên. Một mặt nham thạch cái khiên xuất hiện tại Tổ Ghệ Mị trước người, thay hắn chặn thiết xa công kích. Phanh, phanh, phanh. Đại lượng thiết xa liên tiếp oanh kích ở trên khiên, nhất thời nhấc lên cổ yên vụ, bởi thiết xa liên miên bất tuyệt, cho nên không bao lâu cái khiên liền bị đánh bể, bất quá lúc này Tổ Ghệ Mị đã tại chỗ biến mất. Yên vụ tán đi, chỉ thấy trước kia Thương Quá vị trí đứng xuất hiện một cái hố sâu, còn như Thương Quá lại chẳng biết đi đâu. Thương Quá. Cạ Dẹt lo lắng hô một tiếng. Cạ Dẹt đại nhân, ta ở chỗ này, không cần lo lắng. Lúc này kêu tiếng vang lên, chỉ thấy Thương Tiên lúc này đang hố sâu kia ngoài mấy chục thước, bất quá lúc này y phục của hắn xuất hiện một ít tổn hại, hiển nhiên mới vừa tuy là tránh thoát thạch long công kích, nhưng là lại cũng bị ảnh hưởng đến. A, Thương Quá cẩn thận. Cạ Dẹt đột nhiên hô một tiếng, thì ra Tổ Ghệ Mị lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thương Quá phía sau. Phúc, chém ảnh đao đâm vào Thương Quá trong cơ thể, bất quá chỉ một lúc, Thương Quá đã biến thành yên vụ biến mất. Ảnh phân thân. Tổ Ghệ Mị sửng sốt, ngay sau đó mặt đất nứt ra, 543 một cánh tay vương trực tiếp chộp vào Tổ Ghệ Mị trên đùi. Ngươi cho ta xuống đây đi. Tổ Ghệ Mị cả người trực tiếp bị kéo gần lại trong bùn đất, ngay sau đó Thương Quá nhảy ra ngoài. Ha ha ha. Cười lớn, Thương Quá cơ phi tiêu đâm về phía Tổ Ghệ Mị. Thương Quá chạy mau. Ừm. Nghe được Cạ Dẹt thanh âm, Thương Quá sửng sốt một chút, đúng lúc này, một cái khác Tổ Ghệ Mị xuất hiện tại Thương Quá phía sau. Phúc. Chém ảnh đao đâm vào Thương Quá trong cơ thể, bất quá lúc này đây Thương Quá cũng không có biến thành nhân vụ, còn là bởi vì Cạ Dẹt nhắc nhở, cho nên Tổ Ghệ Mị lần này vẫn chưa đâm vào Thương Quá trái tim, mà là đâm vào thân thể hắn phía bên phải. Thương Quá bất chấp trên thân thể thương thế, trực tiếp về phía trước vọt một cái, chém ảnh đao từ Thương Quá trên người rút ra. Cùng lúc đó, một con to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, nguyên lai là Hàn Dụ mệnh lệnh Y Bất Sệ đối với tổ ghệ mỹ phát động tiến công.
Bành!
Y Bất Sệ to lớn bàn chân đạp trên mặt đất, nhất thời đại địa băng liệt, bất quá tổ ghệ mỹ lại trước giờ tránh ra, còn như cái kia bị chôn dưới đất tổ ghệ mỹ thì hóa thành nhiên vụ biến mất. Chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi. Đại địa chi vương, to lớn mỏm đá thạch cự nhân xuất hiện lần nữa, tổ ghệ mỹ thân thể dung nhập vào mỏm đá thạch cự nhân trong cơ thể, ngay sau đó khôi giáp bám vào ở mỏm đá thạch cự nhân trên người. Từ Độn, Xa Thiết võ sĩ, Cạ Dẹt không cam lòng tỏ ra yếu kém, tuy là lần trước thất bại, thế nhưng hắn nhưng chưa khiếp chiến. Phanh, vừa lên tới, hai cái cự nhân liền đánh nhau. Ta cũng tới. Hàn Dụ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Y Bất Sệ sử dụng độc vụ phun ra. Theo Hàn Dụ ra lệnh một tiếng, thể hình to lớn Y Bất Sệ há miệng, nhất thời từng cổ một hắc tử sắc yên vụ phụt lên ra, thẳng đến đại địa chi vương bất ngờ đánh chiếm. Rất nhanh đại địa chi vương liền bị độc vụ che lấp, chỉ nghe một hồi tí tách tiếng âm vang lên, đại địa chi vương phía ngoài khôi giáp dĩ nhiên tại bị hủ thực. Thật là lợi hại độc vụ. Tô Gệ Mị có chút kinh ngạc, dù sao những khôi giáp này nhưng là sở sạn đủ a, nguyên tắc trong có thể đánh vỡ sở sạn đủ nhân cũng không nhiều. Tuy là độc vụ có thể đối với đại địa chi vương mang đến một ít thương tổn, thế nhưng vô dụng, bởi vì rất nhanh thì có thể khôi phục, hơn nữa Tổ Gệ Mị cũng không phải người ngu, mặc cho độc vụ công kích mình. Chỉ thấy hắn điều khiển đại địa chi vương rất nhanh liền rời đi độc vụ bao trùm phạm vi. Lúc này Xa Thiết võ sĩ công kích đến lần nữa. Bành! Hai người đối với đụng một cái phía sau, đại địa chi vương trực tiếp bước lui Xa Thiết võ sĩ, cùng lúc đó Ý Bất Sệ công kích đến lần nữa, lần này nó không tiếp tục sử dụng độc vụ, mà là trực tiếp dùng nó thân thể khổng lồ kia đụng vào đại địa chi vương trên người. Lực lượng khổng lồ khiến cho được đại địa chi vương không tự chủ lui về sau hai bước. Hỏa độn, hỏa diễm thần. Lúc này thương quá kéo bị thương thân thể khiến cho dùng hết nhẫn thuật. Từng cổ một hỏa diễm phụt lên ra, bất quá những thứ này hỏa diễm cũng không có cháy tổ gây mì, mà là hóa thành một con ba hơn 10 thước cao hỏa diễm cự nhân. Dĩ nhiên, cái này cự nhân tại đại địa chi vương trước mặt liền có vẻ hơi lùn, liền như cùng nhi tử đối mặt phụ thân mở dạng. Phanh. Đại địa chi vương vừa nhấc chân, trực tiếp đem cái kia hỏa diễm cự nhân đá bay ra ngoài. Thấy vậy, thương quá khỏe miệng giật một cái, nhưng là lại không có cách nào, ai bảo thực lực của hắn yếu, cho nên chỉ có thể làm ra thể tích lớn như vậy hỏa diễm cự nhân á thủy đột. Thủy đoạn sóng. Hàn Dụ đứng ở Y Bất Sệ trên đỉnh đầu, hai tay kết ấn, chỉ một lúc một đạo thật nhỏ cao áp cột nước phun ra ngoài. Phanh. Cột nước đánh vào đại địa chi vương trên người, tuy là lần này vẫn chưa đánh vỡ phía ngoài khôi giáp, nhưng là lại cũng để cho đại địa chi vương thân hình hoạt động liễu nhất hạ, nhân cơ hội này Xa Thiết võ sĩ một đao bổ vào đại địa chi vương trên người. Cùng lúc đó, cái kia thấp bé hỏa diễm cự nhân nhào tới đại địa chi vương bên cạnh, tiếp lấy cả người hỏa diễm kịch liệt sóng gió nổi lên, như sôi trào nước sôi một dạng. Bạo nổ. Theo thương tạc kỳ tiếng quát chói tai, nhất thời hỏa quang trùng thiên. Bành. Tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia hỏa diễm cự nhân dĩ nhiên nổ tung, sức trùng kích to lớn có thể dùng đại địa chi vương trực tiếp lui về sau hơn 10 bước, đồng thời liên tiếp gặp kịch liệt công kích, đại địa chi vương trên người áo giáp cũng xuất hiện vết rách. Nói cho cùng hiện tại tổ ghệ mỹ tuy là có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, thế nhưng thực lực hay là so ra kém vũ trì hạ mã đã ra. Ghê tởm. Hoàng tuyên quốc gia. Mặt đất hóa thành vũng bùn, tiếp lấy từng cái mỏm đá thạch cự nhân bỏ ra. Nhìn thấy những thứ này mỏm đá thạch cự nhân sau đó, thương quá khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, vì đối phó những thứ này mỏm đá thạch cự nhân hắn chính là đã làm không ít chuẩn bị. Thương quá, những thứ này cự nhân giao cho ngươi. Hô một tiếng phía sau, Cạ Dẹt lần nữa điều khiển một cái cự đại Xa Thiết cây cột đánh về phía đại địa chi vương. Xin dạ kèn sẩy. Vâng. To lớn sức đẩy phát sinh, trực tiếp đánh bay Cạ Dẹt, ngay sau đó đại địa chi vương một quyền đánh vào Ý Bất Sệ trên người, lực lượng khổng lồ khiến cho được Ý Bất Sệ bay rất ra ngoài. Thương Long Thuật. Vâng. Đại địa lay động, tiếp theo liền thấy một con to lớn thạch long từ trên mặt đất ngưng tụ đi ra, thạch long thân dài vượt lên trước 100 mét, thân thể đường kính đạt tới hơn 1 trượng. Kỹ năng này là tổ ghệ mỹ căn cứ một độn trong Mộc Long Thuật khai thác. Thạch long xuất hiện sau đó, trực tiếp đem Ý Bất Sệ cuốn vòng, tiếp lấy dương to lớn long chủy không ngừng ở trên người nó cắn xé. Ý Bất Sệ mãnh liệt cạnh tranh ghim lên tới, nhưng là vô dụng, thạch long khí lực quá lớn. Ghê tởm. Thủy đột. Thủy đoạn sóng. Hàn Dụ không ngừng công kích tới thạch long, muốn giải cứu Ý Bất Sệ. Chương 451, một chết hai thương Hàn Dụ công kích vô cùng sắc bén, thế nhưng thương long lại có sống lại năng lực, mỗi khi Hàn Dụ đánh nát thương long một đoạn phía sau, không bao lâu thương long sẽ gặp khôi phục lại, điều này làm cho Hàn Dụ nhức đầu không thôi. Mắt thấy Hàn Dụ tạm thời bị thương long cuốn lấy, mà thương quá cũng đang đối phó những cái này bất tử chiến sĩ, nhất thời tổ ghệ mỹ hết thảy tinh lực đều đặt ở Cạ Dẹt trên người. Cạ Dẹt, chết đi. Tổ ghệ mỹ hét lớn một tiếng, đại địa chi vương tay phải bên trên trường mâu nhấc lên, nhìn thấy cái này trần độn hóa thành trường mâu, Cạ Dẹt sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn chính là lĩnh giáo qua trần độn uy lực, một khi bị bắn trúng, hắn cũng sống không xuống. Phanh, lông dài xẹt qua, trực tiếp chém dụng Xa Thiết võ sĩ một cánh tay, ngay sau đó đại địa chi vương thân thể về phía trước va chạm, đem Xa Thiết võ sĩ đụng ngã xuống đất. Phanh. Xa Thiết cự nhân thân thể to lớn té trên mặt đất, nhất thời áp đảo một mảnh cây cối. Tới đây cho ta a, vạn tượng tiên dẫn. Hấp lực phát sinh, Cạ Dẹt dĩ nhiên không tự chủ hướng về đại địa chi vương bay đi. Không tốt. Cạ Dẹt nỗ lực phe phẩy cánh, muốn cách xa đại địa chi vương, thế nhưng cố lực hút này quá mạnh mẽ, có thể dùng Cạ Dẹt căn bản là không có cách chống cự. Phanh. Một đao trực tiếp chém vào Cạ Dẹt trên người, sau cùng Cạ Dẹt sử dụng cánh che ở chính mình, cho nên không có bị nhất đao lưỡng đoạn, thế nhưng sức trùng kích to lớn nhưng cũng để Cạ Dẹt bị nội thương, thân thể càng là đập rơi trên mặt đất. Kèn gãy xin sẩy. Vẫn thạch khổng lồ giáng xuống, Cạ Dẹt tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể sử dụng từ độn ngăn cản, bất quá không đợi hắn đem vẫn thạch triệt để đánh nát đâu, vẫn thạch đã đập rơi vào trên mặt đất.
Oeng!
Vẫn thạch rơi xuống đất, tiếng nổ mạnh vang lên, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán ra.
Cạ Dẹt đại nhân,
thấy vậy, Thương Quá không khỏi được kinh hô một tiếng, lúc này bởi vì hắn tiêu sái thần, nhất thời phía sau lưng bị bất tử chiến sĩ một quyền bắn trúng.
Phanh!
Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Thương Quá đánh bay.
Phúc!
Tiên huyết phụt lên ra.
Phanh!
Tiên vụ sinh khí, y bất sẽ cũng nữa đỡ không được Thương Long công kích, không thể không về tới thông linh giới.
Ghê tởm!
Hàn Dỗ sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới liền tổ ghệ mì một cái kỹ năng đều không đối phó được. Tại giải quyết y bất sẽ sau đó, Thương Long phóng lên cao, tiếp lấy từ trên trời giáng xuống hướng về Hàn Dỗ ném tới.
Cho ta toái!
Thủy đột!
Thủy Long thương!
Hàn Dỗ kết ấn sau đó há miệng, nhất thời phụt lên ra từng cổ một lũ lụt tới, những thứ này lũ lụt hóa thành một cây trường thương bên trên quay quanh lấy một con rồng lớn.
Vâng.
Trường thương cùng Thương Long đánh vào cùng nhau, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo liền thấy Thương Long đầu lâu trực tiếp nổ bể ra tới, vô số cục đá vụn bay loạn. Cuối cùng Thương Long hơn nửa người đều bị vỡ nát, lúc này trường thương cũng hóa thành một cổ thanh lưu rơi xuống đất.
Vâng.
Thương Long còn sót lại gần nửa đoạn thân thể đập xuống mặt đất, nhất thời áp sập đại lượng thực vật, càng là trên mặt đất đập ra một cái hố to. Mắt thấy ba người liên thủ đều cầm tổ ghệ mì không có cách nào, lúc này Hàn Dỗ sinh lòng thối ý, đúng lúc này, tổ ghệ mì cũng đã theo dõi Hàn Dỗ. Đi qua Bạch Nhãn tổ ghệ mì chứng kiến Cạ Dẹt bị trọng thương, cho nên tổ ghệ mì tạm thời không có đi quản hắn.
Hàn Dỗ, nếu đã tới hôm nay ngươi liền lưu lại đi.
Hét lớn một tiếng, đại địa chi vương một cước đạp hướng Hàn Dỗ.
Siêu.
Hàn Dỗ một cái thuấn thân thuật tránh ra, bất quá tổ ghệ mì lại không tha thứ, trực tiếp đuổi theo giết, không bao lâu Hàn Dỗ liền bị chút vết thương nhẹ.
Hỏa độn.
Bắt đầu bạo viêm trận. Đột nhiên đại địa chi vương dưới chân địa dưới mặt hãm, tiếp lấy lộ ra đại lượng nổ phủ.
Veng,
veng,
veng.
Tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong nháy mắt đại địa chi vương thân thể to lớn liền bị yên vụ che lại.
Thành công đâu?
Hàn Dỗ thở hổn hển nhìn yên vụ tràn ngập địa phương. Lúc này Thương Quá rốt cuộc phong ấn tất cả bất tử chiến sĩ, tiếp lấy vội vã chạy tới kiểm tra Cạ Dẹt tình huống.
Cạ Dẹt đại nhân,
nhanh dẫn ta đi.
Cạ Dẹt miễn cưỡng nói một tiếng.
Là, vâng đúng.
Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Thương Quá lại hết sức nghe lời không có hỏi nhiều, bất quá đang ở hắn chuẩn bị mang đi Cạ Dẹt thời điểm, Tô Gệ Mị thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước người hai người.
Muốn đi?
Đã muộn.
Nói, Tô Gệ Mị vung lên chém ảnh đao chém về phía Cạ Dẹt.
Từ độn.
Từ Trường Kiên. Đột nhiên Tô Gệ Mị nhận thấy được một cỗ sức đẩy truyền ra, có thể dùng chém ảnh đao không cách nào hạ xuống, lúc này hắn mới phản ứng được, chém ảnh đao là kim loại, cho nên bị từ độn khắc chế.
Nếu nói như vậy, Tô Gệ Mị trực tiếp thu hồi chém ảnh đao, một quyền đánh về phía Cạ Dẹt, mà lúc này Thường Quá đã phản ứng kịp, liền vội bung ra Cạ Dẹt, chặn Tô Gệ Mị công kích. Tuy là yên vụ còn không có tán đi, thế nhưng Cạ Dẹt tình huống nơi này lại bị Hàn Dỗ phát hiện, cái này cho hắn biết chính mình mới vừa công kích cũng không có thương tổn đến tổ ghệ mì. Lúc này Hàn Dỗ không chần chờ nữa, đội vã chạy tới.
Phanh!
Một cước đá bay Thương Quá sau đó, tổ ghệ mì không tiếp tục đi quản Cạ Dẹt, mà là tăng tốc độ đến gần Thương Quá.
Phanh!
Tổ ghệ mì nắm tay hóa thành một cái nham thạch cây búa, trực tiếp nện ở Thương Quá bộ ngực bên trên.
Lúc này Hàn Dỗ chạy tới.
Hàn Dỗ mau dẫn Cạ Dẹt đại nhân đi, không cần phải xen vào ta.
Thương Quá hô một tiếng.
Hàn Dỗ cũng biết tiếp tục đánh tiếp bọn họ sợ rằng được toàn quân bị diệt, lúc này kéo Cạ Dẹt hướng về xa xa chạy đi, Tô Gệ Mị cũng không có đi quản Hàn Dỗ hai người, trực tiếp toàn lực công kích Thương Quá, hắn hôm nay muốn đem Thương Quá lưu lại.
Chết đi.
Đột nhiên Tô Gệ Mị chợt quát một tiếng, ngay sau đó vô số thổ thứ từ Tô Gệ Mị trong thân thể bắn ra.
Lúc này Thương Quá cương mãnh mới ngăn trở Tô Gệ Mị một lần công kích, không còn có thời gian ngăn cản.
Phốc phốc phốc.
Trong nháy mắt Thương Quá liền bị vô số thổ thứ bắn trúng, cả người biến thành một cái nhím.
Theo Thương Quá vẫn lạc, trận này ảnh hưởng đến bốn gã ảnh cấp cao thủ chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cuối cùng lấy xa nhận thôn cùng vũ nhận thôn thất bại mà kết thúc.
Ba gã vây công tổ ghệ mì ảnh cấp cao thủ vừa chết, một thương nặng còn có một vết thương nhẹ. Chiến tích này có thể nói huy hoàng. Nếu như tổ ghệ mì làm tiếp một hai kiện loại chuyện như vậy nói, như vậy hắn cũng đủ để phong thần.
Đánh chết Thương Thái Hậu, tổ ghệ mì đem thi thể của hắn phong ấn đứng lên. Dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, mặc dù là thi thể cũng là cực kỳ có giá trị. Tiếp lấy hắn lúc này mới hướng về chiến trường chạy đi.
Làm tổ ghệ mì trở lại doanh địa phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, có lẽ là chiếm được tin tức. Sa Nhẫn thôn cùng Vũ Nhẫn thôn liên quân đang chậm rãi lui lại, hơn nữa lui lại thời điểm đội ngũ có cái không lộn xộn, không chút nào hỗn loạn, có thể dùng Cổ Nổ Hạ thôn tìm không được cơ hội xuất thủ. Cuối cùng Tổ Ghệ Mị cũng chỉ là phóng ra vài cái kỹ năng chém giết một ít nhị dạ phía sau, liền để Sa Nhẫn thôn cùng Vũ Nhẫn thôn nhân ly khai, từng trải một trận đại chiến, Tổ Ghệ Mị tiêu hao không nhỏ, tiếp tục đánh tiếp Cổ Nổ Hạ thôn cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi.
Chương 452, danh tiếng bang xa bởi trận chiến đấu này là ở làng bên ngoài phát sinh, cho nên Cổ Nổ Hạ doanh địa ngoại trừ nơi cửa chính bị hao tổn bên ngoài, bên trong cũng không có chuyện gì. Cho nên khi chiến đấu kết thúc sau đó, doanh trại này vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Quét dọn xong chiến trường sau đó đã kinh thiên quang dần dần sáng, lúc này mọi người mới lần lượt bắt đầu nghỉ ngơi, mà lúc này tổ ghệ mỉ cũng là đang nghe thuộc hạ hội báo một lần này chiến quả. Lần này Sa Nhẫn thôn cùng Vũ Nhẫn thôn liên hợp, song phương nghỉ dạ chung vào một chỗ nhân số chừng gần 4000 người, cuối cùng trải qua kiểm kê, hai cái làng bị giết nghỉ dạ có hơn 700 người, mà Cổ Nổ Hạ nhất phương thì tổn thất khoảng 400 người. Nhìn như vậy tới Cổ Nổ Hạ thôn coi như là chiếm được tiện nghi,
mà xa nhận thôn tổn thất lớn nhất, bị tổ ghệ mì chém giết một gã ảnh cấp cao thủ, mặc dù chỉ là ảnh cấp sơ kỳ, thế nhưng đây đối với xa nhận thôn mà nói đả kích vẫn rất lớn. Rất nhanh kết quả của trận chiến này liền truyền bá ra, nhất thời Cổ Nổ Hạ thôn cùng xa nhận thôn lần nữa nổi danh, bất quá Cổ Nổ Hạ thôn ra là háo danh, mà xa nhận thôn lại trở thành trò cười, liên đối lấy ngay cả Vũ nhận thôn cũng tao ương. Đối với xa nhận thôn lúc này đầy trộm gà không thành lại mất nắm tóc cử động, không ít người đều đang âm thầm cười nhạo, lúc đầu muốn đánh lén Cổ Nổ Hạ, kết quả đánh lén không chỉ không có thành công, ngược lại là bị Cổ Nổ Hạ cho phản đánh lén, cuối cùng hao binh tổn tướng, càng là thành tiểu tổ ghệ mỹ vô địch uy danh, có thể dùng hắn cách thần đàn tiến hơn một bước. Đối mặt ba vị ảnh cấp cao thủ tập sát, tổ ghệ mỹ không chỉ không có vấn lạc, ngược lại trọng thương một người, chém giết một người, liền có bán thần danh xưng là Hạn Dỗ cũng bị thương. Đánh một trận qua đi, cả dẹp danh vọng lần nữa giảm xuống, trái lại tổ ghệ mỹ trở thành nhận giới minh tinh nổi bật nhất, vô số người sùng bái đối tượng. Lần này bại một lần, có thể dự liệu đến, trong khoảng thời gian ngắn xa nhận thôn là không có có thực lực tái phát gì chuyển đại quy mô tấn công, dù sao liền bọn họ cả dẹp đều bị trọng thương, ảnh cấp cao thủ cũng đã chết một cái, nơi nào còn dám đơn giản cùng Cô Nộ Hạ khai chiến. Mà ở trong đó thắng lợi, cũng cho nỉ hệ quả Hạ Dù Nạ bọn họ lớn hơn của Vũ, trong lúc nhất thời Cổ Nổ Hạ thôn sĩ khí đại thịnh, đem nham nhận thôn đệ không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngay cả vẫn phòng ngừa xa nhận thôn công kích bèn nỉ cả đều ngồi không yên, trực tiếp cùng hạ tác xạ cù mò liên thủ, mang người tập kích phong quốc, chém giết không ít xa nhẫn, trong lúc nhất thời xa nhận thôn hai mặt tụ địch, khiến cho là sức đầu mẹ chán. Biết được tin tức xạ rủ Tô bị đại hỉ, cả ngày đều cười toét toét, so với việc lần trước nhận giới đại chiến, lúc này đây Cổ Nổ Hạ thôn đánh là vô cùng ung dung, từ khai chiến đến nay, tin chiến thắng liền không có đình chỉ quá. Sau trận chiến này, tổ ghệ mì bọn họ lần nữa thanh nhàn. Bất quá tổ ghệ mì vẫn chưa để thuộc hạ thanh nhàn thời gian quá dài. Lúc này đây nếu Vũ nhận thôn xuất thủ, như vậy cũng đã nói lên nó đã cùng xa nhận thôn còn có nham nhận thôn liên minh, đã như vậy tổ ghệ mì tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lúc này trực tiếp phái ra nhân thủ bắt đầu ngăn chặn Vũ nhận thôn. Vũ nhận thôn tuy là từ khai chiến đến nay liền vẫn tương đối là ít nổi danh, thế nhưng Vũ nhận cũng không khả năng vẫn ở trong thôn ngây ngô, có đôi khi cũng sẽ ra tới chấp hành một ít nhiệm vụ, vì vậy những người này liền tao ương, miễn là dám ly khai Vũ nhận thôn, như vậy không được bao lâu liền sẽ phải gánh chịu đến Cổ Nổ Hạ nghỉ dạng ngăn chặn. Đối mặt Cổ Nổ Hạ thôn quấy rầy, Vũ nhận thôn không làm sao được, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ co đầu rút cổ ở trong thôn không dám ra tới, dù sao ngay cả bọn họ Vũ nhận thôn chủ cột Hàn Dô đều vừa, Vũ nhận thôn nơi nào còn có lá gan cùng Cổ Nổ Hạ chính diện xung đột. Xa nhận thôn đang tu dưỡng hơn nửa tháng phía sau, lần nữa đối với Cổ Nổ Hạ phát động tiến công, hơn nữa tổ ghệ mì phát hiện, ở xa nhận trong nhiều hơn không ít những thôn khác nỉ dạ, thoáng suy nghĩ một chút tổ ghệ mì liền hiểu được, hiển nhiên những thứ này nỉ dạ cũng đều là phụ thuộc vào xa nhận thôn những cái này tiểu nhận thôn nhân. Có những thứ này phụ thuộc nhận thôn gia nhập vào, xa nhận thôn thực lực thoáng tăng cường một ít, cho nên đến lúc đó cùng Cổ Nổ Hạ đánh sinh động, bất quá mỗi một lần trên cơ bản xa nhận thôn đều sẽ ở hạ phong. Mà trong lúc ở chỗ này tổ ghệ mì cùng cả dẹt cũng không có xuất thủ, ngược lại là xù nạ bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng xa nhận thôn chuẩn ảnh đánh một trận. Theo chiến đấu liên miên, dù nạ ba người thực lực liên tục tăng lên, đã tiếp cận đỉnh phong chuẩn ảnh, mà Cổ Nổ Hạ một vị khác chuẩn ảnh cũng không tệ. Trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua, tổ ghệ mì nhận được tin tức, nham nhận dĩ nhiên vận dụng dị nụ dị kỳ. Thì ra ở thời gian một tháng này bên trong, nham nhận thôn bị áp chế quá thảm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển trạch sử dụng dị nụ dị kỳ. Cuối cùng dị nụ dị kỳ uy lực cũng không có để nham nhận thôn thất vọng, dị nụ dị kỳ vừa ra, trực tiếp thay đổi chiến cuộc, nham nhận thôn chuyển bại thành thắng, xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh bại Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên bởi vì Cổ Nổ Hạ thực lực không kém, cho nên tuy là thất bại, nhưng là lại cũng không có cho nham nhận thôn thừa thắng xông lên cơ hội. Sau đó song phương lại đánh mấy lần, bởi vì đã có chuẩn bị, cho nên Cổ Nổ Hạ vẫn chưa giống như lần đầu tiên như vậy bị động, bất quá nhưng cũng vẫn như cũng bị nham nhận thôn áp chế xuống. Lại nhưng đã sử dụng gì nụ gì kỳ, xem ra nham nhận thôn thực sự bị bức ép đến mức nóng này à, chỉ là không biết nham nhận thôn một cái khác gì nụ gì kỳ có hay không cũng có thể ra chiến trường. Lúc này tổ ghệ mỉ có chút bận tâm. Tổ ghệ mỉ sẽ không quên, nham nhận thôn nhưng là có hai cái vĩ thu tồn tại, hiện tại mới chỉ là sử dụng một cái, nếu như một cái khác cũng ra chiến trường nói, sợ rằng nỉ hệ quả Hạ Dù Nạ bọn họ căn bản đỡ không được. Bất quá gì nụ gì kỳ cũng không phải tốt như vậy dùng, bình thường gì nụ gì kỳ nếu như không thể cùng vi thu rất dễ chung sống nói, như vậy sử dụng vi thu lực lượng lần cả dù ý chia sáng nhiều lắm, rất có thể sẽ phát sinh bạo động, đến lúc đó sẽ địch ta chẳng phân biệt được. Cũng chính là gì nụ gì kỳ có như vậy tệ đoan, cho nên nỉ dạ thôn đại chiến thời điểm sẽ rất ít sử dụng gì nụ gì kỳ, trừ phi là bất đắc dĩ. Mắt thấy nỉ hệ quả Hạ Dù Nạ bọn họ lâm vào trong cuộc chiến, tổ ghệ mỉ cũng không chuẩn bị tiếp tục chỉ hoãn nữa. Xa nhẫn thôn, là thời điểm giải quyết các ngươi. Tuy là lúc này xa nhận thôn nhân số cũng không thiếu, thế nhưng tổ ghệ mì nhưng chưa đem bọn họ để vào mắt, bởi vì ở cao đoan về mặt chiến lực, xa nhận thôn kém bọn họ nhiều lắm không hay. Khai chiến đến nay, xa nhận thôn ngoại trừ cả dẹp ở ngoài, còn cho thấy hai gã ảnh cấp cao thủ, thế nhưng hai người này một cái bị tổ ghệ mì trọng thương, chém một cánh tay, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đây, một cái khác thì trực tiếp bị tổ ghệ mì chém giết. Chỉ dựa vào một cái cả dẹp căn bản đỡ không được hắn, cho nên hắn có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đánh bại xa nhẫn. Nhất thời đại chiến bạo phát, lúc này đây tổ ghệ mì không tiếp tục tuyển trạch ngồi yên bên cạnh, trực tiếp xuất thủ. Mắt thấy tổ ghệ mì đều động thủ, cả dẹp cũng ngồi không yên, mặc dù biết không phải đối thủ, nhưng là lại cũng chỉ có thể kiên trì cùng tổ ghệ mì giao thủ. Còn như Hàn Dồ, cũng là vui ở Vũ Nhân Thôn, không tiếp tục tuyển trạch trợ giúp xa nhân thôn. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, song phương liền bộc phát gần ngũ trận đại chiến, hầu như mỗi 3 ngày liền đánh một trận. Chương 453, nửa năm theo thời gian trôi qua, Vũ quốc là càng ngày càng hỗn loạn, ngay từ đầu song phương giao chiến còn tập trung ở một khu vực nhỏ bên trên, nhưng là dần dần, chiến hỏa ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ quốc, sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì tài nguyên. Chiến tranh ngoại trừ cần người bên ngoài, còn cần tài nguyên, dù sao bất luận là ăn uống vẫn là sử dụng nhẫn cụ dược phẩm các loại, chờ, đều là vật tiêu hao, cần phải không ngừng bổ sung, nếu như không có mấy thứ này, ngươi người nhiều hơn nữa cũng đánh không nổi nữa. Sa Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn vốn là thiếu khuyết tài nguyên, cộng thêm lần trước nhận giới đại chiến bại bởi Cổ Nỗ Hạ, hai cái làng bồi thường không ít tài nguyên, cái này để hai cái làng càng thêm chóc khâm kiến chịu. Trải qua mấy tháng chiến đấu, hai cái thôn hậu cần tiếp tế tiếp viện dần dần theo không kịp, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể dựa vào đoạn, còn như đoạn của người nào, tự nhiên là Vũ quốc, người nào để bọn họ bây giờ đang ở Vũ quốc cảnh nội, gần quan được ban lục nha. Đến với bọn họ và Vũ quốc là minh hữu, xin lỗi, bọn họ bất kể đâu, vì mình thôn phát triển, mặc dù là minh hữu thì như thế nào. Vì vậy Vũ Nhẫn thôn cùng Sa Nhẫn thôn còn có Nham Nhẫn thôn trong lúc đó yếu ớt minh hữu quan hệ trong nháy mắt phá 15 nước. Mắt thấy Sa Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn ở Vũ quốc bắt đầu rồi cất đoạn, Cổ Nộ Hạ thôn đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, không bao lâu Cổ Nộ Hạ nhị giả cũng xuất thủ, đồng thời bọn họ đang cướp đoạt tư nguyên đồng thời, cũng sẽ công kích đồng dạng đang cướp đoạt tư nguyên Sa Nhẫn còn có Nham Nhẫn. Nói chung song phương nhị giả miễn là vừa thấy mặt đã biết lái chiến. Vũ quốc bên trong rất nhiều thôn trấn đều tao ương, không chỉ có phải đối mặt ba cái nhận thôn cướp đoạt, hơn nữa có đôi khi một ngày song phương ở trong thôn trấn bạo phát chiến tranh, như vậy thì sẽ chết không ít bất tính. Đối mặt loại tình huống này Vũ Nhẫn thôn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao Vũ quốc là bọn họ căn bản, một ngày Vũ quốc hủy diệt, bọn họ cũng muốn gặp họa theo. Vì vậy Vũ Nhẫn thôn liền đồng thời đối với Cổ Nộ Hạ các loại, chờ ba đại nhận thôn khai chiến. Dĩ nhiên, Vũ Nhẫn thôn cũng sẽ không cùng ba đại nhận thôn chính mặt giao chiến, bọn họ chỉ là ở Vũ quốc cảnh nội không ngừng công kích tới những cái này ra ngoài cướp đoạt nhị ra. Cứ như vậy, Vũ quốc tình huống càng ngày càng hỗn loạn, bất quá đây cũng là để đại quy mô chiến đấu giảm bớt rất nhiều, ngược lại biến thành quy mô nhỏ chiến đấu. Mỗi thiên Vũ quốc gia cảnh nội đều sẽ bạo phát một hai lần quy mô nhỏ chiến đấu, ba cái nhận thôn cũng hai phe đều có thắng bại. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, trải qua nửa năm gần đây tới giao chiến, trên chiến trường tình thế đã dần dần sáng tỏ, cái này tổ ghệ mì dưới sự xuất lĩnh, Sa Nhẫn thôn đã hoàn toàn bị áp chế xuống, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, Sa Nhẫn bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Trái lại nhì hệ quả hạ dù nạ bọn họ, tuy là bọn họ cường giả số lượng càng nhiều, thế nhưng đối mặt Nham Nhẫn lại phản mà rơi vào hạ phòng, đương nhiên tình huống của bọn họ nếu so với Sa Nhẫn khá, tuy là chỗ xúc hạ phòng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn kiên trì được, sẽ không bị đánh bại. Biết được Nham Nhẫn tình huống sau đó, KZ là hâm mộ và ghen ghét, hắn thường xuyên nghĩ đến, nếu như thôn xóm bọn họ gì nụ gì kỳ không có bị giết chết nói, tình huống của bọn họ có thể hay không cũng giống Nham Nhẫn thôn giống nhau, đem Cổ Nộ Hạ áp chế xuống. Bất quá đáng tiếc, KZ cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, tuy là nhất vĩ sủ cả cụ đã sống lại, hơn nữa một lần nữa bị Sa Nhẫn thôn bắt, thế nhưng mới vừa chế tắc thành gì nụ gì kỳ hiện nay căn bản là không có cách khống chế vĩ thú, nếu như ra chiến trường thật, như vậy có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là gì nụ gì kỳ chẳng phân biệt được người ta, trực tiếp đại khai sát giới. Chính là vì vậy, cho nên cả dẹp chỉ có thể là đem gì nụ gì kỳ tạm thời an trí ở Sa Nhẫn thôn, để hắn quen thuộc thao túng vĩ thú. Ngược lại là chế rổ, 3 tháng này trước trở về chiến trường, phía trước nàng bị tổ ghệ mì chặt đứt một cánh tay, đây đối với một cái khôi lỗi sư mà nói là vô cùng chí mạng, vì không cho thực lực giảm xuống, chế rổ không thể không luyện chế một cái khôi lỗi cánh tay. Chia rổ chế tác khôi lỗi năng lực e rằng so ra kém thời kỳ tuột cùng xạ số gì, thế nhưng dù sao cũng là đệ nhất khôi lỗi đại sư, chế tác một cái khôi lỗi cánh tay vẫn là rất thoải mái, sử dụng ngược lại cũng không ảnh hưởng thực lực của nàng phát huy. Bất quá dù vậy, cả dẹp cùng chia rổ liên thủ vẫn là bị tổ ghệ mì đánh bẹp, thậm chí mỗi một lần song phương giao chiến cuối cùng cả dẹp hai người đều sẽ chật vật đào tẩu, nếu không chỉ sợ bọn họ liền muốn chết ở trên chiến trường. Mà theo không ngừng cùng cường giả giao chiến, tổ ghệ mì tiến bộ thần tốc, hắn đem cả dẹp cùng chia rổ coi là đá mài đao, tuy là thực lực của hai người bọn họ không bằng tổ ghệ mì, nhưng là dùng để thực nghiệm các loại kỹ năng cũng là không thể tốt hơn nữa. Đi qua cùng hai người chiến đấu sao, Tô Vệ Mỹ đối với các loại kỹ năng ứng dụng càng thêm muốn gì được đấy, nhất là Hoàng Tuyển Quốc gia, càng là đã triệt để mở rộng hoàn thành, hiện tại chỉ dựa vào một cái Hoàng Tuyển Quốc gia có thể triệt để ngăn trở chế rồ, thậm chí ngay cả phong ấn thuật đối với bất tử chiến sĩ uy hiếp đều giảm bớt rất nhiều, bởi vì hiện tại bất tử chiến sĩ đã có đơn giản trí tuệ, thậm chí có thể nói chúng nó đã là một loại sinh vật. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này, chủ nếu là bởi vì Tổ Ghệ Mì giao phó bọn họ sinh mệnh chi lực, càng là sử dụng linh hồn trưởng khống kỹ năng này, ở nơi này chút bất tử chiến sĩ trong cơ thể sáp nhập vào số ít linh hồn chi lực, có hai loại đồ đạc, có thể dùng bất tử chiến sĩ trở thành một loại như sinh vật một dạng tồn tại. Có thể nói cái này đã có một cái mới chủng tộc hình thức ban đầu, Tổ Ghệ Mì càng là có thêm một cái dạ tâm, đó chính là chờ hắn chân chính thành thần sau đó, những thứ này bất tử chiến sĩ đem sẽ trở thành hắn trung thành nhất tín đồ cùng thuộc hạ. Mà ngoại trừ Hoàng Tuyền quốc gia bên ngoài, Tổ Ghệ Mị dịch cân kinh tu luyện cũng rốt cuộc ở một lần chiến đấu qua phía sau đột phá bình cảnh, đạt tới đệ cửu thức. Theo dịch cân kinh đột phá, Tổ Ghệ Mị 323 thực lực lần nữa chiếm được tăng trưởng, bất quá hắn vẫn chưa đem tăng trưởng thực lực hoàn toàn bày ra, bất quá dù vậy, lúc này Tổ Ghệ Mị hiện lộ ra thực lực cũng đã vượt qua ảnh cấp viên mãn, hoặc có lẽ là đã coi như là nửa bước siêu ảnh cấp. Còn như Tổ Ghệ Mị thực lực chân chính, thỏa thỏa siêu ảnh cấp, nếu như thực lực hoàn toàn bùng nổ nói, Tổ Ghệ Mị có lòng tin chạm sát cả dẹp còn có chia rồ. Bất quá Tổ Ghệ Mị cũng không chuẩn bị làm như vậy, bởi vì hắn phải tạm thời đem Sa Nhận thôn lưu lại. Đi qua Sa Nhận thôn tới không ngừng suy yếu Cổ Nộ Hạ thực lực, thậm chí tổ ghệ mỹ đã làm xong chủ đạo nhận giới chiến tranh chuẩn bị, hắn muốn thông qua lần lượt nhận giới chiến tranh tới suy yếu nhận giới thực lực tổng hợp, vì về sau thống nhất nhận giới làm chuẩn bị. Mà ngoại trừ tổ ghệ mỹ thực lực tiến bộ bên ngoài, lúc này toàn bộ nhận giới khắp nơi đều trong chiến tranh, cho phép nhỏ cỡ nào quốc gia lẫn nhau trong lúc đó chinh phạt, muốn chiếm đoạt lẫn nhau lớn mạnh thân mình, tốt nhất là có thể trở thành nhận giới đệ lục đại quốc. Chiến hỏa bao phủ toàn bộ nhận giới, mặc dù là thần quốc gia cũng không có thể không đếm xỉa đến, thậm chí vì báo thù, thần chi quốc chủ di chuyển đối với xuyên quốc phát động tập kích. Từ lần trước nhận giới đại chiến qua đi, thang nhận thôn bởi thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên đã rời xa ra khỏi xuyên quốc, đã không có nhị dạ thôn có thể dùng xuyên quốc thực lực đại giảm, điều này làm cho ạ sủ cả thấy được cơ hội. Chương 454, cường đại thần quốc gia quốc, muốn không phải cuối cùng tổ ghệ mì nhúng tay, sợ rằng thần quốc gia sẽ bị xuyên quốc tóm đâu. Bất quá mặc dù cuối cùng thần quốc gia đảm bảo xuống dưới, thậm chí đánh bại xuyên quốc, thế nhưng thần quốc gia cũng tổn thất không nhỏ, thậm chí ạ sủ cả phụ thân, thần quốc gia đời trước đại danh chết cũng cùng xuyên quốc có quan hệ, như thế đại thù ạ sủ cả có thể nào không báo. Phía trước bởi vì tổ ghệ mì trợ rút, có thể dùng thần quốc gia bồi dưỡng được một ít nị dạ, tuy là còn không có thành lập nị dạ thôn, thế nhưng thần quốc gia nị dạ thực lực lại đã vượt qua đi một tí tiểu hình nị dạ thôn. Thần quốc gia những thứ này nị dạ nguyên bản đều là cô nhi, cha mẹ của bọn họ thân nhân bị xuyên quốc nhân giết chết, cứu hận là bọn họ tu luyện động lực, vì vậy bọn họ từng cái tu luyện vô cùng liều mạng. Mà nị dạ tu luyện liền đúng như vậy, miễn là thiên phú không kém, càng nỗ lực, như vậy tiến bộ cũng liền càng nhanh, dĩ nhiên đối với thân thể thương tổn cũng lại càng lớn. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, thần quốc gia đã xuất hiện một ít thực lực cường đại nị dạ, cường đại nhất quá mức đến đã có tinh anh thượng nhận thực lực. Có những thứ này nị dạ tồn tại, ạ sủ cả cũng có để khí, mắt thấy nhận giới loạn cả lên, hỏa quốc cũng không có thời gian quản bọn họ. Lúc này ạ sủ cả trực tiếp đối với xuyên quốc phát động tiến công. Thần quốc gia trải qua ạ sủ cả những năm này phát triển có thể nói có bước tiến lớn dài, không chỉ có kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa quân đội thực lực cũng đã vượt qua xuyên quốc, cộng thêm còn có nị dạ trợ giúp. Chiến tranh ngay từ đầu, xuyên quốc liền rơi vào hạ phòng, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, xuyên quốc đã có gần 1/3 thổ địa luân hãm. Cứ như vậy, hay là bởi vì xuyên quốc đại danh trong tay còn có một chút nị dạ lực lượng tồn tại, nếu không, sợ rằng xuyên quốc đã bị diệt. Tuy là xuyên quốc đại danh sau đó lại thuê không ít thợ săn tiền thưởng còn có lưu lạc nị dạ hỗ trợ, thế nhưng đối mặt như lang như hổ thần quốc gia nị dạ, cộng thêm tổ ghệ mỉ ba cái đại địa phân thân, xuyên quốc những thứ này nị dạ bị đánh là liên tục bại lui. Dù sao những cái này thợ săn tiền thưởng cùng lưu lạc nị dạ đều là hướng về phía tiền đi, bọn họ không có khả năng thực sự vì xuyên quốc bán mạng, một ngày gặp phải nguy hiểm bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Đối với đánh xuyên quốc, tổ ghệ mỉ ba cái đại địa phân thân nhưng là phá lệ tích cực, dù sao tổ ghệ mỉ là có nhiệm vụ, thưởng cho cũng hết sức phong phú, hiện tại có cơ hội hoàn thành, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đối với thần quốc gia triển hiện ra thực lực cường đại, rất nhanh liền đưa tới chu vi quốc gia chú ý, những cái này tiểu nhân quốc gia ở trong lòng cầu nguyện thần quốc gia không muốn đối với bọn họ hạ thủ, mà hỏa quốc còn có phong quốc mặc dù có chút kiêng kỵ với thần quốc gia thực lực, thế nhưng hiện tại bọn họ đều nằm ở trong chiến tranh, căn bản không có tinh lực đi quản thần quốc gia. Quy chương 455, Nạ Ạ Kỳ nổ phù địa phương dẫn đi, tổ ghệ mỉ làm sao không biết, cái này căn bản là xa nhân âm. Niu, nhất là làm tổ ghệ mỉ chứng kiến cổ nổ hạ nghi dạ trong một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, càng là trong lòng chực nhảy. Đột nhiên điếc hai tiếng nổ mạnh vang lên, thanh âm truyền khắp toàn thôn, hết thảy thôn dân đều nghe được, thế nhưng không ai dám ra đây kiểm tra. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới đại nhận thôn cướp bóc sự tình bọn họ cũng sớm đã nghe nói, vì bảo mệnh, không ít người cũng đã núp vào, thậm chí rất nhiều làng đã người đi lầu trống. Thôn này hiện tại tuy là còn có một vài người, thế nhưng những người này mỗi ngày sinh hoạt cũng đều là thật trọng. Không muốn nói chỉ là tiếng nổ mạnh, coi như là toàn thôn xảy ra địa chấn, bọn họ cũng sẽ không rời đi gian phòng một bước. Liền đang nổ phát sinh trong nháy mắt, tổ ghệ mỹ thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này bên trong đại lâu hỏa quang nổi lên bốn phía, nguyên bản hoàn chỉnh đại lâu hóa thành phế tích, hỏa quang trùng thiên, cổ khói đặc tràn ngập ra. Vâng, tiếp lấy lại là mấy đạo tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, không ít mới 103 mới không có đi vào cổ nổ hạn nhị dạ trợn tròn mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhanh cứu người. Rốt cuộc có một gã nhị dạ phản ứng lại, hô to một tiếng phía sau, vội vàng hướng đại lâu chạy đi. Lúc này toàn bộ đại lâu đã hóa thành một mảnh biển lửa, khói đặc quần quận làm cho không người nào có thể xem tinh tường tình huống bên trong, trên mặt đất càng là chất đầy cục đá vụn. Cùng lúc đó, ở đại lâu ở chỗ sâu trong, tổ ghệ mỹ đang nhìn trước mắt một gã đã hôn mê thiếu niên. Hô, hoàn hảo đổi kịp, nếu không, sợ rằng phải bị Tsu Na đoán giận chết. Tổ ghệ mỹ thở dài một hơi. Thiếu niên này không là người khác, chính là Tsu Na đệ đệ Nạ A Kỳ. Nạ A Kỳ hiện tại trên thực tế niên kỷ vẫn chưa tới 12 tuổi đâu, tuy là thực lực không tệ, đã đạt đến đặc biệt thượng nhẫn, thế nhưng cước giã luôn bất đáo hắn ra chiến trường. Bất quá lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên len lén xen lẫn vào viện quân trong, cái này mới đi tới chiến trường, cuối cùng bị tổ ghệ mỹ phát hiện sau đó. Lúc đầu hắn là định đem Nạ Ạ Kỳ đuổi về thôn, thế nhưng Nạ Ạ Kỳ không ngừng cầu xin hắn, muốn lưu lại. Cuối cùng suy tư một chút, Tô Gệ Mỹ nghĩ đến nguyên tắc trong Nạ Ạ Kỳ chính là ở 12 tuổi khoảng chừng thời điểm gặp phải nguy hiểm, nhất sau bỏ mình, không khỏi bi kịch tái diễn, sở lấy cuối cùng Tô Gệ Mỹ quyết định đem Nạ Ạ Kỳ giữ ở bên người, như vậy có hắn ở, chí ít ở thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ Nạ Ạ Kỳ một gã. Tô Gệ Mỹ không biết nguyên tắc trong Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc là chấp hành cái gì thiên vụ thế, nhưng hắn biết Nạ Ạ Kỳ ở nguyên tắc trong liền là chúng mai phục của địch nhân cuối cùng bị nổ chết, chỉ là hắn không nghĩ tới kịch tình quán tính lớn như vậy. Mặc dù chưa cùng lấy họ Rosimaz, cũng vẫn như cũ gặp mai phục. Xích lúc này tổ ghệ mì may mắn chính mình trước giờ phát hiện mai phục, càng là sở hữu phi lôi thần chi thuật, lúc này mới có thể cứu Nạ Ạ Kỳ. Từ lúc Nạ Ạ Kỳ mới vừa đến doanh địa thời điểm, tổ ghệ mì cũng đã ở trên người hắn len lén để lại phi lôi thần thuật thức, cho nên vừa mới có thể nhanh như vậy đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người. Tổ ghệ mì đang đuổi đến sau đó, đã sử dụng thổ nguyên tố ngưng tụ hộ thuẫn đem nổ tung lực đánh vào chặn, lúc đầu Nạ Ạ Kỳ chắc là sẽ không hôn mê, thế nhưng tổ ghệ mì đột nhiên nghĩ đến một sự tình, sở lấy cuối cùng đem Nạ Ạ Kỳ đánh mất đi. Nạ Ạ Kỳ, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ lý giải tự nói một tiếng phía sau, tổ ghệ mì thần uy, các mũ ải, phát động, nhất thời Nạ Ạ Kỳ không gian bốn phía xuất hiện bằng mẹo, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy, không bao lâu, Nạ Ạ Kỳ đã biến mất, lúc này Nạ Ạ Kỳ đã bị tổ ghệ mì thu vào cả mù ở không gian trong. Tiếp lấy tổ ghệ mì thừa dịp những người khác còn không có chạy đến võ thuật, phân ra một cái đại địa phân thân, tiếp lấy đại địa phân thân một hồi biến hóa, thình lình biến thành Nạ Ạ Kỳ bộ dạng. Bất quá lúc này cái này đại địa phân thân biến thành Nạ Ạ Kỳ cũng là vô cùng thê thảm, cả người đã rách nướp, máu me khắp người, y phục phá nát, nội tạng đều đã bị nổ hư. Dần dần đại địa trên phân thân sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, bất quá bởi đại địa phân thân đặc tính, cho nên hắn vẫn chưa tiêu thất. Tốt, nói như vậy mặc dù Lạt Sú Nạ cũng vô pháp nhận thấy được vấn đề nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ khỏe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười tới. Cũng không lâu lắm, phía trước các loại, chờ, cái này người bên ngoài cũng đều chạy vào, ở nhìn thấy tổ ghệ mỉ sau đó, những người này vội vã tụ tới. Đại nhân, nơi đây tình huống thế nào? Một gã nị dạ lo lắng nói rằng, thật không tốt, mọi người chuẩn bị cứu viện a, nói, tổ ghệ mỉ vung tay lên. Phải. Tổ ghệ mỉ thở khẽ một chữ. Nhất thời nguyên bản còn tiêu đốt đại lâu nhất thời triệt để tứ phân ngũ liệt, bất quá pha toái hòn đá lại toàn bộ đều tán rơi ra bên ngoài, ngay sau đó mặt đất mọc lên, trực tiếp đột phá ngọn lửa cản trở. Đã không có hỏa diễm cùng nhiên vụ, mọi người rất nhanh liền ở trong phế tích tìm được rồi cổ nổ hạ nhị dạ thi thể. Mấy phút đồng hồ sau đó, mọi người toàn bộ đi tới đại lâu bên ngoài, lúc này trên mặt đất bày không ít thi thể, đã trải qua mới vừa bạo tạc, hết thảy cổ nổ hạ nhị dạ không ai sống sót, đương nhiên đây là những người khác cho là, bọn họ cũng không biết Nạ Ạ Kỳ không chết. Chúng ta trở về đem thi thể phong ấn phía sau. Tổ ghệ mì biểu tình trọng vung tay lên, đi nhanh hướng về làng đi ra ngoài. Rất nhanh đoàn người về tới doanh địa, lúc này mọi người từng cái sắc mặt bi thương, như vậy biểu tình nhất thời dẫn nổi lên mọi người chú ý chuyện gì xảy ra. Lưu thủ doanh trại người từng cái trong lòng tò mò. Người đến, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem Su Nạ tìm đến, còn có, ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ thi thể bên ngoài, những người khác thi thể đều thích đáng đảm bảo còn a, trở lại bên trong lều cỏ sau đó, tổ ghệ mì trực tiếp hạ lệnh. Rất nhanh Nạ Ạ Kỳ thi thể lưu tại bên trong lều cỏ, còn như những người khác thi thể lấy vẫn như cũ phong ấn tại quyển trục trong, chờ đợi lấy bởi về cổ nổ hạ tiến hành mai táng. Không bao lâu, Su Nạ liền hấp tấp xông vào bên trong liều cỏ. Tổ ghệ mì đến cùng chuyện gì xảy ra, người gấp như vậy tìm ta. Tổ ghệ mì không nói chuyện, chỉ là đưa tay chỉ mặt đất. Vừa cúi đầu, Su Nạ nhất thời gặp được Nạ Ạ Kỳ thi thể, tuy là Nạ Ạ Kỳ thi thể nhìn qua rất thảm, thế nhưng khuôn mặt lại không có bao nhiêu tổn thương, cho nên Su Nạ liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Nạ Ạ Kỳ. Su Nạ nhất thời kinh hô một tiếng, chỉ một lúc, nàng con mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Đệ đệ. Ô ô ô. Vi thiết một tiếng, Su Nạ ngồi xổm người xuống ôm lấy Nạ Ạ Kỳ thi thể khóc giống lên. Nhìn bi thương Su Nạ, tổ ghệ mỉ trong lòng có chút quấn quýt, hắn không biết nên hay không nên đem chân tướng nói cho Su Nạ. Do dự một chút phía sau, tổ ghệ mỉ vẫn là quyết định các loại, chờ tất cả đi qua sau đó mới nói, dù sao một ngày Su Nạ biết chân tướng, như vậy rất có thể sẽ không tự chủ biểu hiện ra một ít dị thường. Nói như vậy chương 456, vào diễn kỳ thời điểm đến rồi thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, quyết định tạm thời không nói cho Su Nạ chân tướng. Bất quá tổ ghệ mỉ nhưng vẫn là muốn an ủi một chút Su Nạ. Lúc này tổ ghệ mì đi tới Su Nạ phía sau, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, Su Nạ, nén bi thương. Không đợi tổ ghệ mì nói hết lời, chỉ thấy Su Nạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng tổ ghệ mì con mắt, nhìn Su Nạ cái kia bị nước mắt che lại con người, tổ ghệ mì không tự chủ đem lời nuốt trở vào. Đưa mắt nhìn tổ ghệ mì khoảng khắc, Su Nạ đột nhiên nâng lên nắm tay. Phanh! Su Nạ không giữ lại chút nào, một quyền trực tiếp đánh vào tổ ghệ mì trên ngực. Tuy là tổ ghệ mì có năng lực né tránh, thế nhưng hắn nhưng không có, mà là cứng rắn chịu Su Nạ một quyền này, mặc dù tổ ghệ mì thực lực tổng hợp kham tỷ chủ ảnh cấp. Đối mặt Su Nạ cái này toàn lực ứng phó quái lực quyền cũng đỡ không được, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Phúc! Tổ ghệ mỉ trực tiếp đụng vỡ trướng đồng bay ra ngoài, cuối cùng một mạch bay ra mấy chục thước lúc này mới rơi đập ở trên mặt đất. Phanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, cái này đột nhiên một màn để trong doanh trại không ít nhị dạ ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Bởi mới vừa tổ ghệ mỉ bay ra tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều nhị dạ chỉ là thấy được một đạo hắc ảnh, căn bản không biết là vật gì bay ra ngoài. Khu khu cụ! Ho khan vài tiếng phía sau. Tổ ghệ mì chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn trên mặt đất bị chính mình đập đi ra hố to, tổ ghệ mì không khỏi cười khổ không thôi, sờ sờ đau đớn vô cùng ngực, hắn cũng không tiện trách cứ Su Nạ. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân văng lên, Su Nạ từ trướng đồng bị tổ ghệ mì đập ra nứt ra chỗ đi ra. Lúc này điên vụ đã tan đi, không ít người lúc này mới phát hiện, bay ra ngoài dĩ nhiên là tổ ghệ mì. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, quan chỉ huy đại nhân làm sao biết bay ra ngoài, chẳng lẽ là Su Nạ đại nhân đánh? Hai vị đại nhân không phải tình lữ sao, hôm nay đây là thế nào? Rất nhiều người đều có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ là tổ ghệ mỹ đại nhân tìm nữ nhân khác bị Su Nạ đại nhân đã biết, cho nên cùng tổ ghệ mỹ đại nhân gây gổ. Có người trong nháy mắt nhớ lại ra khỏi cuộc tình tay ba tình thế tới. Su Nạ, xin lỗi. Tổ ghệ mỹ giọng nói khổ sở nói rằng. Cái này phút chốc hắn có chút bội phục chính mình tài diễn xuất, đây tuyệt đối Oscar ảnh đế cấp diễn kỹ a có hay không? Nói xin lỗi hữu dụng không? Tu Nạ phẫn nộ gầm thét một tiếng. Tô Bệ Mị, trước đây ngươi là thế nào hướng ta bảo đảm, ngươi không phải nói là Nạ Kỳ tuyệt đối sẽ không có việc gì thế, nhưng là hiện tại thế nào? Nạ Kỳ. Nghe được Tu Nạ giống giận, mọi người vây xem có chút hiểu được, chuyện này sợ rằng cùng Nạ Kỳ có quan hệ. Làm đệ nhất hổ cả tốt tử, Nạ Kỳ ở Konoha vẫn rất có danh tiếng. Nghe Tu Nạ đại nhân lời này, chẳng lẽ là Nạ Kỳ đã xảy ra chuyện? Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán. Tu Nạ tất cả đều là của ta sai, là ta không có bảo vệ tốt Nạ Kỳ, ta lỡ lời nói đến đây. Tô Vệ Mị một bộ xấu hổ dáng vẻ cúi đầu. Xin lỗi hữu dụng không? Nạ Ạ Kỳ đã chết, ngươi lại tại sao nói xin lỗi, lẽ nào Nạ Ạ Kỳ có thể sống lại sao? Nạ Ạ Kỳ chết. Trong ngay mắt, trung quanh nhị dạ ngây ngẩn cả người, dù Nạ lời nói để bọn họ hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, họ Orochimaru cùng dì Giải Dạ hai người cũng trở về trong doanh trại, trở lại một cái, nhất thời có người hướng hai người hồi báo tình huống. Đại nhân không xong, Tu Nạ đại nhân cùng Tô Vệ Mị đại nhân đánh nhau. Cái gì? Họ Orochimaru hai người nghe vậy cả kinh, tiếp lấy cũng không kịp hỏi tình huống cụ thể. Hai người vội vã chạy tới. Người tên hỗn đản này. Tu Nạ nộ xích một tiếng phía sau, tiến lên lại là một quyền. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị vẫn không có né tránh, trực tiếp bị Tu Nạ một quyền đánh vào phần bụng. Phanh. Một quyền này Tu Nạ đồng dạng không có có thủ hạ lưu tình, nhất thời Tổ Ghệ Mị thân thể bay lên trời, một mạch bay lên hai hơn 10 mét cao lúc này mới rơi xuống đất. Phanh. Trên mặt đất lần nữa bị đập ra một cái hố to. Tu Nạ đã xảy ra chuyện gì? Ở Tổ Ghệ Mị rơi xuống đất trong nháy mắt, họ rồ xì mà hai người vừa vặn chạy tới. Tu Nạ ngươi tại sao muốn đánh quan chỉ huy? Họ Đồ Si Mạn cao mày hỏi, đúng a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy là Dĩ Dĩ Dạ vô cùng hy vọng Tổ Ghệ Mị có thể cùng Tu Nạ náo bẻ, như vậy hắn liền có cơ hội. Thế nhưng cái này lại không có nghĩa là Dĩ Dĩ Dạ sẽ mắt thấy Tu Nạ cùng Tổ Ghệ Mị xào xáo. Hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh, Tu Nạ cùng Tổ Ghệ Mị đều là trong doanh địa nhân vật hết sức quan trọng. Nếu như hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đối với doanh địa mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đối mặt Họ Đồ Si Mạn hai người, Tu Nạ ngược lại là không có đối với bọn họ phát giận, chỉ là lạnh mặt nói, Nạ ạ kỳ chết. 9 chương 457, ảnh hộp Tu Nạ có chuyện gì chúng ta vào bên trong lều có từ từ nói a. Tô Gệ Mị không nói chuyện, mà là nhìn về phía Tu Nạ. Tu Nạ cũng không có phản ứng Tô Gệ Mị, mà là trực tiếp xoay người hướng về trướng đồng đi tới, hiển nhiên là đồng ý họ Dỗ Xỉ Ma lời nói. Rất nhanh mấy người liền tiến vào bên trong lều cỏ, lúc này họ Dỗ Xỉ Ma cùng dì Dĩ Dạ mới nhìn đến Nạ Ạ Kỳ thi thể. Xem trên mặt đất Nạ Ạ Kỳ thê thảm dáng dấp, họ Dỗ Xỉ Ma hai người cũng có chút bi thương, bởi Tu Nạ nguyên nhân, Nạ Ạ Kỳ cùng họ Dỗ Xỉ Ma còn có dì Dĩ Dạ quan hệ cũng không tệ. Ai, sinh mệnh quá yếu đuối. Họ Đồ Sĩ Mạn thở dài nói, nghe đến họ Đồ Sĩ Mạn lời nói, Tô Vệ Mị trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, hắn chính là biết, họ Đồ Sĩ Mạn chính là bởi vì nhận thấy được nhân loại quá dễ dàng tử vong, hơn nữa sinh mệnh ngắn, cho nên mới phải quyết định mở rộng vĩnh sinh chi thuật. Xem ra không được bao lâu họ Đồ Sĩ Mạn muốn đi bên trên nguyên tắc lão lộ. Tu Nạ, người mất đã mất, nén bi thường a. Dĩ Dĩ Dạ an ủi. Tu Nạ không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn chằm chằm Na A Kỳ thi thể, một bộ dáng bi thương. Đại nhân, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Họ Đồ Sĩ Mạn dò hỏi. Trước tiên đem Nạ Ạ Kỳ sự tình thông báo làng, bất quá không thể nói cho dù dạn A gì, hơn nữa chuyện này phải trả thù, Sa Nhẫn cũng dám ngầm mưu, bọn họ nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Tô Vệ Mị hung hăng nói, không sai, phải trả thù, cũng dám thương tổn khả ái Nạ Ạ Kỳ đệ đệ, ta theo Sa Nhẫn không để yên. Dĩ Dĩ Dạ phẫn nộ nói rằng, được rồi các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn lặng lặng. Tu Nạ đột nhiên phất tay một cái nói, lặng lặng là ai? Dĩ Dĩ Dạ ngây ngốc hỏi một câu. Họ Đồ Sĩ Mạn trực tiếp bưng bít khuôn mặt, mặc dù biết Dĩ Dĩ Dạ đần, nhưng là lại không nghĩ tới dĩ nhiên trở thành như vậy. Chỉ thấy họ Đồ Sĩ Mạn cũng không nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Dĩ Dĩ Dạ đi ra ngoài. "Uy, họ Đồ Sĩ Mạn ngươi làm cái gì a?" Dĩ Dĩ Dạ liền vội vàng giằng co. "Được rồi, ngươi hãy thành thật điểm a." Nói, họ Đồ Sĩ Mạn đã đem Dĩ Dĩ Dạ kéo ra khỏi trướng đồng, rất nhanh bên trong lều của chỉ còn lại có Tổ Ghệ Mị cùng Tu Nạ hai người. "Ngươi không đi sao?" Tu Nạ liếc Tổ Ghệ Mị liếc mắt phía sau hỏi. "Cái kia Tu Nạ, thật xin lỗi a." Tu Nạ không có phản ứng Tổ Ghệ Mị, nàng đầu tiên là đi tới bên ngoài lều nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy bốn phía không ai, cái này mới đi trở về. Xoa xoa khỏe mắt giọt nước mắt, Tu Nạ nhìn thẳng Tổ Ghệ Mị nói, ngươi chuẩn bị lúc nào nói thật với ta? Ừm. Tổ Ghệ Mị trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không phải minh bạch Tu Nạ đây là ý gì. Mặc dù không biết ngươi vì sao làm như vậy, thế nhưng cái này hẳn là không phải Nạ Ạ Kỳ thi thể à? Ngươi, làm sao ngươi biết? Tổ Ghệ Mị khiếp sợ nhìn Tu Nạ. Hành, ta liền biết. Được rồi ngươi nói không sai, cái này đích xác không phải Nạ Ạ Kỳ. Tổ Ghệ Mị không ngờ tới, chính mình rõ ràng diễn tốt như vậy, nhưng là lại vẫn bị Tu Nạ xem xảy ra vấn đề. Không đúng. Đột nhiên Tổ Ghệ Mị ngây ngẩn cả người, bởi vì nếu như Tu Nạ sớm liền phát hiện vấn đề, như vậy nàng tại sao muốn đánh chính mình? Tu Nạ, ngươi chừng nào thì phát hiện? Tổ Ghệ Mị dò hỏi. Cái này phút chốc, Tu Nạ khoe miệng hiện ra mỉm cười nói, ta đã sớm nhìn ra. Vậy ngươi còn đánh ta? Tổ Ghệ Mị có chút ủy khuất. Ai cho ngươi gạt ta, hơn nữa mặc dù không biết ngươi vì sao làm như vậy, thế nhưng nhất định là có nguyên nhân, cho nên ta làm như vậy không phải cũng là vì phối hợp ngươi nha. Tổ Ghệ Mị đột nhiên phát hiện mình mới vừa ở Tu Nạ trước mặt thật giống như một cái sủa, chân chính ảnh hậu là Tu Nạ. Ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ tới ngươi phát hiện nạ ạ kỳ thi thể là giả vẫn có thể diễn tốt như vậy.
Hành, hồi này biết người ta lợi hại à, đạt được tổ ghệ mỹ như vậy phê bình, chú nạ có chút đắc ý cái kia xù nạ người có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện vấn đề, ta tự nhận là biểu diễn coi như hoàn mỹ.
Tổ ghệ mỹ nghi vấn hỏi,
ngươi biểu hiện đích sắc không có sơ hở gì, bất quá nạ ạ kỳ trên thi thể đã có kẽ hở.
Tổ ghệ mỹ nghe vậy trực tiếp lắc đầu, không có khả năng, ta cố ý kiểm tra qua, cái này thi thể cùng chân chính nạ ạ kỳ không có phân biệt. Hơn nữa mới vừa họ rổ xì mà bọn họ cũng không có phát hiện vấn đề a ha, đây là chỉ có ta và nạ ạ kỳ biết đến bí mật, ban đầu ở hắn sinh nhật thời điểm ta đưa cho hắn một sợi dây chuyền, đó là ta ra ra đưa cho ta, là sử dụng một độn trạ cờ dạng ngưng tụ, làm ra ra ta sau khi chết, sợi dây chuyền kia liền là độc nhất vô nhị, mới vừa ta không có ở trên. Thi thể phát hiện sợi dây chuyền này, khi đó ta liền biết, cái này thi thể chỉ sợ là giả.
Ai, là ta tính sai.
Tô Vệ Mị không khỏi thở dài một tiếng, lúc này hắn mới nhớ, nguyên tắc trong sủ nạ hoàn toàn chính xác đem hạng liên đưa cho quá nạ ạ kỳ.
Hơn nữa sợi dây chuyền kia dường như có chứa chớ chú một dạng, chú nạ đem hạng liên đưa cho ai, ai sẽ ngộ hại.
Đầu tiên là chú nạ đệ đệ nạ ạ kỳ, tiếp theo là nàng nguyên tắc trong người yêu đoạn, hai người đều chết hết.
Thẳng đến chú nạ đem hạng liên đưa cho nạ rủ tổ sau đó, cái này chớ chú mới xem như bị phá vỡ.
Bất quá tổ ghệ mỉ vô cùng hoài nghi đó là bởi vì nạ rủ tổ có nhân vật chính quang hoàn, cho nên mới có thể ngăn cản nguyên rủa kia.
Chỉ nói vậy thôi, tổ ghệ mỉ ngươi tại sao muốn làm như vậy?
Lúc này đây đến phiên chú nạ đặt câu hỏi.
Chú nạ ta làm như vậy cũng là vì nạ ạ kỳ tốt, nạ ạ kỳ thân phận đặc thù. Toàn bộ nhận giới không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn đâu, hơn nữa không chỉ là những thôn khác, mặc dù là chúng ta cổ nổ hạ thôn trong cũng có người nhìn kỹ hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật không thể ngoại trừ chi cho thông quái.
Không thể nào đâu, bên trong làng của chúng ta làm sao có thể có người muốn hại nạ ạ kỳ nhưng là đệ nhất hổ cả tôn tử à.
Tu nạ có chút không thể tin tưởng.
Cũng là bởi vì nạ ạ kỳ thân phận, cho nên mới phải có người muốn hại hắn, lấy nạ ạ kỳ thiên phú. Tương lai trở thành ảnh cấp cao thủ cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó đệ tứ hổ cả vị trí sợ rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho nên có người sợ rằng nhìn hắn không thuận mắt.
Thấy đông 58 thần diệu phân tích có lý có chứng cứ, chú nạ cũng không khỏi không hoài nghi.
Không đúng, tổ ghệ mì ngươi không phải nói lần này mai phục là xa nhận thôn nhân làm sao, cái này cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn nhân có quan hệ gì?
Tự nhiên có quan hệ, bởi vì xa nhận thôn mai phục rất có thể vì chính là giết nạ ạ kỳ, có thể nói, đây là một hồi chuyên môn vì đối phó nạ ạ kỳ mà thiết trí bây giờ.
Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổ ghệ mỹ ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu.
Tú nạ lo lắng hỏi.
Tốt, ta đem biết đến đều nói cho ngươi nói đến đây. Tổ ghệ mỹ dừng lại một chút, chỉnh sửa một chút ngôn ngữ phía sau nói ra. Hôm nay cho nên ta đi đối phó những cái này xa nhẫn, là bởi vì chúng ta nhân viên điều tra phát hiện những cái này xa nhẫn. Nhưng là ngươi biết không, ta trở về thời điểm lén lén thôi miên cái kia nhân viên điều tra, được chương 458, quyết chiến chúng ta nhân viên điều tra phát hiện bọn họ. Nhưng là ngươi biết không, ta trở về thời điểm lén lén thôi miên cái kia nhân viên điều tra, chiếm được một ít tình báo.
Cái gì tình báo?
Tú nạ lo lắng hỏi tới.
Trên thực tế liên quan tới xa nhẫn tin tức là cái kia nhân viên điều tra cố ý nói cho ta biết, thậm chí hắn còn lén lén liên lạc nạ ạ kỳ, cổ động nạ ạ kỳ chủ động xuất thủ, có thể nói đây hết thảy đều là âm mưu của hắn.
Hắn tại sao muốn làm như vậy?
Lẽ nào hắn là xa nhẫn thôn gián điệp?
Tú nạ nghi vấn hỏi.
Không phải, hắn cũng không phải xa nhẫn thôn gián điệp, hắn là xì mù dạ đạn dồ nhân, hoặc có lẽ là hắn một phần của căn.
Cái gì?
Nghe vậy Tú nạ không khỏi kinh hô một tiếng.
Tô ghệ mì ý của ngươi là, chuyện này đều là đạn dồ an bài?
Tú nạ có chút không thể tin tưởng.
Không kém bao nhiêu đâu, ngươi nên biết, đàn rồ vẫn nhìn trộm hổ cả vị trí, đáng tiếc nhị đại đại nhân đem hổ cả vị chuyển cho xạ dụ Tobi, xạ dụ Tobi thực lực cường đại, mà là hy vọng cũng rất cao, đàn rồ căn bản là không có cách cùng hắn chống đỡ được. Cho nên đàn rồ chỉ có thể chờ đợi xạ dụ Tobi thoái vị sau đó mới trở thành hổ cả, không phải 17 quá nạ ạ kỳ tồn tại đối với hắn là một cái trở ngại to lớn, một ngày nạ ạ kỳ lớn lên, đệ tứ hổ cả vị không phải nạ ạ kỳ không còn ai khác, cho nên đàn rồ mới, chỉ có, sẽ muốn diệt trừ nạ ạ kỳ, hiện tại xem ra đàn rồ đã là lén lén liên lạc xa nhẫn.
Hắn làm sao có thể như vậy, hắn chính là nhị gia gia đệ tử a.
Tú nạ phẫn nộ hô.
Ai, đàn rồ đã mê muội, hiện tại trong lòng của hắn còn có trở thành hổ cả cái này mục tiêu, mà hết thể ngăn cản người của hắn đều là địch nhân của hắn, hiện tại mặc dù nhị đại đại nhân sống lại, nếu như ngăn cản đàn rồ trở thành hổ cả lời nói, sợ rằng đàn rồ cũng sẽ hạ thủ diệt trừ nhị đại đại nhân.
Đàn rồ dĩ nhiên dám làm như thế, tổ ghệ mỹ chúng ta lập tức đem tin tức này nói cho xạ dụ tổ bị lao sư.
Vô dụng.
Tổ ghệ mỹ lắc đầu.
Tú nạ ngươi cho rằng chuyện này nói cho xạ dụ tổ bị hữu dụng không?
Xa dù tổ bị cùng đạn rộ nhưng là chiến hữu, là sư minh đệ, hơn nữa chuyện này chúng ta cũng không có chứng cứ.
Làm sao biết không có chứng cứ?
Tú nạ không hiểu hỏi.
Phía trước cái kia nhân viên điều tra bị hạ phong ấn thuật, liên quan tới kế hoạch sự tình một chữ đều không nói được, bất đắc dĩ ta chỉ có thể trực tiếp bạo lực chọn đọc trí nhớ của hắn, tuy là ta được đến trí nhớ của hắn, thế nhưng người kia đầu cũng đã phế bỏ.
Tổ ghệ bị giải thích.
Mấu chốt nhất là, hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh. Đàn rồ nhưng là ảnh cấp cao thủ, là thôn chúng ta không thể thiếu chiến lược, ngươi cho rằng xạ dụ tổ bị sẽ vì một cái người chết liền giết đàn rồ sao?
Cho nên Suna, buông tha đi, vô dụng.
Lẽ nào liền nhìn như vậy đàn rồ nhân nhân ngoài vòng pháp luật?
Suna bất mãn nói.
Đương nhiên không phải, bất quá cái này liền cần chúng ta hảo hảo kế hoạch, hơn nữa Suna lẽ nào ngươi không có phát hiện sao?
các ngươi xẻn dụ nhất tộc ở trong thôn lực ảnh hưởng đang ở dần dần yếu bớt, hiện tại trong thôn chân chính xẻn dụ nhất tộc nhân chỉ còn lại có ngươi và Na A Kỳ. Nghe được tổ ghệ mì lời nói, dù nạ không khỏi thân thể phát lạnh, đi qua tổ ghệ mì dẫn đạo, dù nạ vô cùng hoài nghi, đây hết thể đều là một cái âm mưu. Thậm chí nàng hiện tại cũng đang suy nghĩ, trước đây cái chết của cha nàng là không phải cũng là có nhân sách bạch. Bất quá đáng tiếc, dù nạ phụ thân đã tử vong nhiều năm, mặc dù là có âm mưu, cũng đã không cách nào truy tầm chân tướng. Dù nạ, hiện tại ngươi nên lý giải cách làm của ta đi, chỉ có khiến người ta cho rằng Na A Kỳ đã chết, sẽ không lại cho bọn họ mang đi uy hiếp, như vậy Na A Kỳ mới có thể bình an lớn lên. Cái kia Na A Kỳ bây giờ ở nơi nào? Dù nạ hỏi tới. Ta đây để ngươi gặp hắn một chút nói. Tổ ghệ mì mắt phải chỗ không gian một hồi vặn mèo, tiếp lấy Na A Kỳ chậm rãi từ bên trong bay ra. Làm Na A Kỳ sau khi rơi xuống đất, vẫn như cũ trô ở trong hôn mê, mà Su Na thì trước tiên nhào tới, kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận Na A Kỳ chỉ là hôn mê, không có những chuyện khác phía sau. Su Na thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó nàng lại tò mò. Tổ ghệ mì ngươi mới vừa đem Na A Kỳ lấy được cái gì địa phương đi a? Cái này là ta một cái không gian năng lực. Tổ ghệ mì nói đơn giản. Ô Su Na biết, nị dạ bí thuật là một cái nị dạ con bài chưa lật, sẽ không tùy tiện để những người khác biết. Tuy là cùng tổ ghệ mì quan hệ thân mật, thế nhưng Su Na cũng không có hỏi tiếp. Tổ ghệ mì tiếp được bên trong ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị tạm thời để Na A Kỳ đứng ở ám nhật trong, như vậy hắn có thể che giấu tung tích, hơn nữa cũng có thể tiếp tục tăng thực lực lên, chờ hắn về sau triệt để trưởng thành sau đó mới để hắn công khai thân phận. Như vậy mặc dù đạn dội như thế nào đi nữa tức giận cũng vô ích. Cảm ơn ngươi. Su Na ngươi khách khí với ta cái gì a nói. Tổ ghệ mì trực tiếp nắm ở Su Na hông chi. Su Na cũng không có dây dưa, ngược lại là đem thân thể của mình chủ động tựa vào tổ ghệ mì trong lòng. Hai người ôn tồn một cái sau đó, tổ ghệ mì liền lần nữa đem Na A Kỳ thu vào cả mù không gian trong, dù sao nơi đây cũng không an toàn, nói không chừng lúc nào liền có người đi vào rồi, nếu như bị phát hiện có thể sẽ không hay. Dù nạ, mẹ ngươi nơi đó ta sẽ tạm thời giấu giếm, các loại, chờ, phong ba lắng lại sóng gió sau đó mới đem chân tướng nói cho nàng biết. Còn có, kế tiếp còn cần ngươi tiếp tục diễn kịch, cũng không nên lộ hãm. Ừm, tất cả nghe theo ngươi. Trấn an được Su Na sau đó, tổ ghệ mì trực tiếp phân ra một cái đại địa 843 phân thân, để hắn chạy về Cổ Nổ Hạ Thôn, đem Na A Kỳ đưa trở về. Đại địa phân thân hầu như sẽ tổ ghệ mì hết thể kỹ năng, thần uy, các mưu ái, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trên thực tế cái này cũng có thể làm một cái tác tệ khí tới sử dụng, chỉ cần có đại địa phân thân ở địa phương, hắn có thể đi qua cả mù không gian tùy thời đi qua. Đại địa phân thân từ vũ quốc chạy về Cổ Nổ Hạ Thôn cũng phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này chỉ có thể bị khuất Na A Kỳ, để hắn tiếp tục đã hôn mê. Rất nhanh Na A Kỳ bỏ mình tin tức liền truyền về Cổ Nổ Hạ Thôn, bởi chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên xạ rủ tổ bị tạm thời phong tỏa tin tức, đồng thời gửi thư biểu thị an ủi. Mặt Su Na vẫn như cũ biểu hiện tốt, không chút nào lộ ra cái hở, điều này làm cho tổ ghệ mì không thể không điểm khen, đây tuyệt đối là ảnh hậu cấp diễn kỹ. Lúc này đại địa phân thân đã về tới Cổ Nổ Hạ, đồng thời đem Na A Kỳ mới, chỉ có, cả mù không gian trong thả ra, chuyện kế tiếp tổ ghệ mì đều giao cho đại địa phân thân tới xử lý, mà bản thân của hắn, thì là bắt đầu lập mưu cùng Sa Nhận thôn chiến đấu. Sa Nhận nếu dám đối với Na A Kỳ thiết dưới bây dập, đồng thời biểu hiện ra thành công giết chết Na A Kỳ, như vậy Cổ Nổ Hạ phải có chút biểu thị, nếu không há lại không phải nói bọn họ Cổ Nổ Hạ sợ Sa Nhận. Đang ở Na A Kỳ tử vong ngày thứ tư, tổ ghệ mì cũng không có đánh lén, mà là trực tiếp quang minh tránh đại đối với Sa Nhận phát động toàn bộ chương 459, Sa Nhận tan tác, thẳng đến Sa Nhận thôn doanh địa chạy đi. Hơn 10 km lộ trình thoáng qua rồi biến mất, tổ ghệ mì mang người ở Sa Nhận thôn doanh địa ngoài trăm thước dừng lại. Bởi tổ ghệ mì lúc này đây cũng không phải đánh lén, cho nên Sa Nhận thôn nhân thật sớm liền phát hiện bọn họ, làm tổ ghệ mì đám người gần sát Sa Nhận doanh địa thời điểm, Sa Nhận thôn nhân cũng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tổ ghệ mì, biệt lai vô dạng a. Cả dẹp trong đám người đi ra, vẻ mặt nụ cười cùng tổ ghệ mì chào hỏi. Cả dẹp hiện tại tâm tình tốt, bởi vì hắn thiết kế giết chết sẻn dù hạt hí ra mà tốt tử, tương lai đệ tứ hồ ca, mỗi lần nghĩ vậy, cả dẹp liền như cùng tiết trời đầu hạ uống nước lạnh, cái kia thoải mái à, mấy tháng qua này bởi liên tiếp thua ở tổ ghệ mì xuất hiện buồn khổ tâm tình cũng hóa giải rất nhiều. Cả dẹp, ngươi cũng dám tính kế sẻn dù Na A Kỳ, ngươi biết không, ngươi là đang làm chết. Thu này không báo ta tổ ghệ mì thẹn với đệ nhị hồ ca đại nhân, hôm nay ta sẽ triệt để đánh bại các ngươi Sa Nhẫn, ngày sau ta nhất định dẫn người san bằng các ngươi Sa Nhẫn thôn. Ha ha ha, chém gió thì ai mà chả nói được à, ta thừa nhận các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn lợi hại, ngươi tổ ghệ mì thực lực cũng mạnh mẽ hơn ta, nhưng là chúng ta cũng đánh mấy tháng, ngươi không phải giống nhau không cách nào đánh bại chúng ta sao? Cả dẹp rêu cực nói. Hai anh, là không phải mạnh miệng một hồi ngươi sẽ biết. Thổ độn bộ đội chuẩn bị. Theo tổ ghệ mì ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy trăm tên nhị dạ tiến lên. Mắt thấy Cổ Nổ Hạ muốn ra tay, cả dẹp cũng lui trở về trong đám người, đồng thời ra lệnh. Xuất thủ. Tổ ghệ mì vừa dứt lời, mấy trăm tên Cổ Nổ Hạ nhị dạ đồng thời kết ấn. Thổ độn. Liệt thổ chuyển trưởng. Thổ độn. Địa chấn thuật. Lúc này cái này mấy trăm tên Cổ Nổ Hạ nhị dạ sử dụng hầu như chính là chỗ này lượng chủng nhân thuật, trong đó địa chấn thuật đẳng cấp hơi thấp, là những cái này thượng nhận trở xuống đẳng cấp nhị dạ sử dụng, cái này nhận thuật tác dụng chính là địa phương mặt lay động, dường như địa chấn một dạng, có thể phá hư phòng ngự của đối thủ. Đương nhiên, nếu như chỉ có một cá nhân sử dụng nói, uy lực cũng không lớn, không muốn nói phá hư tường thành, coi như là một mặt thông thường tường đất sợ rằng đều không thể triệt để phá hư. Thế nhưng mấy trăm người đồng thời sử dụng, lượng biến gây nên chất biến, uy lực nhưng là không nhỏ. Chỉ thấy đại địa lay động, Sa Nhẫn thôn ở bên ngoài doanh trại xây dựng tường thành bắt đầu lay động. Liệt thổ chuyển trường đẳng cấp khá cao, chủ yếu là từ thượng nhẫn còn có một bộ phận tinh anh thượng nhẫn thi triển, sử dụng sau đó, bàn tay đánh ra mặt đất, có thể cho đại địa giạn nứt. Tuy là sử dụng cái này nhẫn thuật nhân không nhiều lắm, nhưng là bởi vì bản thân thì có tốt lực công kích, cho nên đối với Sa Nhẫn doanh trại phá hư càng mạnh. Chỉ thấy từng đạo vết rách lan tràn hướng tường thành dưới chân, phối hợp đại địa lay động, có thể dùng Sa Nhẫn doanh trại tường thành trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên. Tuy là nơi này mặt đất đều là trải qua Sa Nhẫn củng cố qua, nhưng là lại cũng chịu đựng không được nhiều như vậy nhị dạ đồng thời xuất thủ tàn phá. Hiện tại cả dẹt con có thể mệnh lệnh thuộc hạ, không ngừng củng cố thành tường, đồng thời ổn thể gián mặt. Mắt thấy Sa Nhẫn tường thành không kiên trì nổi, Tổ Ghệ Mị cũng xuất thủ. Sơn băng địa liệt. A chỉ thấy Tổ Ghệ Mị dậm chân một cái, nhất thời đại địa đung đưa càng thêm kịch liệt. Bói Tổ Ghệ Mị xuất thủ dường như ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, Sa Nhẫn không thể kiên trì được nữa, đại địa băng liệt, tường thành phá nát. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn tường thành ầm ầm sụp đổ, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, tạo thành một cái tiểu hình đám mây hình ấm. Hỏa độn bộ đội, phong độn bộ đội còn có lôi độn bộ đội xuất thủ. Tổ Ghệ Mị nắm lấy cơ hội, trực tiếp hạ lệnh. Nhất thời thổ độn người của bộ đội lui lại, tiếp lấy hơn ngàn người đi ra, từng cái hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Phong độn, chân không ngọc. Lôi độn, nguy ám. Các loại các dạng nhẫn thuật phi bắn ra, thẳng đến Sa Nhẫn thôn doanh địa đánh tới. Lúc này tường thành bị phá, có thể dùng Sa Nhẫn một trận luôn cuống tay chân. Tuy là cả dẹp hết sức ổn định đội hình, muốn tổ chức nhân thủ ngăn cản công kích, nhưng là vẫn muộn đi một tí. Đại lượng nhẫn thuật chiếu nghiêng xuống, nhất thời không ít Sa Nhẫn vẫn lạc. Vâng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tiên vụ tràn ngập, khiến người thấy không rõ lắm Sa Nhẫn tình huống, thế nhưng cái này lại không làm khó được Tổ Ghệ Mị. Mắt thấy Sa Nhẫn đội ngũ đã hỗn loạn, hơn nữa yên vụ đồng dạng che lại Sa Nhẫn ánh mắt, lúc này Tổ Ghệ Mị vung tay lên. Xung. Nói, Tổ Ghệ Mị xung trận ngựa lên trước hướng về Sa Nhẫn doanh địa đánh tới. Tu nạ các loại, chờ, bốn gã chuẩn ảnh theo sát phía sau, tiếp lấy liền làm một loại tinh anh thượng nhẫn các loại, chờ, mấy nghìn danh nghị dạ hạo hạo đang đang hướng về Sa Nhẫn doanh địa đánh tới. Không đợi yên vụ tán đi đâu, Tổ Ghệ Mị đã cùng một gã Sa Nhẫn gặp nhau. Bởi vì yên vụ rất nhiều, cho nên có một ít Sa Nhẫn bị yên vụ bao phủ, bởi yên vụ trở cách ánh mắt, cho nên tên này Sa Nhẫn căn bản không có chứng kiến Tổ Ghệ Mị. Máu tươi vây xuống, không đợi cái này Sa Nhẫn hiểu được đâu, cổ họng của hắn đã bị chém ảnh đao phá vỡ, tiếp lấy thi thể phủ một tiếng té trên mặt đất. Chém giết một gã Sa Nhẫn sau đó, Tổ Ghệ Mị cũng không ngừng chạy, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tiếp giết liên tục ba người phía sau, Tổ Ghệ Mị đã chạy ra khỏi yên vụ phạm vi, hắn bạch nhãn cũng sớm đã khóa được Cà Dẹt, vì vậy mới vừa rời đi yên vụ phạm vi, liền một cái thuấn thân thuật vào tới. Cà Dẹt phản ứng không chậm, trực tiếp sử dụng phi tiêu chặn Tổ Ghệ Mị tập kích. Làm sắt thép va chạm tiếng vang lên, văng lửa khắp nơi, phi lôi thần chi thuật phát động. Chỉ một lúc Tổ Ghệ Mị trực tiếp biến mất ở cả dẹp trước người. Làm Tổ Ghệ Mị chém ảnh đao đứng ở mưa gió sau lưng mèo, nhưng là ngoài hắn dự liệu là một đao này dĩ nhiên không có thương tổn đến cả dẹp, ở phá vỡ cả dẹp y phục phía sau chỉ là phát ra một hồi sắt thép va chạm tiếng. Đây là nhìn từ y phục chỗ tổn hại lộ ra kim loại sáng bóng, Tổ Ghệ Mị mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắc, Tổ Ghệ Mị chiêu thức giống nhau đối với ta đã vô dụng. Cả dẹp xoay người đắc ý nói, vì ngăn cản Tổ Ghệ Mị đánh lén, cả dẹp trực tiếp sử dụng từ độn ở trên người của mình hấp thụ lên một tấm thiết xa. Tầng này thiết xa như giáp trụ một dạng thay cả dẹt ngăn cản công kích, hơn nữa cái này không phải thông thường thiết xa, là cả dẹt tỉ mỉ tinh luyện, lực phòng ngự thập phần cường đại, mặc dù mới vừa Tổ Ghệ Mị sử dụng đao khí, cũng không có phá hư những thứ này thiết xa. Chỉ là cả dẹt cũng có chút buồn bực, bởi vì Tổ Ghệ Mị vũ khí rõ ràng kim loại chế phẩm, thế nhưng lúc này hắn từ lực đối với chém ảnh đao dĩ nhiên vô hiệu. Cả dẹt cũng không biết, sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi nội lực duyên cớ, vì ngăn cản từ lực, Tổ Ghệ Mị sử dụng nội lực bọc lại chém ảnh đao, như vậy từ lực liền không cách nào ảnh hưởng đến chém ảnh đao. Ngược lại có chút tiến bộ. Bất quá con là như vậy nói còn chưa đủ nói, Tổ Ghệ Mị lần nữa phát động tiến công. Đương đương đương. Trong nháy mắt hai người giao thủ lần nữa mấy cái hiệp. Tổ Ghệ Mị xuất quỷ nhập thần, trận đánh lúc trước như này công kích cả dẹt không thể không tập trung tinh lực dự phòng tập kích, nhưng là có xa thiết áo giáp sau đó, cả dẹt buông lòng rất nhiều, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng Tổ Ghệ Mị đánh khó giải khó. Chương 460, Sa Nhẫn tan tác diệp nhị dạ cũng rốt cuộc lao giao yên vụ phạm vi bạo phủ, cùng Sa Nhẫn bắt đầu rồi đánh giáp lá cả. Mắt thấy hôn chiến bắt đầu rồi, Tổ Ghệ Mị cùng cả dẹt cố ý hướng về chiến trường bên ngoài di động đi qua. Làm đang ở Tổ Ghệ Mị sử dụng chém ảnh đao một lần nữa công kích được cả dẹt phía sau lưng thời điểm, đột nhiên biến sắc, chỉ một lúc Tổ Ghệ Mị đã tại chỗ biến mất, chặt tiếp theo liền thấy một con khôi lỗi từ một bên bay qua. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị tránh ra, Chia Rồ không khỏi mắt lộ ra vẻ thất vọng, nàng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén lại còn là bị phát hiện. Như là đã bị phát hiện, Chia Rồ đơn giản cũng liền không tiếp tục cẩn giấu xuống phía dưới, trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu. Tổ Ghệ Mị lấy một chọi hai, nhưng là lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là dựa vào thần xuất quỷ một phi lôi thần chi thuật đè nặng cả dẹt hai người đánh. Dần dần, ba người đã cách xa doanh địa. Đại địa chi vương, mắt thấy bốn phía không có những người khác, Tổ Ghệ Mị cũng không lưu tay nữa. Đại địa băng liệt, vô số hòn đá hội tụ vào một chỗ, tạo thành nhất tôn to lớn mỏng đá thạch cự nhân, ngay sau đó kim sáng long lánh, một tầng áo giáp màu vàng bám vào ở thạch cự nhân trên người. Bất quá lúc này đây Tổ Ghệ Mị vẫn chưa tiến nhập đại địa chi vương trong cơ thể, mà là đứng ở trên bả vai của hắn. Thương Long thuật. Đại địa chi vương sau khi xuất hiện, tổ ghệ mỉ vẫn chưa lúc đó kết thúc, vô số nham thạch mọc lên, cái này trong bầu trời ngưng tụ ra một cái hơn trăm thước chiều dài nham thạch lớn 473 long. Từ lộn, xa thiết võ sĩ. Cả dẹt không cam lòng tỏ ra yếu kém, thân cao đạt tới gần 80 mét xa thiết cự nhân hiện lên. Hai vị cự nhân sau khi xuất hiện ở tổ ghệ mỉ hai người dưới thao túng trực tiếp chiến ở một chỗ.
Vành, vành, vành.
Tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, như sét đánh, hai vị cự nhân chỗ đi qua đại địa vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Hoàng Tuyên quốc gia. Tổ ghệ mỉ lại một lần nữa sử xuất một cái kỹ năng. Chỉ thấy đại địa biến trở thành vũng bùn, từng cái thạch cự nhân bỏ ra, không cần tổ ghệ mỉ bằng dao, những thứ này bất tử chiến sĩ xuất hiện sau đó, liền thẳng đến Chia Rô bay lại. Đối mặt hướng cùng với chính mình bọn tới thạch cự nhân, Chia Rô biểu tình ngưng trọng điều khiển khối lỗi, chuẩn bị ngăn cản thạch cự nhân công kích. Song phương đã không phải lần thứ nhất giao thủ, Chia Rô vô cùng minh bạch thạch cự nhân đáng sợ. Tuy là những thứ này thạch cự nhân đơn thể thực lực chỉ có thượng nhẫn tả hữu, nhưng là lại có bất tử chi thân, không sợ chết, hơn nữa số lượng không ít, Chia Rô cũng không có cực kỳ biện pháp tốt giải quyết chúng nó. Mỗi lần Chia Rô đang đối mặt tổ ghệ mỉ thời điểm đều có một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực, đồng thời đối với mình thực lực sản sinh hoài nghi. Bởi vì Chia Rô phát hiện, chính mình ngay cả tổ ghệ mỉ ngưng tụ ra những thứ này thạch cự nhân đều không đối phó được. Có thạch lớn quấn lấy Chia Rô sau đó, tổ ghệ mỉ hết thảy tinh lực toàn bộ đặt ở cả dẹp trên người. Lúc này tổ ghệ mỉ đứng ở thương long trên đỉnh đầu, khá có một loại ngự long bay lên trời cảm giác. Ở tổ ghệ mỉ không chê phía dưới, thương long thẳng đến cả dẹp phóng đi. Từ lộn, xa thiết thiên dực. Cả dẹp vội vã bay. Vâng. Long vĩ đảo qua, bởi cả dẹp đã ly khai, cho nên to lớn đuôi trực tiếp quất đánh trên mặt đất, nhất thời đại địa giạn nứt. Từ lộn, xa thiết kết tập kích. Cả dẹp học theo, điều khiển đại lượng thiết xa ngưng tụ chung một chỗ. Bất quá lúc này đây hắn không có tái ngưng tụ thành hình biến trụ, hơn nữa biến thành một cái thần long răng rớp. Bất quá thể tích không có tổ ghệ mỉ làm ra thương long lớn như vậy, chỉ có hơn 30 mét cao thấp. Vâng. Thạch Long cùng Sa Thiết Cự Long đuôi quất đánh cái này cùng nhau, tuy là tổ ghệ mỉ thương long là nham thạch ngưng tụ, thế nhưng trình độ chắc chắn không thể so Sa Thiết Cự Long kém, thậm chí lực lượng càng lớn, vì vậy hai người va chạm sau đó, Sa Thiết Chi Long trực tiếp bị đánh lui. Chiến đấu đang tiếp tục, Cả Dẹt cùng Chia Rô đã toàn lực ứng phó, nhưng là tổ ghệ mỉ lại có vẻ thành thạo. Thời gian một chút trôi qua, song phương chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Hơn 10 phút sau đó, Đại Địa Chi Vương đánh bể Sa Thiết võ sĩ, tiếp lấy Đại Địa Chi Vương đi đối phó Chia Rô, lần này có thể dùng Chia Rô tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ. Lúc này Cạ Dẹt đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu, phía trước Sa Thiết võ sĩ liền để hắn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, hiện tại còn thừa lại trả cờ dạ đều dùng để duy trì Sa Thiết Chi Long, đã không có dư thừa trả cờ dạ sử dụng còn lại nhất thuật. Trái lại Tô Gê Mì, trả cờ dạ số lượng đã vượt qua ảnh cấp phạm chủ, cộng thêm sở hữu nội lực, cho nên mặc dù nhưng đã dùng hết 3 cái cường đại kỹ năng, thế nhưng hắn vẫn như cũ lưu lại dư lực. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Hô. Đứng ở thương long trên đỉnh đầu, Tô Gê Mì hai tay kết ấn, chỉ một lúc, kinh khủng hỏa diễm phụt lên ra. Trong nháy mắt nhiệt độ chúng quanh đề cao hơn 20 độ. Không tốt. Đối mặt cái này phô thiên cái địa hỏa hoạn, Cạ Dẹt biết mình căn bản tránh không thoát, chỉ có thể tuyển trạch phòng ngự. Lúc này Cạ Dẹt khống chế được Sa Thiết Chi Long hóa làm một mặt to lớn cái khiên ngăn cản ở trước người. Vâng. Hỏa diễm đánh vào trên tấm chắn, nhiệt độ cao cháy phía dưới, thiết xa bị quay biến thành hồng sắc, tiếp lấy không bao lâu, thiết xa dĩ nhiên hỏa tan đi. Hỏa diễm rằng có mấy, làm hỏa diễm sau khi biến mất, cái khiên đã sớm bị hỏa táng, hóa thành nước thép tán rơi trên mặt đất, mà lúc này Cạ Dẹt trạng thái cũng không tốt. Sau đó trước mắt hắn rửa vào sau lưng cánh chặn hỏa diễm, thế nhưng thân thể lại cũng nhận được nhiệt độ bay. Tô Gệ Mị không phải cấp phong ảnh thời gian thở dốc, hỏa hoạn mới vừa kết thúc, hắn đã cưỡi thương long bay tới. Phanh! Thương long thân thể to lớn trực tiếp đụng vào cạ dẹp trên người, nhất thời cạ dẹp như là sao băng rơi xuống. Phanh! Cuối cùng cạ dẹp trực tiếp đập rơi trên mặt đất, nhất thời yên vụ mọc lên. Siêu! Phi lôi thần chi thuật phát động, Tô Gệ Mị trong nháy mắt đi tới cạ dẹp bên cạnh. Bá! Ánh đao lướt qua, ngay sau đó một đại hoành máu tươi vây xuống mặt đất, chỉ thấy Cạ Dẹt một cánh tay dĩ nhiên rớt xuống mặt đất bên trên. A! Tiếng kêu đau vang lên, Cạ Dẹt trong lòng bị thương, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Cạ Dẹt nhận thấy được Cạ Dẹt sau khi bị thương, Chia Rồ không khỏi lo lắng hô một tiếng. Chia Rồ đi mau. Hô một tiếng phía sau, Cạ Dẹt căn bản không dám dừng lại, trực tiếp hướng về chiến trường chạy đi. Chạy đi đâu? Tô Gệ Mỉ theo sát ở phía sau, không ngừng người công kích Cạ Dẹt, mà Cạ Dẹt cũng không hổ là ảnh cấp tột cùng tồn tại, mới vừa muốn không phải bị thương, trong lúc nhất thời không có tỉnh lại, hắn cũng không khả năng bị Tô Gệ Mỉ chặt đứt một cánh tay. Chủ yếu nhất là, bởi mới vừa hỏa hoạn, có thể dùng Cạ Dẹt không thể không đem trên người Sa Thiết áo giáp xóa. Dù sao cao như vậy nhiệt độ, có thể dùng Sa Thiết nhiệt độ cũng lên cao, kề sát ở trên người trực tiếp liền đem Cạ Dẹt bị phỏng. Mắt thấy Cạ Dẹt không phải đối thủ, Chia Rô cũng liền vội vàng bắt đầu chạy trốn, nàng đã không có dũng khí đơn độc đối mặt Tô Gệ Mỉ. Rất nhanh ba người liền một lần nữa về tới chiến trường, lúc này song phương nằm ở giằng co trạng thái, người nào đều không thể đánh bại đối phương, bất quá hiển nhiên, theo Tô Gệ Mỉ ba người trở về, chiến trường tình thế gần phát sinh chuyển. Không tốt. Cạ Dẹt đại nhân bị người đuổi giết, nhanh ngăn lại hắn. Rất nhanh có Sa Nhẫn phát hiện Cạ Dẹt tình huống không ổn, nhất thời có người bên trên chương 461, Sa Nhẫn tan tác lỗi bọn tàu scan ảnh nên gần 200C mấy chữ của dòng cuối chương trước là đoạn đầu của chương sau. Sau một ca chương lại bình thường trở lại. Cánh tay đều không thấy, những cái này Sa Nhẫn nhất thời nóng nảy, trực tiếp liền có hơn 20 danh chí ít cũng có thượng nhận thực lực Sa Nhẫn ngăn cản tổ ghệ mì. Muốn chết. Tô Gệ Mỹ trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một lúc, thân ảnh của hắn đã biến mất ở một cái chúng xa nhận trong tầm mắt. Cả Dẹt căn bản không có dừng lại, ở nhìn thấy có người ngăn cản Tô Gệ Mỹ sau đó, hắn cũng không cho là những người này sẽ là Tô Gệ Mỹ đối thủ, hiện tại cả Dẹt chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy Tô Gệ Mỹ thân ảnh trong đám người xuyên toa, bất quá 5 giây thời gian, Tô Gệ Mỹ ngừng lại. Lúc này hắn đưa lưng về phía cái kia hơn 20 danh xa nhẫn, mà những cái này xa nhẫn từng cái dừng ngay tại chỗ, dường như bị điểm huyệt một dạng. Gió nhẹ thổi qua. Phù phù. Phù phù. Hơn 20 người đồng thời té trên mặt đất, dĩ nhiên tại mới vừa bất quá ngũ giây bên trong toàn bộ bị Tô Gệ Mỹ đánh chết. Mắt thấy cả Dẹt đã xen lẫn vào trong đám người, tuy là dựa vào phi lôi thần chi thuật có thể tìm được cả Dẹt, thế nhưng Tô Gệ Mỹ cũng không có đuổi theo, hắn cũng không phải cần phải giết tử phong ảnh, chỉ cần có thể đánh bại xa nhẫn là tốt rồi, còn như cả Dẹt, Tô Gệ Mỹ tạm thời không chuẩn bị giết hắn đi. Tuy là muốn đánh bại xa nhẫn, thế nhưng Tô Gệ Mỹ cũng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc lần này nhận giới đại chiến, mà một khi cả Dẹt chết, như vậy sợ rằng xa nhẫn thôn ngay lập tức sẽ đầu hàng, cái này có thể không phải Tô Gệ Mỹ hy vọng thấy. Lúc này Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cùng xa nhẫn đã hôn chiến với nhau, cho nên Tô Gệ Mỹ cũng không dễ sử dụng phạm vi lớn kỹ năng, chỉ thấy hắn trong đám người không ngừng xuyên qua, không có người nào là hắn địch. Chiến đấu từ buổi sáng bắt đầu, làm Tô Gệ Mỹ đánh bại cả Dẹt thời điểm khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn chưa qua một giờ, mà lúc này đã gần sát giữa trưa, ở Tô Gệ Mỹ dưới sự hướng dẫn, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ rốt cuộc đánh tan xa nhẫn. Đại lượng xa nhẫn bắt đầu chạy trốn, ngay cả cùng Sú Na bọn họ chiến đấu chuẩn ảnh cũng không ngoại lệ, còn như cả Dẹt còn có chĩa rồ, càng là cũng sớm đã chạy mất dạng. Tô Gệ Mỹ xung trận ngựa lên trước đuổi theo, đại lượng Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ theo sát ở phía sau. Lúc này đây Tô Gệ Mỹ cũng là hạ quyết tâm, không chút nào dừng tay ý tứ, khi thời gian gần sát hoàng hôn thời điểm, Tô Gệ Mỹ đi tới phong quốc biên cảnh, xa nhẫn lại bị Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ từ doanh địa truy chạy tới phong quốc cảnh nội, điều này làm cho xa nhẫn vô cùng bị khuất, thế nhưng hiện tại bọn họ đã quân lính tăng dã, căn bản không dám dừng lại. Hết thể dừng lại người đều chết hết, cho nên bọn họ còn có thể không ngừng chạy. Mặc dù nhưng đã tới phong quốc biên cảnh, thế nhưng Tô Gệ Mỹ vẫn không có ý dừng lại, lần này Tô Gệ Mỹ chuẩn bị một lần hành động đánh tan xa nhẫn thôn, để bọn họ không còn có lá gan tiến nhập vũ quốc cảnh nội. Cuối cùng Tô Gệ Mỹ mang người đuổi sát vào phong quốc cảnh nội hơn 10 dặm lúc này mới dừng lại, mà lúc này sắc trời đã tối dần. Sửa sang xong đội ngũ phía sau, ở Tô Gệ Mỹ dưới sự hướng dẫn, một đám Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cái này mới rời khỏi phong quốc. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, đoàn người mới về đến doanh địa, lúc này mọi người đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Tuy là bọn họ là nị dạ, thực lực so với người bình thường cường đại, thế nhưng hiện tại cũng đều hết sức mệt mỏi. Cho nên Tô Gệ Mỹ cũng không nói gì nhiều, trở lại doanh địa phía sau để mọi người nghỉ ngơi. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, đệ nhị thiên chúng người nghỉ ngơi tốt sau đó, lúc này mới công việc lưu đủ lên, một mặt quét tước chiến trường một mặt kiểm kê chiến quả. Đang lúc hoàng hôn, Tô Gệ Mỹ chiếm được chiến đấu lần này kết quả. Một trận chiến này Cổ Nộ Hạ tổn thất nị dạ đạt được 800 người, bất quá bọn họ chiến quả cũng vô cùng tự đại, đánh chết xa nhẫn vượt qua 2000 người, kết quả này sau khi ra ngoài, Tô Gệ Mỹ lại hỉ. Nguyên bản xa nhẫn thôn ở tiền tuyến nghỉ dạ số lượng chừng hơn 4000 người, lần này lập tức liền chém giết gần như phân nửa. Hơn nữa hơn nửa năm này, thời gian Cổ Nộ Hạ lục tục cũng giết xa nhẫn không ít người, có thể nói khai chiến đến nay, xa nhẫn tổn thất nghỉ dạ số lượng vượt qua 4000 người. Đương nhiên, Cổ Nộ Hạ tổn thất nghỉ dạ cũng không ít, chết ở xa nhẫn trong tay nhân số chung vào một chỗ cũng có chừng 2000. Bất quá đây chỉ là nghỉ dạ số lượng đối lập, nhìn bên ngoài, xa nhẫn tổn thất nhân số chỉ là so với Cổ Nộ Hạ nhiều gấp đôi, thế nhưng trên thực tế xa nhẫn tổn thất cao đoan nghỉ dạ số lượng so với Cổ Nộ Hạ nhiều hơn, không nói chuẩn ảnh. Ngay cả ảnh cấp cao thủ đều bị Tô Gệ Mỹ chém giết một cái, loại tổn thất này có thể không phải phổ thông nhị dạ có thể so sánh. Lần này xa nhẫn hẳn là bị làm sợ à, bất quá đây không tính là hết, tiếp theo trực tiếp đánh vào phong quốc. Tô Gệ Mỹ hung hăng nói. Lúc này hắn đã tại suy nghĩ, các loại, chờ, vũ quốc kết thúc chiến đấu sau đó, hắn e rằng có thể dẫn người trực tiếp tiến công phong quốc. 9 chương 462, Nhi hệ quả hạ dù nạ cầu viện sắc không tự chủ sẽ gặp hiện ra mỉm cười, mặc dù là liên tiếp chiến bại Nhi hệ quả hạ dù nạ đám người cũng là như vậy, bởi vì bọn họ biết, chuyển bại thành thắng thời gian sắp đến. Ha ha ha, Tô Gệ Mỹ thật đúng là lợi hại, đã vậy còn quá nhanh liền đem xa nhận đánh bại, miễn là hắn mang người tới trợ giúp chúng ta, nham nhẫn thôn những tên khốn kiếp kia khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Nhi hệ quả hạ dù nạ cười to nói. Chính là đáng tiếc nạ ạ kỳ à cả tài gì gì rộ thở dài nói. Đúng à, không ngờ tới nạ ạ kỳ vậy mà lại chúng xa nhẫn mai phục, bất quá cái này xa nhẫn cũng là muốn chết, ta xem thì ra là vì vậy nguyên nhân cho nên chọc giận Tô Gệ Mỹ. Nhi hệ quả hạ dù nạ có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Lúc này bên trong lều có nhân hầu như trên mặt đều mang nụ cười, duy có đảng rồ. Diện vô biểu tình, bất quá trong mắt lại cất giấu đố kỵ. Đối với nạ ạ kỳ chết đạn rồ hết sức cao hứng, thế nhưng không chờ hắn vui vẻ bao lâu đây, Tô Gệ Mỹ đánh bại xa nhẫn tin tức liền chuyển tới, điều này làm cho đạn rồ ghen ghét không nớt. Đạn rồ muốn trở thành hồ cả, nhưng là Tô Gệ Mỹ hiện tại đã uy hiếp đến hắn, lấy Tô Gệ Mỹ công lao còn có địa vị, nếu như xạ rủ Tô bị thực sự thoái vị, đệ tứ hồ cả vị trí rất có thể là Tô Gệ Mỹ, cái này như thế nào không cho đạn rồ sinh khí. Chỉ là như thế nào đi nữa sinh khí, đạn rồ cũng cầm Tô Gệ Mỹ không có cách nào, bởi vì Tô Gệ Mỹ đã trưởng thành, ngay cả cả dẹp các loại, chờ tam đại ảnh cấp cao thủ vây công đều đánh không lại hắn, đạn rồ không phải cho là mình có biện pháp nào, cho nên điều này làm cho đạn rồ tâm tình vô cùng khó chịu. Đang ở mấy người thảo luận Tô Gệ Mỹ sự tình lúc, đột nhiên có một gã nhị dạ chạy vào. Không xong, nham nhẫn thôn phát động tấn công. Cái gì? Nghe vậy bên trong lều có nhân tất cả giật mình, ngay cả Đạn Dô đều tạm thời đem tổ ghệ mì sự tình ném sau. Cái này nham nhẫn là không phải điên rồi, hôm qua thiên tài mới vừa đánh qua một hồi, lẽ nào bọn họ không chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nỉ hệ quả hạ dù nạ vẫn là bước nhanh hướng về bên ngoài lều đi tới. Rất nhanh đoàn người liền đi tới đại cửa doanh, mà lúc này trong doanh trại cổ nổ hạ nghỉ ra đều đã hội tụ tới, ở nhị hệ quả hạ dù nạ đám người dưới sự chỉ dẫn chỉnh tề đứng đội ngũ, chờ đợi lấy nham nhẫn đến. Không bao lâu, nham nhẫn thôn hạo hạo đáng đáng đội ngũ xuất hiện tại nhị hệ quả hạ dù nạ các loại, chờ, tầm mắt của người trong. Đối với nham nhẫn công kích nhị hệ quả hạ dù nạ đám người cũng không khẩn trương, dù sao song phương đã đánh nhiều chàng như vậy, tuy là mỗi lần cổ nổ hạ đều rơi vào hạ phòng, thế nhưng nhị hệ quả hạ dù nạ bọn họ có lòng tin tiếp tục thủ vững xuống phía dưới. Song phương đã không phải lần thứ nhất giao thủ, cho nên cũng không cần có lời vô ích gì, rất nhanh chiến đấu bắt đầu rồi. Mặc dù nhưng đã đánh bại xa nhẫn, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn chưa vội vã đi trợ giúp nỉ hệ quả hạ dù nạ bọn họ, dù sao bọn họ nơi đây chiến đấu mới vừa kết thúc, tất cả mọi người thật mệt mỏi, hơn nữa vũ quốc cảnh nội cũng không thiếu xa nhẫn dương nghiệt, tổ ghệ mì còn cần một trận tới giải quyết tốt hậu quả. Khoảng cách xa nhẫn thôn bại lui đã qua thời gian 5 ngày, lúc này giải quyết tốt sự tình trên cơ bản đã làm xong, tổ ghệ mì chuẩn bị lại 2 ngày nữa liền dẫn người đi trợ giúp nỉ hệ quả hạ dù nạ, nhưng là đúng lúc này Dì Dì Dạ mang theo đi một mình tiến đến. Đại nhân không xong, hệ ạ tỷ gì đại nhân nơi đó đã xảy ra chuyện. Vừa tiến đến, Dì Dì Dạ liền hô một tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổ ghệ mì cao mày hỏi. Lần này Dì Dì Dạ không nói gì, mà là nhìn về phía bị hắn mang vào tên kia nì dạ. Ạ kỳ dạ đại nhân, ta là ạ tỷ gì quan chỉ huy thuộc hạ. Ngay mấy giờ trước nham nhận thôn đối với chúng ta phát động tiến công, lần này nham nhận thôn dĩ nhiên vận dụng hai cái gì nụ dị kỳ, ta ly khai thời điểm ạ tỷ gì quan chỉ huy bọn họ đã sắp muốn chi trì không nổi, cho nên để cho ta tới tìm ngài. Cầu đại nhân nhanh đi trợ giúp ạ tỷ gì quan chỉ huy bọn họ a. Cái gì? Tô Gệ Mị nghe vậy kinh hãi, hắn không nghĩ tới nham nhẫn vậy mà lại đem hai cái gì đủ gì kỳ đều phải tới. Xem ra nổ kỳ ngồi không yên, chuẩn bị được ăn cả ngã về không a. Tô Gệ Mị rất nhanh thì muốn hiểu, nhất định là hắn đánh bại sai nhận cho nham nhẫn rất lớn áp lực, nổ kỳ muốn phải nhanh một chút đánh bại nhị hệ quả hạ dù nạ, đến lúc đó mặc dù hắn đã đi tiếp viện, nham nhẫn áp lực cũng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Dĩ nhiên ra, người đem sủ nạ còn có họ rồ si mà bọn họ gọi tới. Tô Gệ Mị vội va hô. Đại nhân, trước khi đến ta đã để ảnh phân thân đi tìm bọn họ. Dĩ Dĩ Dạ trả lời. Ngươi làm rất tốt. Tô Gệ Mị khen ngợi một câu, đồng thời hắn có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Dĩ Dĩ Dạ có thể nghĩ như thế chủ đáo. Không bao lâu, Tú Nạ các loại, chờ, ba vị chuẩn ảnh trước sau đi tới bên trong liều cỏ, nghĩ đến đang trên đường tới Dĩ Dĩ Dạ ảnh phân thân đã đem sự tình nói một lần, cho nên Sủ Nạ bọn hắn tới sau đó từng cái biểu tình ngưng trọng. Sự tình ta liền không tái diễn, hiện tại ta phải lập tức trợ giúp ạ tỷ gì nơi đó, cho nên doanh trại sự tình liền giao cho các ngươi, chờ ta sau khi rời khỏi. Các ngươi sửa sang xong đội ngũ cũng tận mau đi tới nói xong tổ ghệ mì cũng không ngừng chạy, trong nháy mắt cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Phía trước tổ ghệ mì ở vũ quốc cảnh nội bố trí không ít phi lôi thần thuật thức, những thứ này thuật thức toàn bộ vùi lấp ở trong đất bùn, không phải sẽ bị người phát hiện, mà hiện tại, những thứ này thuật thức tạo nên tác dụng. Bất quá là sử dụng mấy lần phi lôi thần chi thuật, tổ ghệ mì đã đến gần nhị hệ quả hạ dù nạ đám người doanh địa, tuy là khoảng cách doanh địa còn cách một đoạn, thế nhưng hắn đã có thể nghe được tiếng nổ mạnh, hiển nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đây cũng là để tổ ghệ mì thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn vẫn như cũ bước nhanh hơn, hướng về doanh địa chạy đi. Không đến 2 phút, chiến trường xuất hiện tại tổ ghệ mì trong tầm mắt, đồng thời hắn cảm nhận được hai cổ cự đại hơn nữa cùng bạo trả cơ dạ. Nửa phút sau đó, tổ ghệ mì rốt cuộc đã tới chiến trường, hắn đầu tiên mắt liền thấy được hai cái bị hồng sắt trả cơ dạ áo khoác bao quanh người, mà lúc này đạn rổ đám người đang cật lực ngăn cản hai cái gì nụ gì kỳ công kích. Siêu. Trong nháy mắt tổ ghệ mì đi tới một người trong đó gì nụ gì kỳ phía sau, ngay sau đó một cước ném. Phanh. 27 một cước này lực lượng cực đại, tổ ghệ mì con phải đứng ở đại địa bên trên. Lực lượng của hắn cũng sẽ không kiệt sức, mà là vô cùng tự đại, cho nên một cước này mặc dù là gì nụ gì kỳ cũng không chịu nổi, chỉ thấy cái này gì nụ gì kỳ trực tiếp bay ra ngoài. Siêu. Tô ghệ mỉ dưới chân phát lực, thân thể trong nháy mắt phi chạy trốn ra ngoài, không phải chờ cái kia gì nụ gì kỳ rơi xuống đất đâu, tô ghệ mỉ đã đến gần hắn. Phanh. 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 Tô ghệ mỉ từng quyền dường như hạt mưa rơi vào gì nụ gì kỳ trên người, lúc này tô ghệ mỉ hai tay biến thành hai cái nham thạch hóa thành cây búa, mỗi nhất kích xuống phía dưới cũng làm cho gì nụ gì kỳ thân thể run rẩy một cái. Đi chết đi. Tô ghệ mỉ chợt quát một tiếng, cuối cùng song quyền đồng thời rơi vào cái kia gì nụ gì kỳ trên đầu. Vâng. Lực lượng khổng lồ phía dưới, gì nụ gì kỳ trực tiếp đập rơi trên mặt đất chương 463, chiến gỗ bị gì nụ gì kỳ giếng chương ngừng tay, bởi vì hắn biết mới vừa loại trình độ đó công kích là giết không được gì nụ gì kỳ vi thu áo khoác có thể không phải ngồi không. Trọng lực lĩnh vực. Mắt thấy bốn phía không có những người khác, tô ghệ mỉ trực tiếp gia tăng rồi phụ cận trọng lực, tiếp lấy giương tay một cái. Thổ quốc hàng lâm. Vâng. Trận động đất, chỉ thấy phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước mặt đất không ngừng đung đưa, tiếp lấy mặt đất chậm rãi hạ xuống, đồng thời bốn phía dâng lên một tòa vừa dày vừa nặng tường đá. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền đưa tới trong khi giao chiến song phương nỉ dạ chú ý mới vừa tổ ghệ mỉ xuất hiện tất cả mọi người thấy, nhìn thấy hắn vừa lên tới liền lôi đi một cái gì nụ gì kỳ, điều này làm cho nỉ hệ quả hạ du nã bọn họ đại hỉ, trái lại nham nhẫn nhất phương cũng là cho mày, nhất là thấy đến hiện tại tổ ghệ mỉ lộng ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, nộ kỳ trong lòng dâng lên một kia dự cảm bất hảo. Không được, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, thế nhưng cũng không thể để hắn thực hiện được như vậy. Nổ kỳ thì đi trợ giúp thôn của chính mình dị nụ dị kỳ, nhưng là lúc này nỉ hệ quả hạ dù nã bọn họ chỗ nào có thể đồng ý thiếu một dị nụ dị kỳ. Tuy là nham nhận thôn nhất phương vẫn như cũ cường thế 17, nhưng là muốn chân tránh đánh bại cô nỗ hạ cũng là không có khả năng. Cái này từ phía trước cũng có thể thấy được, song phương giao chiến hơn nửa năm, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá cổ nổ hạ nhất phương tình huống hiện tại cũng không thế nào tốt, bởi phía trước phải đối mặt hai cái gì nụ dị kỳ, cho nên nỉ hệ quả hạ dù nạ bọn họ đều bị tổn thương, nhất là cả tài dị dỗ thương thế nghiêm trọng nhất. Cả tài dị dỗ đã từng cũng là một vị cường giả, thậm chí thực lực một lần đạt tới ảnh cấp hậu kỳ. Đáng tiếc hiện tại hắn đã già rồi, dưới thực lực chợt rất nhiều, hiện tại thực lực của hắn cũng chính là so với ảnh cấp sơ kỳ mạnh mẽ một ít mà thôi. Mới vừa vì ngăn trở dị nụ dị kỳ hắn chính là liều mạng, cho nên bị thương không nhẹ, mà hiện tại nhìn thấy nổ kỳ muốn đã đi tiếp viện, hắn lần nữa liều mạng, không muốn sống một dạng ngăn cản nổ kỳ. Cút cho ta! Nổ kỳ giận dữ, công kích càng phát ra cuồng bạo. Bây giờ nổ kỳ chính là cường thịnh thời điểm, có thể không phải nguyên tắc thời kỳ cái kia giả và yếu dáng vẻ. E rằng lúc này nổ kỳ kinh nghiệm không bằng lão niên thời kỳ phong phú, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối phải vượt lên trước lão niên thời kỳ. Bất quá cả tài dị dỗ cũng không phải ăn cơm khô, hắn biết một trận chiến này thắng lợi thì nhìn tổ ghệ mì có thể hay không đánh bại cái kia gì nụ dị kỳ, vì không cho nổ kỳ quấy rầy tổ ghệ mì, hắn chính là không đếm xỉa đến. Cái này phút chốc cả tài dị dỗ như thăng hoa một dạng, cả cá nhân thực lực dĩ nhiên đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Ảnh cấp hậu kỳ thực lực hoàn toàn triển hiện ra. Tuy là vẫn như cũ không bằng nổ kỳ cái kia tiếp cận ảnh cấp viên mãn thực lực, nhưng là muốn ngăn lại nổ kỳ vẫn là không có vấn đề. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, cả tài dị dỗ đây là đang liều mạng, chân chính liều mạng, thậm chí tình huống lúc này có thể nói là hồi quang phản chiếu, sau trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, cả tài dị dỗ là khẳng định sống không xuống. Mắt thấy cả tài dị dỗ vì làng như vậy bán mạng, còn lại cổ nổ hạn nhị dạ thấy mỗi một người đều là rất có cảm xúc. Còn bản đó, cả tài dị quân đều bán mạng như vậy, lão tử kém cái gì? Nhi hệ quả hạ dù nạ nhẫn không ra sổ một câu cửa ra. Lão tử cũng đã sớm sống đủ rồi, cùng với chết ở trên giường bệnh, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận, nham nhẫn thôn tạp phái môn, các ngươi cho lão tử đi chết đi. Nhi hệ quả hạ dù nạ cũng bạo phát. Luận nhân kỷ, nhi hệ quả hạ dù nạ thậm chí so với cả tài dị dỗ còn muốn lớn hơn, bất quá thời kỳ tột cùng nhi hệ quả hạ dù nạ cũng muốn so với cả tài dị dỗ mạnh mẽ, cho nên mặc dù già rồi, nhi hệ quả hạ dù nạ cũng có ảnh cấp trung kỳ trở lên thực lực. Mà lúc này nhi hệ quả hạ dù nạ bạo phát sau đó, thực lực dĩ nhiên đạt tới ảnh cấp đỉnh phong. Dị nụ dị kỳ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là trừ bắt vĩ cùng cựu vĩ ở ngoài, còn lại vĩ thú dị nụ dị kỳ thực lực tối đa cũng chính là ảnh cấp trình độ. Bọn họ chân chính lợi hại là to lớn kia trạ cờ dạ số lượng, cộng thêm vĩ thú ngọc, có thể dùng dị nụ dị kỳ ở quần công phương diện thập phần cường đại. Thế nhưng nếu như là một VSC một lời nói, cường đại ảnh cấp cao thủ cũng sẽ không so với dị nụ dị kỳ yếu. Lúc này nhị hệ quả hạ dù nạ thực lực bạo phát sau đó, dĩ nhiên tại đạn rồ dưới sự phối hợp trực tiếp đem dị nụ dị kỳ áp chế xuống. Muốn không phải dị nụ dị kỳ có trạ cờ dạ áo khoác, lực phòng ngự cường đại, sợ rằng đều không phải nhị hệ quả hạ dù nạ hai nhân đối thủ. Còn như nham nhẫn thôn một vị khác ảnh cấp cao thủ, thì là bị ỷ nổ xỉ cả cho tổ ba người ngăn cản. Kinh quá hơn nửa năm đại chiến, cái này một đời mới ỷ nổ xỉ cả cho tổ ba người trong lúc đó phối hợp càng ngày càng ăn ý, hơn nữa thực lực cũng có tăng cường, cho nên ba người đang đối mặt ảnh cấp thời điểm, đã có thể cân sức ngang tài. Vì đánh bại nham nhẫn, hơn nửa năm này cổ nổ hạ thôn lại nữa rồi không ít tiếp viện, cho nên lúc này song phương ngược lại là đánh thế lực ngang nhau. Nham nhẫn thôn cao thủ đều bị ngăn cản, cho nên cũng liền không có người có thể đi trợ giúp vị kia bị tổ ghệ mỹ khốn trụ được gì nụ gì kỳ. Rất nhanh, phương biên mấy trăm thước mặt đất đã giảm xuống mấy chục thước, đồng thời bốn phía mọc lên một quyển cân nhắc thập thước cao tường đá, phía trên tức thì bị lấp kín. Mà lúc này phía trước bị tổ ghệ mỹ đánh vào dưới đáy gì nụ gì kỳ cũng bỏ dậy. Ghê tởm tiểu tử, lại dám đánh làm tổn thương ta. Tên này gì nụ gì kỳ gương mặt khát máu biểu tình, đồng thời khỏe miệng mang theo một tia tơ máu. Tuy là trạ cờ giả áo khoác lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng lại cũng không phải bản năng, mới vừa tổ ghệ mỹ liên tiếp công kích hay là cho hắn mang đi thương tổn. Hắc hắc, năm đó ta liền giết qua một cái gì nụ dị kỳ, nhưng khi lúc thực lực còn yếu, cho nên không phải đơn đả độc đấu, cái này vẫn là ta một cái tiếc với. Hôm nay 530 rốt cuộc có thể cùng một vị dị nụ dị kỳ một mình đấu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tổ ghệ mỹ vẻ mặt mong đợi nói rằng. Hai anh, tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay đại gia để ngươi biết một chút về dị nụ dị kỳ lợi hại, đừng tưởng rằng mới vừa đả thương ta ngươi liền rất lợi hại. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi đánh lén mà thôi, hiện tại ta có chuẩn bị, ngươi đừng nghĩ đến xính. Dị nụ dị kỳ mặt coi thường nói rằng. Vậy sao? Tổ ghệ mỹ vừa dứt lời, hắn đã biến mất ở dị nụ dị kỳ trong tầm mắt. Người đâu? Nhìn thấy tổ ghệ mỹ đột nhiên tìm không thấy, dị nụ dị kỳ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, mà lúc này tổ ghệ mỹ đã dựa vào phi lôi thần chi thuật đi tới dị nụ dị kỳ phía sau. Phanh! Tổ ghệ mỹ trực tiếp một cước đá vào dị nụ dị kỳ sau lưng bên trên, lực lượng khổng lồ đem dị nụ dị kỳ đá bay ra ngoài, tiếp lấy tổ ghệ mỹ trực tiếp theo đi tới. Phanh! Phanh, phanh, chỉ thấy dị nụ dị kỳ như đống cát một dạng, bị tổ ghệ mỹ đánh tới đánh lui, không có sức đánh trả chút nào. Tổ ghệ mỹ không chỉ có riêng là khiến cho dùng quả đấm ở công kích dị nụ dị kỳ, lúc này quả đấm của hắn đã biến thành một đôi thạch trụ, đồng thời bốn phía ở tổ ghệ mỹ dưới thao túng dâng lên đại lượng thạch trụ, dị nụ dị kỳ mỗi một lần bay ra ngoài đều sẽ đụng vào trên trụ đá, to lớn phản trương 464, chiến gỗ bị dị nụ dị kỳ là tổ ghệ mỹ lại không cao hứng nổi, bởi vì này dị nụ dị kỳ lực phòng ngự quá cao, cái này nếu như đổi thành những người khác, mặc dù là một cái ảnh cấp cao thủ bị hắn đánh như vậy, cũng phải bị thương nặng a, nhưng là hiện tại tổ ghệ mỹ có thể cảm nhận được, cái này gì đủ gì kỳ trong cơ thể sinh mệnh khí tức vẫn như cũ vô cùng thịnh vượng, hiển nhiên cũng không có bị thương nhiều lần. Vâng, lại một lần nữa đem gì đủ gì kỳ đánh bay sau đó, không đợi tổ ghệ mỹ truy kích đâu, đột nhiên một cỗ màu lửa đỏ dáng vẻ bệ vệ từ gì đủ gì kỳ trong cơ thể phát ra, đồng thời một cỗ nóng dực khí tức truyền ra. Đó là cái gì? Tổ ghệ mỹ thấy vậy ngừng lại, cảnh giác nhìn gì đủ gì kỳ. Tổ ghệ mỹ biết nham nhận thôn có hai vĩ thú, theo thứ tự là tứ vĩ còn có Gobi, thế nhưng hắn đánh đến hiện tại cũng không biết, đối mặt mình rốt cuộc là tứ vĩ gì nụ gì kỳ vẫn là Gobi gì nụ gì kỳ, dù sao gì nụ gì kỳ vẫn luôn là nằm ở bị động, căn bản chưa từng ra tay. Tứ vĩ năng lực là dung độn, bất quá hiện tại cái này gì nụ gì kỳ sử dụng hẳn là không phải dung độn, xem ra hắn chắc là Gobi gì nụ gì kỳ. Gobi sử dụng là phí độn, có thể thao túng hơi nước, xem ra cái này màu đỏ vũ khí phải là hơi nước. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử ta ngược lại có chút coi khinh ngươi, bất quá dừng ở đây, lão tử phải nghiêm túc. Gobi gì nụ gì kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Tổ Ghệ Mỹ nói. Lúc này hắn liền giống như một giống như gia thú, khí tức vô cùng cuồng bạo. Vâng. Khí thế cường đại phát ra, chỉ một lúc, Gobi gì nụ gì kỳ động. Siêu. Vâng. Gobi gì nụ gì kỳ dưới chân vừa phát lực, nhất thời thân thể phi chạy trốn ra ngoài, mà hắn mặt đất dưới chân trực tiếp bị hắn dẫm đạp ra một cái hố đất tới. Ngay lập tức thời gian Gobi gì nụ gì kỳ đã tới Tổ Ghệ Mỹ trước người, cái này không phải thuần gì, thế nhưng Gobi gì nụ gì kỳ lúc này hiện ra tốc độ lại dường như thuần gì một dạng. Thật nhanh. Tổ Ghệ Mỹ cũng có chút giật mình, mắt thấy gỗ bị gì nụ gì kỳ một quyền đánh tới, Tổ Ghệ Mỹ theo bản năng tránh lóe lên một cái. Bá. Gỗ bị gì nụ gì kỳ nắm đấm từ Tổ Ghệ Mỹ nơi gò má xẹt qua, vẫn chưa đánh tới Tổ Ghệ Mỹ, bất quá nóng rực hơi nước lại tập kích đến rồi Tổ Ghệ Mỹ trên người. Tổ Ghệ Mỹ nguyên tố hóa đã trở thành bị động, cái này chịu đến hơi nước tập kích sau đó, Tổ Ghệ Mỹ trong nháy mắt nguyên tố hóa, biến thành một cái thạch đầu nhân, cái này hơi nước tập kích phía dưới, ngay cả tảng đá cũng bắt đầu hòa tan, mặc dù không cách nào xúc phạm tới nguyên tố hóa Tổ Ghệ Mỹ, nhưng là lại để Tổ Ghệ Mỹ tiêu hao không nhỏ. Bá. Phi lôi thần chi thuật phát động, Tổ Ghệ Mỹ vội vã ly khai hơi nước phạm vi bảo phủ. Gì? Gỗ bị gì nụ gì kỳ có chút kinh ngạc, không phải chỉ là bởi vì hắn không có phát hiện Tổ Ghệ Mỹ là thế nào rời đi, mà là bởi vì nguyên tố hóa năng lực. Có chút ý tứ. Nói, gỗ bị gì nụ gì kỳ lần nữa phát động công kích. Bát môn đột giáp, thứ 6 môn cảnh môn mở. Vâng. Khí thế cường đại phát ra, tương cổ một màu xanh nhạt trả cờ dạ từ Tổ Ghệ Mỹ trong cơ thể tuôn ra, bất quá tất cả cũng chưa kết thúc. Đệ thất môn, kinh môn mở. Theo Tổ Ghệ Mỹ giống to một tiếng, càng thêm cuồng bạo khí tức từ Tổ Ghệ Mỹ bộ phận thân thể phát ra, lúc này tóc của hắn không gió mà bay, khí tức kinh khủng tịch quyển chứ bốn phía mấy trăm thước không gian. Đang cảm thụ đến cổ khí thế cường đại này sau đó, ngay cả gỗ bị dị nụ dị ký đều không tự chủ được ngừng lại, cảnh giác nhìn Tổ Ghệ Mỹ, chuẩn bị xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Tổ Ghệ Mỹ sớm có thể mở ra đệ thất cửa, thậm chí hắn hiện tại ngay cả thứ 8 môn tử môn cũng có thể mở ra, bất quá Tổ Ghệ Mỹ vẫn không có làm như vậy quá, bởi vì hắn không dám. Một ngày tử môn mở ra, Tổ Ghệ Mỹ cũng không có nắm chắc cam đoan chính mình bất tử, cho nên đang không có thí nghiệm qua phía trước, Tổ Ghệ Mỹ chắc là sẽ không đi mạo hiểm, hiện tại hắn sẽ chờ Mãi Tổ Di mở ra tử môn. Học tập bắt môn độn giáp sau đó, Mãi Tổ Di thực lực đề cao rất nhiều, hơn nữa cộng thêm có Tổ Ghệ Mỹ quan tâm, cho nên Mãi Tổ Di cũng không có như cùng nguyên tắc một dạng đến chết cũng chỉ là một hạ nhẫn. Nguyên tắc trong Mãi Tổ Di cơ hồ không có trước mặt người ở bên ngoài sử dụng qua bắt môn độn giáp, toàn bộ cổ nổ hạ nhẫn không có người biết thực lực của hắn, thẳng đến hắn lấy lực một người đối chiến làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm, đồng thời đánh chết mấy người sau đó, lúc này mới có chút danh khí. Trên thực tế cái này cũng không trách Mãi Tổ Di, dù sao hắn chỉ là một hạ nhẫn, bình thường đều tiếp không đến nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên căn bản không cần sử dụng bắt môn độn giáp, mà muốn trở thành trung nhẫn lại cần tham gia trung nhẫn sát hạch. Mãi Tổ Di tuy là thể thuật rất mạnh, thế nhưng lý luận năng lực cũng rất kém, mỗi lần cũng không có pháp thông quá thi biết, cho nên nguyên tắc trong hắn vẫn luôn chỉ là một hạ nhẫn. Nhưng là hiện tại có Tổ Ghệ Mỹ, tất cả đều đã bất đồng. Lấy Tổ Ghệ Mỹ đại trưởng lão thân phận, trực tiếp đem một cái nhị dạ đệ bạt làm trung nhẫn vẫn là không có vấn đề, cho nên Mãi Tổ Di liền thành công trở thành trung nhẫn. Ở trở thành trung nhẫn sau đó, Mãi Tổ Di cũng có thể tiếp xúc được những cái này tương đối khó khăn nhiệm vụ, điều này làm cho thực lực của hắn có phát huy dư âm, vì vậy dần dần, Mãi Tổ Di ở Cổ Nổ Hạ thôn trong cũng có danh khí. Ngay từ đầu Cổ Nổ Hạ thôn nhân chỉ là cho rằng Mãi Tổ Di là đi cửa sau trở thành trung nhẫn, đều khinh thường hắn, thế nhưng theo thực lực hắn bày ra, cũng nữa không ai coi thường hắn. Thậm chí ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến trước khi bắt đầu, Mãi Tổ Di đã trở thành thượng nhẫn, mà thực lực của hắn nếu như sử dụng bắt môn độn giáp lời nói, đủ để sánh ngang tinh anh thượng nhẫn. Hiện tại Tổ Ghệ Mỹ liền đang chờ nguyên tắc trong sự tình phát sinh, đương nhiên mặc dù nguyên tắc trong sự tình bởi sự xuất hiện của hắn phát sinh biến hóa, Tổ Ghệ Mỹ cũng sẽ tìm cơ hội để Mãi Tổ Di bắt môn toàn bộ khai hỏa. Mãi Tổ Di ở Tổ Ghệ Mỹ trong mắt chính là vật thí nghiệm, hắn muốn đi qua Mãi Tổ Di tới nghiệm chứng mình là hay không có thể cứu trị bắt môn toàn bộ khai hỏa nhân, hơn nữa không chỉ là cứu sống, còn muốn cho người hoàn toàn khôi phục, không ảnh hưởng tu luyện về sau, còn có thành công, Tổ Ghệ Mỹ mới chỉ có sẽ mình khai mở tử môn. Bất quá chỉ là đệ thất môn cũng đầy đủ đối phó gỗ bị dị nụ dị kỳ. Bắt môn độn giáp tăng cường thực lực là ấn tỷ lệ, người sử dụng thực lực càng mạnh, sử dụng bắt môn độn giáp phía sau thực lực cũng liền càng mạnh. Nguyên tắc trong đồng dạng là bắt môn toàn bộ khai hỏa, Mãi Tổ Gai có thể còn ăn hiếp vũ chỉ hạ mạ đã ra, nhưng là Mãi Tổ Gai lại ngay cả nhẫn đao nhóm thất kiếm đều không thể toàn bộ giết chết, đây chính là chênh lệch. Nếu như là Mãi Tổ Gai lời nói, tuyệt đối có thể đem nhẫn đao nhóm thất kiếm toàn bộ đánh chết, mà sẽ không lưu lại người sống. Lúc này mở ra thất môn phía sau, Tô Gệ Mị thực lực đã có thể sánh ngang một dạng siêu ảnh cấp cao thủ, tuy là còn không cách nào cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ thời kỳ tột cùng so sánh với, thế nhưng trước mắt mà nói cũng đủ rồi. Có thể nói hiện tại thời kỳ này chỉ dựa vào bắt môn độn giáp Tô Gệ Mị có thể tung hoành nhẫn giới, dù sao với tổ hai tuy là cường giả không ít, thế nhưng cũng chính là ảnh cấp phạm chủ mà thôi. Siêu biệt ảnh cấp lời nói, ngoại trừ còn sống ngủ trí hạ mạ đạ dạ bên ngoài, hầu như cũng chưa có. Làm chương 465, chiến gỗ bị gì nụ gì kỳ màu vàng nhạt dáng vẻ bệ bệ, vì sao là màu vàng nhạt, Tô Gệ Mị cũng không phải tin tưởng, bất quá đối với này hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Vâng, đột nhiên trong không khí truyền ra một hồi tiếng nổ đùng đoảng, đồng thời Tô Gệ Mị tại chỗ biến mất, chỉ là hắn trước kia đứng địa phương không khí vẫn như cũ kích động, không trung tạo thành từng cổ một không khí sóng gợn. Vâng. Tô Gệ Mị một quyền đập vào gỗ bị dị nụ dị kỳ trên mặt, cánh tay hắn ở xuyên qua gỗ bị dị nụ dị kỳ quanh người hơi nước lúc, vẻ này màu vàng nhạt dáng vẻ bệ bệ hộp số tự động ở hơi nước tập kích. Siêu. Cái này một quyền thế đại lực trầm, trực tiếp đem gỗ bị dị nụ dị kỳ đánh bay. Lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ vô cùng phiền muộn, hắn thật vất vả phát huy, nhưng là không bao lâu, lại một lần nữa bị Tô Gệ Mị áp chế. Ghê tởm. Gỗ bị dị nụ dị kỳ thập phần không cam lòng tâm, hắn thật vất vả tới trên chiến trường quá độ thần uy, các mu ải, hảo hảo bày ra một đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình, lại không nghĩ tới lần đầu tiên tới chiến trường liền gặp một cái như vậy cường địch. Mắt thấy Tô Gệ Mị một lần nữa đuổi theo, gỗ bị dị nụ dị kỳ đội bá xuất thủ. Hô, há miệng, nhất thời từng cổ một hồng sắc vũ khí từ gỗ bị dị nụ dị kỳ trong miệng phun ra, trong nháy mắt những thứ này màu đỏ vũ khí liền bao phủ ở dị nụ dị kỳ quanh người mấy chục thước không gian. Tô Gệ Mị vừa tiến vào hồng sắc xương mù phạm vi, nhất thời phát hiện mình thân thể bốn phía đạm kim sắc dáng vẻ bệ vệ không ngừng bị hủ thực. Phí 177 độn quả nhiên lợi hại. Tô Gệ Mị có chút giật mình. Nguyên tắc trong đệ ngũ mị dục mẹ tở dụ mị cũng có thể sử dụng phí độn, tuy là cùng vi thú phí độn có lẽ sẽ có một chút bất đồng, nhưng là lại cũng không kém nhiều, mà mẹ tở dụ mị phí độn thậm chí có thể ăn mòn sở san đủ, có thể thấy được phí độn uy lực. Nhất định phải nhanh giải quyết gỗ bị dị nụ dị kỳ. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù là hắn cũng không có thể ngăn cản hơi nước thời gian quá dài. Chỉ thấy gỗ bị dị nụ dị kỳ một mặt chế tạo hơi nước một mặt lui lại, tránh né Tô Gệ Mị công kích, bất quá bốn phía trọng lực đã sớm gia tăng rồi, cho nên gỗ bị dị nụ dị kỳ tốc độ giảm bất không ít, vì vậy rất nhanh liền bị Tô Gệ Mị đuổi kịp. Phanh, Tô Gệ Mị một quyền đánh vào gỗ bị dị nụ dị kỳ ngoài miệng, có thể dùng hắn đỉnh chỉ chế tạo hơi nước, tiếp lấy một cước đá vào cái cằm của hắn bên trên. Siêu, gỗ bị dị nụ dị kỳ thân thể trực tiếp bay, không bao lâu hắn liền rời đi hơi nước phạm vi bạo phủ. Tô Gệ Mị trực tiếp bay, rất nhanh liền đi tới gỗ bị dị nụ dị kỳ bên người. Phanh, một quyền đánh ra, dị nụ dị kỳ lần nữa bay ra ngoài. Phanh, lúc này đây dị nụ dị kỳ trực tiếp đụng vào trên thạch bích, lực lượng khổng lồ thậm chí đem thạch bích đập ra một cái hố tới. Chấn động, nguyên rồi bác ly thuật. Tô Gệ Mị kết ấn sau đó. Giữa hai tay xuất hiện một cái viên cầu nhỏ, tiếp lấy hắn giương tay một cái, trực tiếp đem viên cầu ném về gỗ bị dị nụ dị kỳ. Vâng! Cái này tiếp cận gỗ bị dị nụ dị kỳ sau đó, viên cầu trong nháy mắt bành trướng biến thành một cái đường kính đạt được một trượng lớn đại viên cầu, tiếp lấy nơi trung tâm quả cầu ánh sáng màu trắng trực tiếp bạo tạc, tiên vụ hiện lên. Dĩ nhiên chạy! Tô Gệ Mị những mày, đi qua bạch nhãn, hắn nhìn thấy gỗ bị dị nụ dị kỳ ở sau cùng sử dụng thế thân thuật tránh ra, vẫn chưa bị trần độn kết giới bao phủ. Lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ đứng tại trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong bầu trời viên cầu hình kết giới, làm nham nhẫn tôn nhân, hắn làm sao có thể không biết trần độn. Làm sao có thể, hắn làm sao biết trần độn. Lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ có chút nghĩ mà sợ, hắn có thể không có tự tin ngăn trở trần độn phân giải lực. Né tránh thì như thế nào, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Giản kỳ ạ cụ. Tô Gệ Mị nhấc chân xuống phía dưới đá một cái, nhất thời một đạo hình trăng lưỡi liềm đích chân không khí nhận xuống phía dưới bắn ra. Không tốt. Gỗ bị dị nụ dị kỳ vội vã né tránh. Vâng. Khí nhận oanh kích trên mặt đất, nhất thời tiếng nổ mạnh truyền ra, từng cổ một tiên vụ tràn ngập ra. Tô Gệ Mị đắc thế không tha người, chỉ thấy thân thể hắn phi trên không trung, không ngừng ném từng nhát dạng kỳ ạ cụ, nhất thời từng đạo chân không khí nhận không ngừng bắn về phía gỗ bị dị nụ dị kỳ. Đối mặt Tô Gệ Mị tập kích, gỗ bị dị nụ dị kỳ có chút bất đắc dĩ, dù sao Tô Gệ Mị bây giờ là trên không trung, muốn đánh tới hắn cũng không dễ dàng, rơi vào đường cùng, gỗ bị dị nụ dị kỳ chỉ có thể là không ngừng né tránh không khí nhận. Bất quá bởi trọng lực duyên cớ, gỗ bị dị nụ dị kỳ tốc độ giảm xuống rất nhiều, cho nên ở né 4-5 cái không khí nhận phía sau, rốt cuộc một cái né tránh không kịp, bị không khí nhận đánh trúng. Vâng, gỗ bị dị nụ dị kỳ thân thể trực tiếp bị yên bụi bao phủ. Bất quá ở Tô Gệ Mị bạch nhãn phía dưới lại phát hiện, lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Trước kia gỗ bị dị nụ dị kỳ trên người chỉ có một lớp mỏng manh trả cờ dạ áo khoác, nhưng là lúc này có đại lượng trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành gỗ bị hình thái. Lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ tứ chi chấm đất, thân thể bốn phía bị màu đỏ sẫm trả cờ dạ bao phủ, như là hóa thành một cái con to lớn vi thú một dạng. Mà Tô Gệ Mị mới vừa công kích cũng hoàn toàn bị trả cờ dạ chặn. Bất quá hiển nhiên gỗ bị dị nụ dị kỳ cũng không chịu nổi, lúc này hắn khỏe môi nết lên tơ máu. Biến thì đã có sao? Tô Gệ Mị khinh thường nói. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, gỗ bị dị nụ dị kỳ trực tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt đã nâng lên cân nhắc thập mét cao, tiếp lấy một chảo đánh về phía Tô Gệ Mị. Tô Gệ Mị cũng không tránh né, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Phanh. Sau một kích, gỗ bị dị nụ dị kỳ trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Phanh. Thân thể to lớn đập xuống mặt đất, tiếp lấy tổ ghệ mì chân đạp trên không, thân thể trong nháy mắt bay vụt xuống phía dưới. Siêu. Chớp mắt một cái, tổ ghệ mì đã đến gần mặt đất. Phanh. Tổ ghệ mì một quyền đánh vào dị nụ dị kỳ trên người. Phanh. 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 Lúc này đây tổ ghệ mì không lưu tay nữa, từng quyền đánh ra, không ngừng rơi vào dị nụ dị kỳ trên người. Lúc này tổ ghệ mì sao chịu được tỷ chủ ảnh cấp thể thuật năng lực hoàn toàn triển hiện ra, dị nụ dị kỳ trên người tầm kia vi thú trả cờ dạ dị nhiên tại tán loạn. Phúc. Gỗ bị dị nụ dị kỳ há miệng, tiên huyết phụt lên ra, ở tổ ghệ mì trọng kích phía dưới, hắn đã bị trọng thương. Bất quá lúc này dị nụ dị kỳ trong cơ thể phong ấn lại xuất hiện một vết nứt, vết rách không lớn, nhưng là lại để gỗ bị thấy được hy vọng. Vâng. Lại đấm một quyền đánh ra, lúc này gỗ bị dị nụ dị kỳ trên người trả cờ dạ áo khoác cơ hồ bị đánh nát, lúc này tổ ghệ mì nhảy lên một cái. Hồ quyền. Tổ ghệ mì nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đạm kim sắc dáng vẻ bệ vệ hóa thành một đầu mãnh hổ, theo hắn một quyền đánh ra, mãnh hổ trực tiếp đánh vào gỗ bị dị nụ dị kỳ trên người. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này dị nụ dị kỳ toàn thân xương cốt vượt lên trước tầng 8 đều gãy lìa, trên người trả cờ dạ hoàn toàn tán loạn. Chết đi! Nộ quát một tiếng, tổ ghệ bị một quyền trực tiếp đánh vào dị nụ dị kỳ trên đầu. 3. Chương 466, dị nụ dị kỳ chết, vị thu gia tổ ghệ mị không khỏi thật dài thả LONG tờ giọng điệu. Gỗ bị dị nụ dị kỳ thực lực đối với tổ ghệ mị cũng không coi vào đâu. Cũng chính là xen vào ảnh cấp hậu kỳ đến ảnh cấp đỉnh phong trong lúc đó, nhưng là của hắn kháng đòn năng lực lại vượt qua xa một dạng ảnh cấp cao thủ. Gì? Đột nhiên tổ ghệ mì nhướng mày, bởi vì hắn mới vừa dùng bạch nhãn tùy ý quét gỗ bị dị nụ dị kỳ thi thể lên mắt, hắn phát hiện gỗ bị dị nụ dị kỳ trong cơ thể dĩ nhiên xông ra từng cổ một trạ cơ dạ. Không đợi tổ ghệ mì muốn minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, nay cổ trạ cơ dạ đã chạy ra khỏi gỗ bị dị nụ dị kỳ thân thể. Đây là gỗ bị khí tức. Tổ ghệ mì sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Tại sao có thể như vậy? Vĩ thú không phải sẽ theo dị nụ dị kỳ cùng nhau tử vong đâu? Hiện tại dị nụ dị kỳ đều chết hết, vĩ thú làm thế nào tồn tại? Tổ ghệ mì có chút ngẩn ra. Hắn đương nhiên sẽ không biết, ở gỗ bị dị nụ dị kỳ trước khi chết, trong cơ thể hắn phong ấn đã phá nát. Ở hắn tử vong thời điểm gỗ bị nhân cơ hội chạy ra, cho nên vẫn chưa theo dị nụ dị kỳ cùng chết. Rất nhanh vẫn quái thú to lớn xuất hiện tại tổ ghệ mì trong tầm mắt, còn như gỗ bị dị nụ dị kỳ thi thể, lúc này đang bị gỗ bị giẫm ở dưới chân. Giống. Lấy được tự do lần nữa, gỗ bị nhịn không được ngửa mặt lên trời giống kêu một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy tâm tình kích động. Ken, tuyên bố cấp cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh chết Gobi, cất thưởng 50.000 tạo thần điểm. Ừm. Tô Gệ Mị sử sốt, hắn không nghĩ tới lúc này hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa còn là cưỡng chế tính, nói cách khác hắn phải hoàn thành. Lúc này Gobi cũng đã phát tiết xong, chỉ thấy nó cúi đầu nhìn về phía Tô Gệ Mị nói, "Tiểu tử, đa tạ ngươi giết tên hôn đản này, để cho ta lấy được tự do lần nữa, để tỏ lòng cảm tạ, ta muốn giết ngươi." Tô Gệ Mị có chút không thể nào hiểu được vị thú tư duy, nếu muốn cảm tạ hắn, tại sao còn muốn giết hắn? Bất quá tổ ghệ mì cũng không hỏi nhiều, dù sao bất luận bởi vì sao, bởi hệ thống nhiệm vụ duyên cớ, hắn đều muốn giết Gobi. Gobi, ngươi liền khẳng định như vậy có thể giết ta. Tổ ghệ mì tự tiếu phi tiếu nhìn Gobi nói. Hai anh, tiểu tử, dị nụ dị kỳ tuy là có thể mượn dùng lực lượng của ta, nhưng là thực lực của hắn cũng không như ta, cho nên đừng tưởng rằng ngươi giết là hắn có thể đủ đối phó được ta, đi chết đi. Nói, Gobi há miệng, nhất thời đại cổ hơi nước phụt lên ra. Tổ ghệ mì cũng không cứng rắn chống đỡ, trực tiếp lắc mình ly khai tại chỗ. Nhất thời hơi nước phun ra trên mặt đất, chỉ nghe một hồi tí tách tiếng vang lên, mặt đất không ngừng bị hủ thực. Tổ ghệ mỉ vẫn chưa coi khinh Gobi, Gobi thực lực nhưng là so với dị nụ dị kỳ hiếu thắng, thực lực của nó đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, thậm chí phối hợp nó khổng lồ kia trả cờ dạ số lượng, còn có thân thể to lớn, bình thường ảnh cấp đỉnh phong đều không nhất định là nó đối thủ. Đại địa chi vương. Vâng. Mặt đất vỡ nát, từng cục nham thạch khối vụn tụ hợp lại cùng nhau. Rất nhanh nhất tôn cao lớn mỏm đá thạch cự nhân xuất hiện tại chỗ này bên trong thạch thất, bất quá bởi thạch thất cao độ hữu hạn, cho nên cái này đại địa chi vương chỉ có ngũ thập mét cao. Rất nhanh áo giáp màu vàng kim xuất hiện tại đại địa chi vương trên thân thể. Thật đáng ghét khí tức. Gỗ Bỉ ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, Tô Gệ Mị biết, đây cũng là Gỗ Bỉ đã nhận ra xạ dị gặng khí tức. Nghĩ đến xạ dị gặng, Tô Gệ Mị đột nhiên vô đầu một cái. Ta làm sao ngu như vậy a? Tô Gệ Mị lúc này vừa nghĩ đến, xạ dị gặng nhưng là vi thú khắc tinh a, chỉ là vi thú ở dị nụ dị kỳ trong cơ thể thời điểm còn khó đối phó, nhưng là hiện tại nó đi ra, như vậy lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu nhãn lực hoàn toàn có thể khống chế vi thú. Lúc này Tô Gệ Mị nhìn thẳng bắt đầu Gỗ Bỉ con mắt. Gỗ Bỉ tinh thần trở nên hoảng hốt, nó muốn dây rủa, nhưng là vô dụng. Không bao lâu, Gỗ Bỉ con mắt đã thay đổi, chỉ thấy con mắt của nó đã biến thành một đôi xạ dị gặng, cùng Tô Gệ Mị vĩnh hằng mắt giống nhau. Thành công. Tô Gệ Mị mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền chế phục Gỗ Bỉ. Bất quá rất nhanh Tô Gệ Mị trên mặt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ai, coi như ngươi không may, ai bảo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tô Gệ Mị cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở thành công đã khống chế Gỗ Bỉ sau đó, Tô Gệ Mị vốn là muốn trực tiếp thu phục nó, nhưng là đột nhiên nghĩ đến hệ thống cưỡng chế tính nhiệm vụ, Tô Gệ Mị cũng không muốn thất bại, dù sao thất bại là sẽ khấu trừ gấp đôi tạo thần điểm, cũng chính là hắn cần phải bỏ ra 10 vạn tạo thần điểm mới được. Lắc đầu, Tô Gệ Mị chỉ có thể nhịn đau nhức chạm sát Gobi. Chân độn, giới hạn bóc ra thuật. Vâng. Chân độn kết giới lan tràn đi ra ngoài, trong nháy mắt Gobi đã bị bao phủ đi vào, bởi nó đã bị xạ dị gặng khống chế, cho nên không có chút nào dãy rủa. Vâng. Tiên vụ tràn ngập, bên trong kết giới tất cả toàn bộ bị phân giải trở thành phân tử. Làm yên vụ sau khi biến mất, Gobi đã không thấy. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhờ cấp cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh chết Gobi, thưởng cho 50.000 tạo thần điểm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Gệ Mị nguyên bản tâm tình buồn bực trong nháy mắt thay đổi tốt hơn, dù sao đây chính là 50.000 tạo thần điểm a, mắt thấy địch nhân đã giải quyết, Tô Gệ Mị trực tiếp tản đi đại địa chi vương, tiếp lấy vung tay lên, bốn phía tường đá cũng chậm rãi không có vào trong mặt đất, đồng thời hắn mặt đất dưới chân dần dần tăng lên. Rất nhanh bốn chu toàn bộ phận khôi phục, hoàn toàn không có trải qua một trận đại chiến bộ dạng. Tô Gệ Mị nơi này biến hóa rất nhanh liền đưa tới song phương giao chiến chú ý, mắt thấy tường đá tiêu thất, tất cả mọi người có chút khẩn trương, bọn họ biết, chiến đấu cũng đã kết thúc, đối với kết quả, song phương đều có chút khẩn trương, bởi vì Tô Gệ Mị hai người kết quả chiến đấu, chắc chắn ảnh hưởng hai cái nhận thôn cuối cùng chiến đấu thắng bại. Rốt cuộc, tường đá tiêu thất, Tô Gệ Mị thân ảnh xuất hiện tại song phương nhị dạ trong tầm mắt, còn như gỗ bị gì nụ dị kỳ, cũng là biến mất. Nhìn thấy một màn này, nhất thời nham nhận trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với bọn họ mà nói kết quả xấu nhất xuất hiện, gỗ bị gì đủ gì kỳ nếu chưa từng xuất hiện, như vậy hiển nhiên là bị Tổ Gệ Mì chém giết. Ha ha ha, ta liền biết hắn có thể được. Nhi hệ quả hạ dù nạ đại hỉ, bất quá trên mặt hắn vẻ mệt mỏi cũng là không che giấu được, toàn lực bạo phát đối với thân thể của hắn tổn thương có thể là rất lớn. Mà cả tài gì gì rồi thảm hại hơn, lúc này hắn hoàn toàn chính là bằng vào nghị lực đang kiên trì, nếu không đã sớm ngã xuống, nhìn thấy Tổ Gệ Mì xuất hiện sau đó, cả tài gì gì rồi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà tinh thần vừa bừng lòng, nhất thời không thể kiên trì được nữa. Nguyên bản cả tài gì gì rồi chính là thuộc về hồi quang phản chiếu, lúc này khí thế của hắn rất nhanh suy giảm, trong cơ thể ám thương cũng triệt để bạo phát. Phúc. Cả tài gì gì rồi há miệng, nhất thời tiên huyết phụt lên ra, thậm chí không cần nổ kỳ công kích, cả tài gì gì rồi tự rút hạ. Cả tài gì quân. Nhìn thấy một màn này, nhị hệ quả hạ dù nạ đám người nguyên bản bởi Tổ Gệ Mị thắng lợi mang tới vui sướng trong nháy mắt tiêu thất. Chương 467, chiến sủ chỉ cả nguyên bản bởi Tổ Gệ Mị thắng lợi mang tới vui sướng trong nháy mắt tiêu thất. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy, đàn rồ cũng không sao phản ứng. Hắn thấy cả tài gì gì rồ chết có ý nghĩa, vì cô nô hạ, hy sinh lại có cái gì. Đương nhiên, đây cũng chính là cả tài gì gì rồ, nếu đổi lại là đạn rồ lời của mình, mặc dù chính là vì làng, chỉ sợ hắn cũng đơn giản không làm được loại chuyện như vậy tới. Liên như cùng nguyên tắc trong, sen rủ tô bị giả mạ bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm, xa rủ tô bị liền chủ động đưa ra muốn làm mồi, mà đạn rồ đâu, lại sợ hãi. Tuy là cuối cùng hắn cũng đưa ra muốn làm mồi dụ, thế nhưng cái kia chỉ là vì không thua với xa rủ tô bị mà thôi, là đang giận lời, mà không phải hắn chân chính ý tưởng. Cho nên chỉnh thể mà nói, Tô Gệ Mị vẫn còn có chút khinh bị xỉ mù dạ đàn rồ. Siêu. Mắt thấy cả tài gì gì rồ liền muốn té ngã xuống đất, Tô Gệ Mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn đỡ hắn. Tô Gệ Mị, không ngờ tới lại lần gặp gỡ sẽ là ở cái này trùng tình huống bên dưới, khụ 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 không có nói mấy câu đâu, cả tài gì gì rồ liền ho sặc sụa đứng lên, càng là có từng cổ một tiên huyết ở khóe miệng của hắn chảy ra. Cả tài gì quân, xem ra ngươi đã tìm được nơi trở về của chính mình. Tô Gệ Mị này thời thần sắc vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết cả tài gì gì rồ sớm đã làm xong chết trận xa trường chuẩn bị, thậm chí cái này là nguyện vọng của hắn. Đúng a, đây chính là ta quy tụ, cũng là một vị nhị dạ kết cục tốt nhất. Chỉ cần có cây diệp phi múa địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt, hỏa bóng dáng chiếu sáng làng, mới la cây sẽ nảy mầm. Ta đã già rồi, tương lai là thiên hạ của người trẻ, để ta hóa thành cổ nổ hạ cây đại thụ này chất dinh dưỡng a. Lúc này cả tài gì gì rồ đã rơi vào gì liều chi tế. Tuy là Tô Gệ Mị cảm giác mình nếu như khiến cho dùng sinh mệnh chi lực lời nói có thể cứu cả tài gì gì rồ một mạng, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên quy luật, cả tài gì gì rồi đã hoàn thành sứ mạng của hắn, tử vong là hắn chân chính quy tốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tổ Gệ Mị không muốn bại lộ chính mình năng lực. Cả tài gì quân, lên đường bình an. Mang theo mỉm cười, cả tài gì gì rồi nhắm hai mắt lại, hắn sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt triệt để biến mất. Nô kỳ không gấp xuất thủ, nhìn chết đi cả tài gì gì rồi, cảm thụ được vẻ này khí tức mục nát, hắn dường như thấy được tương lai chính mình. Nô kỳ niên kỷ cùng xạ dụ tô bị không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn còn muốn năm lâu một chút, hiện tại cũng đã không phải trẻ, niên kỷ vượt qua 40, tuy là bởi thực lực cường đại, cộng thêm bảo dưỡng tốt, cho nên thực lực vẫn có thể bảo trì ở đỉnh phong giai đoạn, thế nhưng tiếp qua mấy năm sợ rằng thực lực cũng muốn tụt xuống. Ai? Nô kỳ thở dài một tiếng, bất quá hắn cũng không phải đa sầu đa cảm người, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tiểu tử, thôn chúng ta gồ bị gì nụ gì kỳ đâu? Nô kỳ ngưng mắt nhìn Tổ Gệ Mị hỏi. Ở Tổ Gệ Mị trên người Nô kỳ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điều này làm cho hắn có chút không dám tự tin. Đã chết nói thời điểm, Tô Gệ Mị đã lấy ra một cái cự đại quyển trục đem cả tài gì gì rồ phong ấn đứng lên. Chết. Nô kỳ cả kinh, hắn mặc dù nhưng đã dự liệu được gỗ bị gì nụ gì kỳ đã chiến bại, nhưng là lại không nghĩ tới, vậy mà lại bị Tô Gệ Mị giết đi, điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ với Tô Gệ Mị thực lực, bởi vì mặc dù là nổ kỳ mình cũng không có nắm chắc đánh chết gỗ bị gì nụ gì kỳ. Nô kỳ, xa nhận thôn đã thua, kế tiếp chính là các ngươi nham nhận thôn. Hành. Nói quát mà không biết ngượng. Muốn đánh bại ta nhằm nhận thôn chỉ bằng vào các ngươi sợ rằng còn chưa đủ, lúc nào xạ dụ tổ bị ra chiến trường rồi hay nói. Nô kỳ khinh thường nói. Không cần xạ dụ tổ bị, có ta cũng đủ để. Siêu. Trong ngay mắt, Tô Gệ Mị tại chỗ biến mất. Không tốt. Nô kỳ cả kinh, ngay sau đó hắn tự động tránh lóe lên một cái. Bá. Tô Gệ Mị chân từ nổ kỳ bên người đá, thấy vậy nổ kỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn tránh chậm chỉ sợ cũng bị đá trúng. Nô kỳ không dám thở ơ, vội vã ly khai tại chỗ, đồng thời ở chạy như bay đồng thời hai tay kết ấn. Thủ đột. Khinh trọng nham chi thuật. Nhân thuật phát động, Nô kỳ trực tiếp bay. Chạy đi đâu? trọng lực không gian. Tô Gệ Mỹ trong nháy mắt ra tăng trọng lực, nhất thời mới vừa bay lên đến còn không đến 1 mét, nổ kỳ trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nổ kỳ sửng sốt, bởi khinh trọng nham chi thuật cùng trọng lực không gian triệt tiêu, cho nên nổ kỳ cũng không nhận thấy được trọng lực biến hóa. Nổ kỳ, có ta ở đây ngươi liền cách muốn bay lên. Tô Gệ Mỹ không khỏi cười đắc ý, đối với sở hữu đại địa huyết mạch Tô Gệ Mỹ mà nói, hắn hoàn toàn chính là nổ kỳ khắc tinh. Có thể trở thành ảnh cấp cao thủ, hơn nữa còn là một cái thôn ảnh, nổ kỳ hiển nhiên vô cùng thông minh, đi qua chính mình nhận thuật đặc điểm, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn cũng có thể thao túng trọng lực. Tuy là nổ kỳ sử dụng khinh trọng nham chi thuật là thổ độn nhẫn thuật, thế nhưng mặc dù là ở nham nhẫn thôn, lúc này có thể sử dụng cái này nhẫn thuật trừ hắn ra liền lại cũng không có, không phải những người khác không học được, mà là không học được, nổ kỳ không ngờ tới, ở cổ nổ hạ thôn trong sẽ gặp phải một cái cùng mình tương ngộ lại tựa như nhẫn thuật nhân. Phát hiện Tổ Gệ Mỹ cũng có thể thao túng trọng lực sau đó, nổ kỳ sắc mặt trở nên có chút xấu xí, bởi vì ý vị này, hắn rất nhiều năng lực đối với Tổ Gệ Mỹ đều là không có tác dụng. Đang ở nổ kỳ nghĩ sự tình thời điểm, Tổ Gệ Mỹ xuất thủ lần nữa. Nham thành mưa. Siêu siêu siêu. Đại lượng tiểu hình thổ thứ còn như hạt mưa hướng về nổ kỳ vào tới. Thổ đột. Thổ lưu bích. Phanh. 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 Từng viên thổ thứ bắn vào trên tảng đá, không bao lâu chỉ nghe vang một tiếng, nham thạch phá nát, bất quá lúc này nổ kỳ đã máy móc tránh ra. Chân đột. Nguyên giới bác ly thuật. Nổ kỳ kết ấn sau đó, trong nháy mắt một cái kết giới hướng về Tổ Gệ Mỹ bao phủ qua đây, đối mặt chân đột kết giới Tổ Gệ Mỹ căn bản không có tránh né, mặc cho mình bị chân đột bao phủ. Thấy vậy nổ kỳ mặt lộ vẻ nghi 57 vẻ nghi hoặc, bất quá hiện tại có thể không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Vâng, chân đột phát động, bên trong kết giới bị yên vụ bao phủ, bất quá nổ kỳ nhưng chưa thả lỏng, mà là thật chặt nhìn chăm chú vào bên trong kết giới tình huống. Tuy là hắn tận mắt thấy Tổ Gệ Mỹ bị chân đột bao phủ, thế nhưng nổ kỳ không phải tin tưởng một cái có thể đánh bại gỗ bị dị nụ dị kỳ nhân sẽ dễ dàng như vậy bị chính mình giết chết. Chẳng lẽ là bởi vì cùng gỗ bị dị nụ dị kỳ chiến đấu, tiêu hao rất lớn, cho nên thực lực yếu bớt. Đang ở nổ kỳ nghĩ sự tình thời điểm, đột sau đó bối một cỗ đại lực truyền đến. Phanh. Tô Gệ Mỹ một cước đá vào nổ kỳ hông bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nổ kỳ đá bay ra ngoài. Siêu. Phanh. Đập xuống mặt đất phía sau, nhất thời nhấc lên hàng loạt bụi mù. Chương 468, nham nhẫn bại lui sau khi rơi xuống đất, nổ kỳ không khỏi đau kêu một tiếng. Tô Gệ Mỹ một cước này cũng không có lưu tình, tuy là lúc này hắn không có mở ra bắt môn nội giáp, nhưng là lại đem chân hóa thành nham thạch, cho nên lần này trực tiếp đem nổ kỳ hông đá gãy xương. Trong lòng bá. Tô Gệ Mỹ đắc thế không tha người, trực tiếp vung tay lên, nhất thời vô số nham thạch lơ lửng. Ngay sau đó những thứ này nham thạch hóa thành từng cái nham thạch cự long, tuy là từng cái nham thạch cự long hình thể cũng không bằng thương long thuật ngưng tụ ra thương long, nhưng là lại thắng ở số lượng nhiều. Đi. Theo Tổ Gệ Mỹ tay trái hạ xuống, nhất thời trăm đầu thạch long thẳng đến nổ kỳ hành kích đi. Siêu siêu siêu. Từng cái thạch long hoa quá bầu trời, liền như cùng mưa sao băng một dạng hạ xuống. Không tốt. Đứng lên phía sau, nổ kỳ nhìn trong bầu trời rơi xuống thạch long, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Phạm vi lớn như thế công kích, hắn căn bản là không có cách tránh né, cho nên chỉ có thể tuyển trạch lệnh kháng. L7 thổ đột. Nham thạch ma tựa qua luân. Vâng. Mặt đất chấn động, nham thạch hợp thành nhất tôn cự nhân đứng lên, bất quá cái này mỏm đá thạch cự nhân cũng không có Tổ Gệ Mỹ đại địa chi vương khổng lồ như vậy, cao độ chỉ có chừng 10 thước. Thạch cự nhân xuất hiện sau đó trực tiếp đem nổ kỳ bảo hộ ở lại mặt, chỉ một lúc, có vài thạch long đã rơi xuống đất. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, thạch long đánh vào thạch cự nhân trên người, thạch cự nhân cũng không có bị đánh nát. Tổ Gệ Mỹ một chiêu này hoàn toàn là dựa vào số lượng thủ thắng, cũng tạo thành thạch long chất lượng cũng không tốt. Mà cái kia mỏm đá thạch cự nhân cũng là nổ kỳ toàn lực ngưng tụ ra, cho nên vô cùng kiên cố, có vài thạch long sau khi đụng, thạch cự nhân cũng không có tổn hại, chỉ là thân thể run rẩy vài cái mà thôi. Bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu. Từng cái thạch long còn như hạt mưa hạ xuống, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao. Lúc này phương viên hơn 500 thước địa phương đều đã bị khói bụi sở che lấp, đang chiến đấu nham nhẫn nhìn thấy một màn này đều có chút bận tâm tới bọn họ sủ chỉ cả tới, dù sao Tổ Gệ Mỹ một chiêu này nhìn qua quá rung động. Thật mạnh. Nhi hệ quả hạ dù nạ các loại, chờ, cô nộ hạ nhị dạ trong lòng khiếp sợ. Tuy là từ Tổ Gệ Mỹ chiến tích bên trên bọn họ liền đã biết, thực lực thập phần cường đại, thế nhưng dù sao không có tận mắt thấy quá. Mà hiện tại bọn họ chân chính thấy được Tổ Gệ Mỹ phát huy sau đó, từng cái trong lòng thăng không dậy nổi phản kháng chút nào tâm tình, không ít người trong lòng may mắn, người cường đại như vậy là bọn họ Cổ Nộ Hạ Tôn, là người một nhà, mà không phải địch nhân. Mà lúc này Đạn Dụ sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì Tổ Gệ Mỹ càng cường đại, hắn trở thành hổ cả hy vọng cũng lại càng tăng mong manh, nhất là Tổ Gệ Mỹ còn tuổi trẻ. Đạn Dụ niên kỷ đã không nhỏ, nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, hắn đời này thực lực cũng liền đúng như vậy. Có thể làm được thực lực sẽ không giới trận cũng là không tệ rồi, chớ đừng nói chi là tiếp tục để thăng. Trái lại Tổ Gệ Mỹ cũng là đang tuổi lớn, hiện tại bất quá hơn 20 tuổi, thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian, tương lai thực lực của hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không phải, ta không cam lòng. Hồ Cạ là của ta. Đạn Dụ trong lòng gầm thét, lúc này hắn đã quyết định, các loại, chờ, nhận giới đại chiến sau khi kết thúc, tìm tăng thực lực lên phương pháp, hắn nhất định phải siêu việt xạ dụ Tobi, siêu việt Tổ Gệ Mỹ. Bởi Tổ Gệ Mỹ nơi này thanh thế quá lớn, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, bất luận là nhì hệ quả hạ Juna bọn họ, vẫn là nham nhẫn, tinh lực đều tạm thời đặt ở Tổ Gệ Mỹ cùng nổ kỳ một trận chiến này bên trên, cho nên chiến đấu giữa bọn họ không tự chủ liền thả chậm lại. 10 giây đồng hồ sau đó, Theo một điều cuối cùng thạch long hạ xuống, thanh âm rốt cuộc lắng xuống, bất quá quần quần khói đặc lại còn không có tán đi. Song phương nghị dạ toàn bộ thật chặt nhìn chăm chú vào cái kia khói bụi bao phủ địa phương, bọn họ đều đang quan tâm kết quả, không biết nổ kỳ tình huống thế nào. Cổ nộ hạ thôn nhất phương tự nhiên hy vọng nổ kỳ thất bại, tốt nhất là trực tiếp bị đập chết, mà nham nhẫn vừa lúc tương phản, bọn họ hy vọng nổ kỳ có thể ngăn trở công kích. Mà lúc này tổ ghệ mì mặt không thay đổi đứng cách bụi mù bao phủ đất ngoài mấy chục thước, bạch nhang đã bị mở ra, trong xương khói tình huống tổ ghệ mì nhìn nhất thanh nhị sở, hắn biết nổ kỳ cũng chưa chết. Tuy là nổ kỳ ngưng tụ thạch cự nhân vô cùng kiên cố, nhưng là lại cũng chỉ là chặn hơn 50 cái thạch long mà thôi. Ở ngăn cản hơn 20 cái thạch long thời điểm, thạch cự nhân trên người đã xuất hiện vết rách, hơn 50 cái thạch long đánh xuống đi, thạch cự nhân triệt để phá nát, nổ kỳ thân ảnh bộc lộ ra ngoài. Lúc này nổ kỳ còn có thể sử dụng trần độn, mà là vẫn là tiêu hao lớn vô cùng giới hạn bóc ra thuật, nguyên do bởi vì cái này nhận thuật kéo dài thời gian dài, phạm vi đại. Cuối cùng dựa vào cái này nhận thuật, nổ kỳ đem còn thừa lại thạch long toàn bộ chặn, những thứ này thạch long hóa thành phần tử tùy phong như thế. Trở về tuy là chặn công kích, thế nhưng nổ kỳ tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại trong cơ thể hắn trả cờ dạ số lượng chỉ còn lại có không đến 2 thành. Phía trước nổ kỳ cũng đã chiến đấu một hồi, nhất là cùng cả tài gì gì rồi đánh một trận, từ bu cả tài gì gì rồi không phải phải chết công kích, có thể dùng nổ kỳ cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Kết thúc chiến đấu sau đó hắn trả cờ dạ đã tiêu hao 2/3, cộng thêm phía trước tiêu hao, khi hắn cùng tổ ghệ mỹ chiến đấu thời điểm, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng đã chỉ còn lại có hơn 6/10 điểm. Tuy là cùng tổ ghệ mỹ giao thủ thời gian cũng không lâu, nổ kỳ cũng không có sử dụng vài cái nhân thuật, thế nhưng dù vậy, hắn tiêu hao lại càng lớn, một cái thời gian kéo dài không ngắn trần độn giới hạn bóc ra thuật để nổ kỳ tiêu hao hơn 3/10 trả cờ dạ, cộng thêm mới vừa cái kia thạch cự nhân, hiện tại nổ kỳ đã 647 tinh không đủ để cùng tổ ghệ mỹ tiếp tục đánh rơi xuống. Nô kỳ thập phân tinh tưởng chính mình tình huống hiện tại, cho nên không đợi yên vụ tán đi, hắn liền trực tiếp hướng về xa xa chạy đi. Rốt cuộc làm nổ kỳ ly khai trọng lực không gian phạm vi phía sau, trực tiếp bay. Lúc này song phương nhị dạ đều đã thấy hắn. Nham nhẫn nghe lệnh lui lại. Cái gì? Lúc đầu nhìn thấy nổ kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, nham nhẫn còn hết sức cao hứng. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị đại sát tứ phương đâu, lại không nghĩ tới nổ kỳ vừa xuất hiện tiểu hạ đạt một cái như vậy mệnh lệnh. Tuy là không cam lòng, thế nhưng nổ kỳ ở nham nhẫn thôn uy vọng còn là rất cao, cho nên những người này cũng không dám vi phạm, vội vã bắt đầu lui lại. Nhi hệ quả hạ dù nã bọn họ có lòng ngăn cản, đáng tiếc nham nhận thực lực lúc này thậm chí còn muốn ở cổ nổ hạ bên trên, cho nên nhi hệ quả hạ dù nã căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nham nhận lui lại. Còn như tổ gemi, đồng dạng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết hiện tại mặc dù liên tiếp tục đánh tiếp, cũng không khả năng một lần hành động đánh bại nham nhẫn, ngược lại cổ nổ hạ thôn sẽ tổn thất rất lớn, lúc này đỉnh chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy nham nhẫn cao thủ toàn bộ lui lại, tổ gemi vội vã chạy tới nhi hệ quả hạ dù nã các loại, chờ người bên cạnh, các ngươi tình huống thế nào? Không cần lo lắng, còn chưa chết. Nhi hệ quả hạ dù nạ lung lay,